Chương 112, ẩn tàng sâu đậm ma phàm, Lâm Nguy Huyền Lôi tử. Cấp dưới trong miệng tiểu ma thiếu chính là Ma Thiên tiểu nhi tử, ma phàm. Ma phàm biết, bây giờ địch nhân đều đánh tới cửa nhà. Nhìn lấy tộc nhân lần lượt ngã xuống, hắn thân là tộc trưởng nhi tử, không thể ngồi xem mặc kệ, càng không thể chẳng quan tâm. Nghĩ thầm, đã tộc lao vô dụng, vậy hắn liền đứng ra, thể phải đem đến xâm phạm địch nhân, chém giết ở đây, trấn an ma tâm, đã định an bình, còn thiên ma cùng, thiên ma thần vực, một mảnh an bình an lành. Nghĩ tử. Ma Thiên nắm đấm nắm chặt, một quyền đem trước người bản hội nghị cho đánh nát. Ma phàm thực lực gì, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Cái này tiểu ma thiếu, không phải đi chịu chết ta. Người tới. Nộ khí trùng thiên Ma Thiên, đối với trong bóng tối lạnh lùng phun ra hai chữ. Tộc trưởng. Trong bóng tối truyền đến một đạo thanh âm cung kính. 12, ngươi đi đem cái kiêm lịch tử bắt trở lại. Tuân mệnh, tộc trưởng. Trong bóng tối người chính là Ma Thập Nhị, bởi vì Ma Thập Tam mất mạng, cho nên Ma Thập Nhị thay thế vị trí của hắn. Sau đó, liền dẫn tức giận, tiếp tục hoàn thành lần này hội nghị. Lần này, Ma Thiên dự định tự mình xuất thủ, đem Thiên Ma cung địch nhân ở chung quanh cho tiêu diệt, sau đó, tự mình mang binh, tiến đến đem ma tộc địa bàn cho thu hồi. Thiên Khải đảo. Trong đảo một tòa hào hoa trong cung điện. Chủ nhân, thần tộc biên cảnh có dị động. Trong điện trung ương, một tên hắc giáp chiến sĩ, đối với cao vị phía trên Cố Minh Hoài, quỳ một chân trên đất vùi đầu cung kính nói: "Ồ, thật đúng là nhanh a." Cố Minh Hoài cười lạnh một tiếng. Khoảng cách Huyền Lôi Tử bọn họ chấp hành nhiệm vụ cũng chưa qua đi bao lâu thời gian, mấy ngày ngắn ngủi, thần tộc người bên kia thì người được chiến tranh khí tức đã có hành động. Nhìn ra, những người kia rất là không kịp chờ đợi, tiếp tục giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo cho bản tọa. "Đúng, chủ nhân." Dứt lời, hắc giáp chiến sĩ thân hình biến mất tại chỗ. Ma tộc cùng thần tộc biên giới chỉ điểm. Kim tộc biên cảnh phòng vệ quân nơi đóng quân, một chỗ quan hải phía sau là từng tòa toàn thân ngăm đen cung điện. Kim tộc, lại xưng Kim gia, chính là thần tộc một cái tương đối cường đại thế gia thế lực. Hắn Kim gia gia chủ đã có thần vương cảnh thế lực. Truyền ngôn, Kim gia tổ địa còn sẽ vượt qua thần vương cảnh lão tổ. Đương nhiên, đây đều là truyền ngôn, ngoại trừ Kim gia gia chủ, không có ai biết Kim gia tình huống cụ thể, mà những cái kia lan truyền truyền ngôn người đều bị Kim gia giải quyết. Cho nên, biết lời đồn đại này người, cơ hồ đều bị giết hết. Mà Kim thành quan là Kim gia địa bàn cùng ma tộc giáp giới chỉ địa, hắn biên giới một cái cửa khẩu, quan nội còn có rất nhiều Kim gia cường giả chân giữ. Đương nhiên, cùng loại này quan hải chỉ địa, thần tộc còn có rất nhiều cái. Mà Kim gia cường giả có được an bài đến ma tộc địa bàn, hắn nhiệm vụ là trong bóng tối tìm hiểu tin tức. Bây giờ, nghe nói thần bí thế lực tiến công ma tộc, trước mắt ma tộc chi địa một mảnh hỗn loạn, Kim gia ngay đầu tiên liền đã nắm giữ mọi việc như thế tin tức chính xác. Lại đã điều động Kim thành quan nội cường giả, tiến đến ma tộc, mai phục tại trong bóng tối, ý đồ từ đó vớt một chút chỗ tốt. Đối với là cái gì thế lực tiến công ma tộc, Kim gia cao tầng tình không để ý. Bây giờ ma tộc ngoại trừ Thiên Ma thần vực bên ngoài cái khác mấy cái thần vực, đủ số bị Hắc Giáp quân cùng Ám Ảnh quân đoàn cho chiếm lĩnh, mà trong đó ma nhân đều bị đổ diệt. Ma tộc, Thiên Ma thần vực. Lúc trước, ma phàm chỉ huy Thiên Ma cung cường giả tiến đến bình định địch nhân. Tuy nhiên ma phàm thực lực rất yếu, nhưng hắn chỉ huy đều là ma đem cấp bậc cường giả. Tăng thêm hắn đột nhiên biểu dương đi ra năng lực chỉ huy, vẫn là cho Huyền Lôi Tử thủ hạ Hắc Giáp quân tạo thành tổn thất không nhỏ. Huyền Lôi Tử có thể minh xác cảm ứng được kế hoạch của mình, tựa hồ không lại như vậy hoàn mỹ, mà đối phương tựa hồ biến đến thông minh. Bởi vì về sau Huyền Lôi Tử đem 500 hắc giáp quân cho tụ lại, lại phân cắt vì 5 cái tiểu quân đoàn, mỗi cái tiểu quân đoàn phụ trách Thiên Ma cung một khối địa vực. Tại khác biệt thời gian đoạn, phân biệt đối Thiên Ma cung khởi xướng tiên công cùng quấy rối. Vừa mới bắt đầu, hắn lấy địch lùi ta tiên, địch tiến ta lùi chiến lược, ngược lại là lấy được hiệu quả nhất định. Có thể về sau, từ từ, cái quy luật này bị phát hiện, dẫn đến hắc giáp quân chịu không ít đau khổ, thậm chí có mấy lần kém chút tạo thành nhân viên tổn thất. Cục diện như vậy, không thể không khiến Huyền Lôi Tử bàn bạc kỹ hơn, một lần nữa điều chỉnh tiến công cùng quấy rối phương án. Nhưng vào lúc này, Cố Minh Hoài cho hắn truyền tin, để hắn chỉ huy hắc giáp quân về Thiên Khải đảo phục mệnh. Dù sao, hiện tại ma tộc cái khác mấy khối thần vực đều nắm giữ tại trong tay của mình. Mà Thiên Ma thần vực cũng là không cần vội vã như vậy, bởi vì thủ hạ người cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, lại thêm bọn họ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương thế, cần khôi phục thương thế tiến tới điều chỉnh một phen. Đây mới là nhiệm vụ thiết yếu, về sau lại đối Thiên Ma thần vực khởi xướng tổng tiến công. Nhưng làm Huyền Lôi Tử chuẩn bị mang hắc giáp quân rút lui thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiên Ma cung bên ngoài một chỗ, giấu ở lòng đất không gian Huyền Lôi Tử cùng 500 tên hắc giáp quân, đương nhiên bị ma trận bao phủ, dẫn đến bọn hắn không thể lách mình tới mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Huyền Lôi Tử kinh ngạc, hắn cảm giác không đến tình huống bên ngoài, liền cùng Cố Minh Hoài chuyển tin cũng bị ngăn cách cùng cắt đứt. Chỉ thấy trên không lít nha lít nhít sắp hàng vô số ma nhân, cầm đầu là một cái thân hình thiếu niên gầy yếu, sau lưng một bên là một cái hắc bào lão giả. Thiếu niên chính là Ma Phàm, lão giả là Ma Thập Nhị. Vốn là Ma Thập Nhị là muốn đem Ma Phàm mang về, nhưng Ma Phàm sao lại dừng tay như vậy? Địch nhân đều dẫm lên mặt đi lên, hắn làm sao lại như vậy bỏ qua? Huống hồ hắn đã đem Huyền Lôi Tử đám người ẩn thân phương vị cho mò tra rõ ràng, mục đích của hắn chính là muốn đem một mẹ hốt gọn. Vừa tốt gặp phải Ma Thập Nhị dẫn theo vô số ma tướng đến đây muốn đem hắn bắt về, nhưng Ma Thập Nhị cũng cảm giác được nơi đây không thích hợp, cho nên lặng lẽ nhẹ nhàng tại Huyền Lôi Tử cùng Cố Minh Hoài truyền tin đồng thời đem ma trận bố trí ở này. Thập Nhị thúc, cái này thanh ma kiếm tạm thời giao cho ngươi sử dụng, nhớ kỹ, lòng đất thần tộc người một tên cũng không để lại. Lúc này Ma Phàm nơi nào còn có trước đó nhu nhược cùng nhỏ yếu, chỉ thấy hắn một mặt kiên nghị, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Hắn tế ra một thanh ma kiếm, quay đầu giao cho Ma Thập Nhị. Cái gì? Nghe được ma kiếm hai chữ, Ma Thập Nhị trực tiếp lên người. Cái này thanh ma kiếm chính là năm đó Thiên Ma thần bội kiếm, nhưng vì sao sẽ ở tiểu ma thiếu trong tay? Không có quá nhiều suy đoán, lấy lại tinh thần ma thập nhị, tiếp được ma kiếm. Nhất thời, dường như tay không tiếp được một viên trấn áp chư thiên vẫn thạch đồng dạng, nặng nề vô cùng. Hắn thần quân cảnh tu vi, cầm lấy kiếm này đều như thế phí sức, nhưng vì sao tiểu ma thiếu dễ dàng như vậy? Tình cảnh này, lại lần nữa đổi mới ma thập nhị nhận biết. Xem ra tiểu ma thiếu trên người bí mật cùng cơ duyên, có chút nhiều a. Ma thập nhị nội tâm không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới, cái này bình thường tầm thường nhất tiểu ma thiếu, vậy mà giấu sâu như vậy. Tiểu ma thiếu những cái kia ca ca, chỉ sợ còn không biết, tiểu ma thiếu đã tiếp nhận thiên ma thần một bộ phận truyền thừa. Hắn hôm nay, chỉ là che giấu thực lực, xem ra thân thể gầy yếu mà thôi. Nhưng muốn là đem thực lực bày ra, hắn mấy cái kia ca ca còn chưa đáng kể. Chương 113, âm thầm chim sẻ, ba phe thế lực chiến đấu. Ma thập nhị cơ hội là dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng cầm lấy ma kiếm. Hắn hiện tại nội tâm kinh ngạc, đã tiểu ma thiếu đã triệt để chinh phục ma kiếm, cái kia vì sao hắn không tự mình xuất thủ? Ngay tại ma thập nhị nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy ma phàm tế ra một cái màu đen hình lưỡi vật trong tay bên trong, là ma phàm lấy ra một khắc này, cả phiến thiên địa làm biến sắc, nồng đậm ngập trời ma khí đem trọn cái thiên ma cung bao trùm. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được động tĩnh bên này, tại thiên ma cung chủ điện ma thiên không khỏi giật mình. Cố khí tức này là thiên ma thần. Làm thiên ma thần khí tức bao trùm thiên ma cung toàn cảnh thời điểm, tất cả ma nhân ảo ảo phủ phục quỳ xuống đất bái lạy. Thinh ma lưới, chấn. Ma phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Lập tức, trong lòng bàn tay ma vung bay hướng phía dưới, đồng thời, trong nháy mắt mở rộng, một mực hàn tử tại mặt đất. Tiến tới tăng lớn chân áp cường độ, để phía dưới huyền lôi tử mọi người toàn thân không sử dụng ra được một chút xíu khí lực, không chỉ có như thế, thần hồn của bọn hắn còn tại dần dần bị thôn phệ. Thập nhị thúc, ngay tại lúc này, ma phàm phi thường bình tĩnh quay đầu đối với ma thập nhị nói. Ma thập nhị bị tràng cảnh này sợ ngây người, nghe được ma phàm thanh âm về sau, mới phản ứng được. Đúng, thiếu tộc trưởng. Ma thập nhị linh mệnh, phi thường tức thời. Trong lòng hắn, loại này kinh khủng thủ đoạn, còn cầm giữ có thiên ma thần truyền thừa, đã là ma tộc thiếu tộc trưởng không có chỗ thứ hai. Có thể ma phàm chí hướng có thể không ở chỗ này, lần này tự tiện mang binh xuất động, chỉ là bởi vì từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được nơi đây sẽ có hắn cơ duyên to lớn, là đủ để cải biến hắn cả đời cơ duyên. Mà ma sát huyền lôi tử mọi người, hắn toàn bộ làm như thuận tay mà làm, coi như bại lộ ẩn tàng thực lực, cũng không quan hệ, dù sao hắn cũng không có ý định tiếp tục giả bộ nữa. Lĩnh mệnh sau ma thập nhị, đem hết tất cả vô liếng, tăng thêm tiêu hao ma chi bản nguyên, mới miễn cưỡng có thể thao tác khống chế ma kiếm. Theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trước người ma kiếm một cái chớp mắt biến đến to lớn, nương theo lấy cánh tay hắn hướng phía dưới huy động, ma kiếm mang theo kinh khủng ma huy, xuyên thẳng mặt đất. Huyền lôi tử mọi người nếu là bị ma kiếm đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, lòng đất huyền lôi tử mọi người, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Hắn tận lực để cho mình biểu hiện được không hoảng loạn như vậy. Ngay tại nghĩ hết biện pháp, làm sao có thể đầy đủ mạng sống, có thể vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra được, đến tột cùng làm như thế nào đi ngăn cản một kích này. Trói buộc hành động ma trận, thôn vệ thần hồn ma võng, uy lực cực lớn ma kiếm, bọn họ bây giờ nên làm cái gì? Cùng Cố Minh Hoài truyền tin bị ngăn cách, hắn không biết Cố Minh Hoài có thể hay không phát giác tình cảnh của bọn hắn. Lúc này, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Cố Minh Hoài trên thân. Cố Minh Hoài có thể cảm giác được huyền lôi tử bên kia xảy ra vấn đề, cho nên hắn yêu cầu hệ thống mở ra huyền lôi tử bên kia hình ảnh. Khi thấy huyền lôi tử cùng hắc giáp quân bị nhốt, hắn vốn định trước đi giải cứu bọn họ, nhưng trong bóng tối ẩn tàng người, gây nên chú ý của hắn. Trong bóng tối một chỗ, thành chủ, chúng ta muốn thừa cơ đoạt bảo a. Hư không nơi nào đó, một kiện ẩn nặc pháp bảo che lấp lại, một đoàn người đứng lơ lửng trên không. Bọn họ là Kim Thành quân đội, Kim gia người. Cầm đầu là Kim Thành thành chủ, đồng thời vẫn là Kim gia tam trưởng lão. Bọn họ đã ở đây quan sát đánh giá một hồi lâu, theo bọn họ tham lam cùng thần sắc kích động liền có thể nhìn ra, bọn họ muốn ma phàm trên người bảo vật. Bọn họ cảm thấy, như thế chí bảo, không cần phải tại một con kiên hôi trên thân. Ma kiếm, ma võng, bọn họ nhất định phải đạt được. Loại bảo vật này tuy nhiên ma khí rất nặng, nhưng hắn có thể dùng đặc thù thần dịch đem bảo vật cho tinh hóa về sau, liền có thể thỏa thích khống chế. Cho nên, thành chủ tại tìm cơ hội, chuẩn bị phát động đột nhiên tập kích. Động thủ. Kim trưởng lão gặp thời cơ đã đến, hắn ra lệnh một tiếng. Trung quanh nút trong bóng tối Kim Thành quan cường giả như mãnh hổ hạ sơn giống như, mang theo kinh khủng uy áp cùng cực mạnh sát ý, hướng về ma phàm bọn người đánh tới. Ma phàm cùng ma thập nhị cảm giác được về sau, ám đạo không tốt. Trung quanh lại còn có địch nhân, hắn hoàn toàn không có phát hiện, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Bối rối phía dưới, ma thập nhị đành phải đem ma kiếm cưỡng ép thay đổi phương hướng, đối với đột nhiên đánh tới Kim gia người. Mà ma phàm cũng muốn đem ma vong thu hồi trong lòng bàn tay, lập tức ném về Kim gia người. Có thể đã không kịp. Kim gia cường giả, tốc độ sao mà nhanh. Bọn họ tự nhiên là dự định vây công ma phàm. Muốn lấy số lượng cùng tốc độ ưu thế, trước giải quyết ma phàm, sau đó sẽ giải quyết cái khác ma nhân. Phanh. Ngay tại Kim gia cường giả coi là liền muốn đắc thủ thời điểm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy vây công ma phàm Kim gia cường giả trực tiếp bị đánh bay. Kim gia cường giả không có đạt được, mà ma phàm bên người giờ phút này đã xuất hiện 10 cái hắc bào người. Bọn họ là ma nhất, ma nhị. Sau đó ma thiên buông xuống nơi đây. Kim gia người, các ngươi thật to gan, bản ma nhi tử các ngươi cũng dám động. Tuy nhiên tiểu nhi tử ma phàm, hắn cho rằng rất là phế vật, nhưng trung quy là con của hắn, há có thể dễ dàng tha thứ bị khi phụ. Tiếp theo, hắn tới nơi đây, chính là muốn điều tra một chút, vừa mới cái kia câu ngập trời ma huy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên, ánh mắt của hắn một mực ngừng lưu tại ma kiếm trên thân. Đến mức ma phàm, hắn là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Ma thiên, lão phu không có ý cùng ngươi ma tộc là địch, hôm nay lão phu tới đây, chính là vì trôi kiếm này, còn có trên người này bảo vật, đem hai thứ đồ này giao cho lão phu cái này liền cứ thế mà đi, như thế nào? Lúc này, Kim trưởng lão lách mình đến vừa mới bị đánh bay Kim gia cường giả trước người, cùng Ma Thiên mọi người đối lập, giọng nói chuyện mang theo vô tận uy hiếp ý vị. Quả nhiên, nghe được câu này Ma Thiên, nhịn không được, trực tiếp hướng về Kim trưởng lão vung ra một cái ma ấn. Kim trưởng lão nửa bước thần vương cảnh, tự nhiên không phải Ma Thiên đối thủ. Cho nên, Kim trưởng lão muốn đón lấy cùng ứng đối một chiêu này, tự nhiên là không thể nào. Hừ, tại bản ma địa bản Dương Oai, còn dám cùng bản ma đưa yêu cầu. Ma Thiên hừ lạnh, hắn đều không chất vấn Kim trưởng lão, ngược lại là bị uy hiếp, thật sự cho rằng hắn sợ Kim gia hay sao? Ma Thiên tự nhiên không e ngại bất luận cái gì thần tộc người, tiếp theo, còn có cái nguyên nhân trọng yếu là, hắn muốn cái này thanh ma kiếm. Đây chính là Thiên Ma Thần Bội kiếm a, khó trách ma khí nặng như vậy. Chỉ là, biến mất lâu như vậy thiên ma, hắn bội kiếm tại sao lại ở chỗ này? Chờ chút, vừa mới Kim gia người kia nói ma phàm trên thân có bảo vật gì? Chẳng lẽ đây là ma phàm cơ duyên? Kết hợp trước mắt tình thế, Ma Thiên nao tử phi tốc vận chuyển, thỉnh thoảng còn quét mắt ma phàm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng thật không thể tin. Phanh. Nhưng vào lúc này, mặt đất truyền đến một trận nổ vang, chỉ thấy mặt đất cuốn lên nồng đậm bụi đất. Gặp này, Ma Thiên nhãn thần nhất ngưng, suýt nữa quên mất lòng đất còn có chuột. Ma Nhất, Kim gia người, ngươi dẫn người tiến đến đem bọn hắn giải quyết đi. Lập tức, Ma Thiên phân phó sau lưng Hắc Bảo lão giả. Đúng, tộc trưởng. Bạch. Dứt lời, bá một tiếng, Ma Nhất dẫn theo cái khác mấy cái huynh đệ hướng về còn chưa ổn định thân hình Kim trưởng lao đánh tới. Ma Nhất đồng dạng là nửa bước thần vương cảnh, nhưng Ma Nhất có ma tộc bí pháp, cho nên đối phó một cái thụ thương Kim trưởng lão hoàn toàn là không nói chơi. Chương 114, ma phàm được cứu, hoài nghi Kim gia. Ma Thiên dự định tự mình động thủ giải quyết phía dưới phá đất mà lên huyền lôi tử mọi người, nhưng làm hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, phanh, Ma Nhất bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phúc. Ma Nhất cuồn phún một ngụm máu tươi, đồng thời thân hình của hắn bị vênh tại mặt đất, cũng đập ra một cái hố to, hiển nhiên bị trọng thương, đã đánh mất năng lực tác chiến. Người nào? Cảm giác được tình huống có biến, Ma Thiên không khỏi kinh nghi, lập tức quay đầu nhìn về phía Kim trưởng lão bên kia. Ông chỉ thấy hư không bị xé nứt ra, từ đó đạp không mà ra một cái toàn thân bốc kim quang lão giả. Hắn đứng chắp tay nhìn chăm chú Ma Thiên mọi người. Người đến là Kim gia đại trưởng lão Kim Tân Lập. Ha ha, hôm nay còn thật sự là náo nhiệt a. Ngươi Kim gia quả nhiên là muốn cùng bản ma đối nghịch hay sao? Ma Thiên cười cười, hắn không nghĩ tới Kim gia mà ngay cả đại trưởng lão đều phải tới. Tuy nhiên hắn không sợ thần tộc bất kỳ người nào, nhưng Kim gia cường giả đông đảo, nếu là thật sự cùng là địch, hắn ma tộc chắc chắn tổn thất nặng nề. Lão phu cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch, vẫn là câu nói kia, đem chuôi kiếm này giao ra, đến tận đây về sau, Kim gia lại sẽ không cùng ngươi ma tộc có bất kỳ liên quan tranh chấp. Kim Tuấn Lập ánh mắt híp lại. Chuôi kiếm này thế nhưng là thiên ma thần ma kiếm, nếu không phải gia chủ cảm giác được khí tức, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Đến mức Kim Thành Quan những người kia, nhiệm vụ thất bại cùng bại lộ tự thân, vốn là cho Kim gia đưa tới phiền toái không cần thiết, cho nên sống chết của bọn hắn, Kim gia chủ nhà cũng không phải là rất quan tâm. Hừ, Kim Tuấn Lập lão nhi, chuôi kiếm này vốn là ma tộc đồ vật, ngươi muốn từ ma tộc trong tay cướp đoạt, vậy liền trước hỏi qua bản ma đi. Ma Thiên đương nhiên sẽ không đem ma kiếm giao ra. Chuôi kiếm này xuất thế ý nghĩa trọng đại, dù sao cũng là thiên ma thần bội kiếm, uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều lời. Huống chi, thiên ma thần đồ vật, làm sao có thể giao cho ngoại nhân? Lại nói, có chuôi kiếm này tại, về sau xâm lấn thần tộc sẽ chỉ càng thêm dễ dàng. Mà Kim gia gia chủ cũng là ngờ tới điểm này, cho nên hắn mới phải phái người đến đây chiếm lấy kiếm này. Ngoại trừ tham lam chuôi kiếm này bên ngoài, liền cũng là không muốn lại dẫm vào tiền bối vết xe đổ. Không giao. Vậy liền lấy thực lực nói chuyện đi. Kim Tuấn Lập dứt lời, toàn thân bốc lên trướng mắt kim quang hắn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Ma Thiên đánh tới. Kim Tuấn Lập là thần vương cảnh đỉnh phong, tiến hành Kim gia bí pháp, chắc hẳn theo Ma Thiên thủ bên trong, cướp đoạt một thanh kiếm cũng không thành vấn đề. Gặp này, Ma Thiên nên kích mà đi. Một ma nhất thần, cứ như vậy tại hư không còn đánh nhau. Một bên khác, ma phàm gặp này biến cố, nuốt ngụm nước bọt, hắn thật sự là không nghĩ tới, vậy mà dẫn xuất đến nhiều như vậy người. Không phải liền là một thanh phá kiếm mà thôi a? Cần thiết hay không? Ma phàm không khỏi lắc đầu. Lập tức, hắn niềm tin khẽ động, muốn ma kiếm thu hồi, có thể phía dưới Huyền Lôi Tử mọi người động tĩnh, gây nên chú ý của hắn. Chỉ thấy, Huyền Lôi Tử dẫn theo Hắc Giáp Quân, muốn thừa dịp loạn chạy đi. Ma phàm làm sao có thể bỏ qua Huyền Lôi Tử? Lập tức, hắn trực tiếp phân phó thủ hạ, tăng thêm Ma Thiên ám vệ, muốn đem Huyền Lôi Tử chờ người chém giết nơi này. Về phần mình phụ thân Ma Thiên bên kia chiến đấu, hắn cũng không quan tâm. Huyền Lôi Tử cùng mọi người giờ phút này vô cùng suy yếu, thần hồn còn bị nhất định tổn thương. Cho nên, bị phát giác được về sau, đối mặt đối thủ cường đại, hắn trong lúc nhất thời khó có thể ứng phó. Lập tức, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Sau đó lấy ra truyền tin lệnh bài, mang theo giọng khẩn cầu nói, "Chủ nhân, thuộc hạ gặp phải không có thể giải quyết phiền toái." Cố Minh Hoài nghe vậy, lại nhìn thấy Huyền Lôi Tử mọi người bây giờ tình cảnh. Hắn biết, cái kia xuất thủ. Cố Minh Hoài tại trong lòng suy nghĩ, lần này hủy diệt ma tộc về sau, hệ thống có thể hay không khen thưởng một số cường đại một chút triệu hoán đi ra nhân vật. Nghĩ thầm, cũng không thể mỗi lần đều tự mình ra tay a. Tuy nhiên thủ hạ gặp phải không có thể giải quyết nguy hiểm cùng tình cảnh, tự mình ra tay ngược lại là hợp lý bên trong, không có cái gì ma bệnh. Nhưng có mấy cái cường đại một chút thủ hạ, chung quy là tốt. Muốn đến nơi này, Cố Minh Hoài tránh không được một phen chờ mong. Lập tức, tâm niệm nhất động, đem không gian tê liệt, thân hình hắn tùy theo chui vào trong đó. Lúc xuất hiện lần nữa, liền đã đi tới Thiên Ma cung trên không. Lúc này, đối Huyền Lôi Tử phát động thế công ma nhân, chỉ thấy chiêu thức của bọn hắn đột nhiên dùng lại trên không trung. Không chỉ có như thế, chiêu thức tại trong khoảnh khắc bị tiêu trừ, thân hình của bọn hắn còn bị một cỗ vô hình cường đại lực lượng ổn định lại, để bọn hắn không thể động đậy nửa phần. Phanh phanh phanh. Một giây sau, thân hình của bọn hắn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đoàn đoàn xương máu, tràn diện cực kỳ nổ tung. Cái gì? Một bên khác Ma Phàm gặp tình hình này, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, mi đầu không khỏi nhíu một cái, có loại dự cảm xấu. Hắn không nghĩ tới, trong bóng tối lại còn có cao thủ. Một bên khác Ma Thiên cùng Kim Tuấn Lập vô cùng cháy bỏng quần đánh nhau, tình thế trước mắt là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng cảm giác được đột nhiên xuất hiện Cố Minh Hoài, hai người đình chỉ đối chiến, ào ào nhìn về phía Cố Minh Hoài. Người này là ai? Không chỉ là hai người, tại chỗ Ma Nhân cùng Kim Gia người đều có sự nghi ngờ này. Nhưng nhìn đến chính mình ám vệ bị giết, Ma Thiên nắm đấm nắm chặt, trong nháy mắt bạo giận lên. Sau đó, chuyển biến phương hướng, không lại đối Kim Tuấn Lập phát động công kích, ngược lại đối Cố Minh Hoài đánh tới. Cảm giác được sát ý tiến đến, Cố Minh Hoài chỉ là truyền miệng cười lạnh, lập tức, một cái lắc mình liền xuất hiện tại Ma Thiên trước người, sau đó đưa tay duỗi ngón, nhẹ nhàng đụng vào Ma Thiên cái trán. Ma Thiên cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền không thể động đậy. Ngươi vì sao mạnh như vậy? Cùng là thần vương cảnh đỉnh phong, nhưng Ma Thiên phát hiện, Cố Minh Hoài so với hắn, quả thực là cường đại quá nhiều. Đây là một loại nghiền ép thức cường đại. Đối với cái này, Cố Minh Hoài không có trả lời, mà Ma Thiên bóng người, thời gian dần trôi qua tan thành bọt nước, thần hồn câu diệt. Phụ thân. Một bên khác Ma Phàm gặp này, bối rối, lo lắng hô to. Hô to đồng thời, còn hướng về Ma Thiên bọt nước đạp không mà đi. Nhưng sau cùng bổ hụt, Ma Phàm phụ thân Ma Thiên đã hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Thấy thế, Cố Minh Hoài lại lần nữa đưa tay, muốn đem trước mắt Ma Phàm cho kết quả nơi này. Ông đưa tay toàn bộ quá trình, không gian rung động, nổi lên từng cơn sóng gợn ba động. Một trường này, nếu là đánh trúng Ma Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Minh Hoài nghĩ là đưa Ma Phàm đi cùng cha hắn đoàn tụ, chủ yếu cũng là một cái chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng giờ phút này, bất ngờ xảy ra chuyện. Cố Minh Hoài một trường này, trực tiếp đánh cái không khí. Mà trước người Ma Phàm sớm đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Cùng nhau biến mất, còn có chuôi này ma kiếm. Hả? Chuyện gì xảy ra? Cố Minh Hoài không khỏi cảm thấy kinh ngạc và phần. Vừa mới hắn hoàn toàn không có phát giác, chung quanh lại còn có cao thủ. Liên hắn thần vương cảnh đỉnh phong đều cảm giác không đến, như vậy đối phương khẳng định viễn siêu thần vương cảnh. Cố Minh Hoài nhất thời nhớ không ra thì sao ngàn vạn thần vực bên trong, là ai phải cứu một cái ma nhân? Chẳng lẽ là Kim gia? Không đúng, nếu là Kim gia cái kia ẩn tàng cường giả ra tay, như vậy cứu ra ma phàm mệnh, là dụng ý gì? Cố Minh Hoài biết bọn họ đánh chính là bảo vật chủ ý, nhưng là, bọn họ tuyệt đối sẽ không quản một cái ma nhân chết sống. Cố Minh Hoài âm thầm phân tích. Xem ra, Kim gia là nên đi một chuyến a. Nhìn lấy chung quanh sớm đã biến mất không thấy gì nữa Kim gia người, Cố Minh Hoài chắp tay, nhìn lấy nơi xa, lạnh nhạt nói ra. Muốn giải khai sự nghi ngờ này, hắn chỉ có đi một chuyến Kim gia. Dù sao, cắt cỏ tất yếu trừ tận gốc. Chương 115, khen thưởng tịch diệt kiếm thần, tìm Kim gia phiền phức. Sau đó, Cố Minh Hoài phân phó thủ hạ Hắc Giáp Quân, tiến đến đem ma tộc thế lực còn sót lại ngay tại chỗ mà diện. Đợi Huyền Lôi Tử mọi người khôi phục thương thế về sau, mới lên đường trở lại Thiên Khải Đạo. Trở lại cung điện Cố Minh Hoài, vừa nằm lên ổn thần y ở phía trên, hệ thống thanh âm liền vang lên. Chúc mừng ký chủ, hủy diệt ma tộc, khen thưởng tịch diệt kiếm thần, thần tôn cảnh, 500 vạn năm tu vi chữ giá trị. Hả? Hệ thống, không phải chạy một cái chỗ ta? Theo lý thuyết, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành a? Cố Minh Hoài nghi ngờ hỏi. Ký chủ, có cái tiểu ma chạy là chạy, nhưng hệ thống so sánh nhân tính, khen thưởng ngươi một ít gì đó thế nào? Nghe vậy Cố Minh Hoài khỏe miệng không khỏi co lại. Đây là nhân tính. Rõ ràng cũng là tùy hứng tốt đã được, hệ thống ngươi vui vẻ là được rồi. Cái kia hệ thống, ngươi biết chạy cái kia con chuột nhỏ là bị người nào cứu rồi hả? Biết. Nghe vậy, Cố Minh Hoài hai mắt tỏa sáng. Người nào cứu? Dù sao, nếu là có thể theo hệ thống trong miệng biết được, như vậy cũng sẽ không cần đi một chuyến nữa kiếm ra. Vực ngoại tà ma thần. 3. Cố Minh Hoài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này lại là cái gì quỷ? Ký chủ, tà ma thần cấp bậc kia, còn không phải bây giờ ngươi có thể tiếp xúc, ký chủ ngươi hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ về sau, bản hệ thống tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết như thế nào tiến đến tiêu diệt tà ma thần. Đối với tà ma thần mấy chữ, Cố Minh Hoài là nghe đều chưa từng nghe qua. Thần vực cơ bản trong tin tức, là một chút xíu đều không có ghi chép qua. Ngàn vạn thần vực bên trong, ngoại trừ ma tộc, nơi nào còn có cái khác tà tộc. Điều này nói rõ, bọn họ căn bản cũng không tại ngàn vạn thần vực. Được rồi, đã hệ thống đều nói như vậy tà ma thần nhất sự tình, liền trước để ở một bên đi. Trước tiên đem thần tộc chuyện bên kia giải quyết trước. Bất quá, thần tôn cảnh cường giả a, Cố Minh Hoài có chút khó nén kích động. Sau đó, hắn đem tịch diệt kiếm thần triệu hoán đi ra. Chỉ thấy, Cố Minh Hoài trước người xuất hiện một cái, có chút còn quá trẻ người. Vốn cho rằng xưng là kiếm thần, nói thế nào đều là một số lao đầu cấp bậc nhân vật a. Có thể trước mặt tịch diệt kiếm thần, lại là một đứa bé. Cố Minh Hoài không khỏi cảm thấy giật mình. Hệ thống cái này là từ nơi đó làm tới cường giả. Cố Minh Hoài bên trong nghĩ thầm, đến cùng là thế giới như thế nào, liền một đứa bé đều cầm giữ có thần tôn cảnh thực lực. Rất hiển nhiên, đó là một cái vượt qua Cố Minh Hoài nhận biết thế giới. Hệ thống, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Cố Minh Hoài dự định hỏi một chút, dù sao nội tâm phi thường tò mò. Ký chủ, hắn đến từ Thái Sơ thần giới. Nghe vậy Cố Minh Hoài một mặt dấu chấm hỏi. Thái Sơ thần giới, cái kia là địa phương nào? Hắn làm sao chưa từng nghe qua? Nhớ lại lúc trước dung hợp thần vực cơ bản tin tức, cũng không có đối với cái này từng có ghi chép. Hệ thống, Thái Sơ thần giới cùng Tà Ma thần xào huyện, có phải hay không một cái tính chất? Cố Minh Hoài rất khó không đem cả hai liên hệ tới, cho nên nghi ngờ hỏi. Có thể cho rằng như vậy đi, nhưng mời ký chủ không nên suy nghĩ nhiều, loại địa phương kia đối với ngươi mà nói còn có chút xa xôi. Nghe vậy, Cố Minh Hoài lắc đầu, xác thực nghĩ nhiều như vậy không dùng. Bất quá, hắn không phải có chư thiên địa đồ à, không biết ở phía trên có thể không thể nhìn thấy Thái Sơ thần giới. Có ý nghĩ về sau, hắn tại nội tâm mở ra bên trong chư thiên địa đồ. Tìm một hồi lâu, đều không có phát hiện Thái Sơ thần giới, có chỉ là đếm, chỉ không rõ thần vực. Ký chủ, đừng tìm, ký chủ còn chưa tiếp xúc đến cái kia phương diện, cho nên đồ còn chưa đổi mới, chờ thời cơ đã đến, ký chủ tự nhiên sẽ biết. A, thì ra là thế. Trước đó tại tiên vực thời điểm, chư thiên địa đồ chỉ có thập phương tiên vực, hiện tại đi vào thần vực, trên bản đồ cũng chỉ có ngàn vạn thần vực địa đồ. Nói cách khác, về sau đi đến Thái Sơ thần giới, như vậy địa đồ một cách tự nhiên cũng liền đổi mới. Hoặc là nói, hệ thống cái này là cố ý không để cho mình nhìn đến. Nghĩ nghĩ, Cố Minh Hoài lắc đầu, đem địa đồ đóng lại, sau đó nhìn trước người tiểu hải tử. Sau đó, phân phó hắn đi thần tộc Kim gia làm một chút khách. Mục đích là muốn gây sự tình. Cố Minh Hoài kế hoạch là như vậy, hắn dự định đem biến mất ma nhân cùng Kim gia liên hệ đến nhấc lên, cũng cưỡng ép cho bọn hắn cải lên một đỉnh cùng ma nhân cấu kết cái mũ. Ai bảo bọn họ lúc trước muốn làm hoàng tước? Cố Minh Hoài làm thế nào có thể để bọn hắn tốt hơn? Tiếp thụ lấy mệnh lệnh từ diệt, thân hình của hắn biến mất tại chỗ. Ma tộc bị diệt tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần tộc phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí mỗi một chỗ ngóc ngách, không ai không biết không người không hay. Bọn họ đều tại hiếu kỳ, có thể diệt đi ma tộc, cuối cùng là cái nào thế lực cường đại kỳ tác? Nhưng nghe nói Kim gia cũng tham dự đi vào, cho nên có chút thế lực người hào hào đi đến Kim gia làm khách, muốn tìm hiểu một chút tin tức. Có thể hào hào đều ăn vào bế môn canh, cho nên những cái kia thế lực lại đem chủ ý đánh tới ban đầu ma tộc địa bàn, lại hào hào phái người trước đi tìm hiểu tin tức. Nhưng bọn hắn phái đi ra người, chẳng những không có dò thăm chút điểm tin tức, còn mất mạng tại ma tộc địa bàn. Bởi vậy, các thần tộc thế lực đối với Cố Minh Hoài có không nhỏ hoài khí, nhưng hào hào không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến Kim gia xuất hiện biến cố, để bọn hắn ngồi không yên, đồng thời nội tâm cũng bắt đầu bất an. Chỉ có số ít mấy cái thế lực tương đối chân định. Ngày này Kim gia địa bàn như thường ngày, cái kia buôn bán, cái kia tu luyện. Chỉ là Kim cung cửa lớn tới một đứa bé, khiến thủ vệ không hiểu. Uy, tiểu hài tử, cút nhanh lên xa một chút, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Bởi vì Tịch Diệt đem tu vi ẩn nấp đi, hắn giờ phút này xem ra cùng người bình thường không hay. Cửa thần tướng thủ vệ nội tâm cũng buồn bực, vì cái gì cái này còn kiến hôi có thể đi tới nơi này? Phải biết, từ nơi này cửa lớn đi vào, nhưng chính là Kim gia hạch tâm chi địa. Bình thường người bình thường, ai dám đặt chân nơi này? Cho nên thủ vệ nội tâm kỳ thật có chút không nắm chắc được chủ ý, sợ hai trước mắt tiểu hài tử có lai lịch lớn, sợ hai chọc tới không nên dây vào người, chỗ lấy giờ phút này đem Tịch Diệt đuổi đi là được. Nhưng Tịch Diệt không để ý đến những người này, chỉ là tự mình hướng về cửa lớn đi đến. Tiểu tử, đứng lại. Gặp này, thủ vệ hét lớn một tiếng. Đối với cái này, Tịch Diệt làm như không có nghe thấy, tiếp tục hướng về cửa lớn đi đến. Tiểu tử, ngươi lại tiến lên một bước thì đừng trách ta dưới thương không có mắt. Thủ vệ tiếp tục uy hiếp, đồng thời thương chỉ Tịch Diệt. Gặp này, Tịch Diệt chỉ là một cái búng tay, thủ vệ thân hình liền hóa thành đoàn đoàn xương máu, lập tức nên ngang hướng về Kim cung mà đi. Thời khắc này Kim gia trong phòng nghị sự, tụ tập Kim gia tất cả cường giả, bọn họ mỗi một cái đều là sức đầu mẹ chán. Không hắn, ngoại giới một mực tại lan truyền một tin tức, đó chính là Kim gia cùng ma tộc cấu kết. Tin tức này nội dung cặn kẽ là tại thần bí thế lực hủy diệt ma tộc thời điểm, Kim gia đại trưởng lão đem ma tộc mà phàm cấp cứu ra. Như thế tin tức thả ra, nhất thời hoành động toàn bộ thần tộc. Tất cả cùng Kim gia có lui tới thế lực đều là chủ động cùng Kim gia phân rõ giới hạn. Mặc kệ như thế tin tức là thật là giả, bọn họ thà rằng tin là có đều không thể tin là không. Cho nên thời khắc này Kim gia cao tầng đều là mặt lộ vẻ khó coi khuôn mặt, mà nội tâm càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Chương 116, Tịch Diệt xuất thủ, diệt Kim gia. Từ đầu đến cuối, bình tĩnh như một chỉ có chủ vị Kim gia gia chủ, Kim Liên An. Tốt một cái thần bí thế lực. Hừ, thật coi ta Kim gia dễ khi dễ sao? Kim Liên An biết đây là Cố Minh Hoài vu oan. Hắn Kim gia đại trưởng lão Kim Tuấn Lập căn bản cũng không có đem ma nhân cứu ra. Lúc ấy bọn họ chỉ lo bảo mệnh, cho nên thừa cơ chạy trốn mới là nhân tuyển tốt nhất. Kim Liên An đột nhiên nộ âm, đem mọi người dọa cho khẽ run rẩy. Trên mặt thần sắc theo vừa mới bất an chuyển biến làm hoảng sợ. Kỳ thực nội tâm đều tại hỏi lại Kim Liên An, gia chủ à, bây giờ thế nhưng là toàn bộ thần tộc đều muốn cùng chúng ta Kim gia là địch à, ngươi là làm sao làm được bình tĩnh như thế? Kim Liên An bình tĩnh nguyên nhân, chỉ vì tổ địa bí cảnh bên trong vẫn tồn tại thần tôn cấp bậc lão tổ. Phóng nhãn toàn bộ ngàn vạn thần vực, Kim gia không thể đắc tội thế lực, đã là ít càng thêm ít. Nhưng gia tộc cao tầng, nhưng không biết tổ địa bí cảnh bên trong còn có như thế một tôn lâu dài không xuất thế đại lao a, cho nên giờ phút này đối với Kim Liên An tràn ngập nộ khí ngôn ngữ, sinh ra một tia nghi vấn. Gia chủ dựa vào cái gì a? Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận bạo động, sau đó phịch một tiếng vang truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Kim Liên An nhướng mày, sắc mặt khó coi. Gia chủ, không xong, có người đánh vào Kim cung a. Lúc này, cảnh vệ hốt hoảng chạy tới bẩm báo bên ngoài tình huống. Đối phương có bao nhiêu người? Nghe động tĩnh này, Kim Liên An suy đoán, đối phương người tới cũng không thiếu. Không nghĩ tới, thần tộc những cái kia thế lực, nhanh như vậy đã có động tĩnh. Kim Liên An nắm đấm nắm chặt, giờ phút này đã tại tưởng tượng lấy đem xâm phạm người chém thành muôn mảnh, sau đó, chỉ huy Kim gia cường giả ra ngoài, đại sát tứ phương. Hắn cảm thấy, chẳng lẽ Kim gia lâu dài không gây sự, để thần tộc thế lực cho là hắn Kim gia hiệu quảng hay sao? Gia chủ, đối phương chỉ có một người. Còn vẫn là cái tiểu hải tử. Cảnh vệ run run rẩy rẩy đường, là thật không thể tin được vừa mới tất cả những gì chứng kiến. Cái gì? Mọi người một mặt chấn kinh. Nghe được cảnh vệ mà nói về sau, khiếp sợ không thôi Kim Liên An liền vội vàng đem thần thức thả ra ngoài. Mới đầu hắn là không tin. Khi thấy Tịch Diệt một khắc này, hắn trừng lớn hai mắt, tùy theo mà đến là nộ khí. Một đứa bé cũng dám đến Kim cung dương oai. Có thể nghĩ lại, đứa trẻ này không đơn giản. Lập tức, thân hình của hắn biến mất tại chỗ, dự định tự mình động thủ đem tịch diệt mà sát nơi này. Bởi vì hắn có loại cảm giác, trung quanh Kim gia cao thủ cùng cao tầng cường giả, không phải đứa trẻ này đối thủ. Cho nên, hắn nhất định phải tự mình xuất thủ. Thân hình của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tịch diệt trên không, nhìn chăm chú tịch diệt. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào?" Dù sao, Kim Liên An không giết vô danh người. "Tịch diệt." Tịch diệt mãi thanh mãi khí nhàn nhạt phun ra hai chữ. "Kim gia cùng ma nhân cấu kết, đang chém." Lập tức, không đợi Kim Liên An đáp lời, Tịch Diệt liền lạnh lùng mở miệng nói: "Cố Minh Hoài kế hoạch chỉ là muốn lấy Kim gia cùng ma nhân có quan hệ, dùng cái này tìm Kim gia phiền phức. Chỉ bất quá, ý đồ diệt đi Kim gia là Tịch Diệt ý tứ." "Hừ, khẩu khí thật lớn." Nghe vậy Kim Liên An biến sắc, lạnh hừ một tiếng về sau, khinh thường nói: "Tuy nhiên phía dưới đứa trẻ này, hắn nhìn không ra cụ thể tu vi gì, càng không nhìn thấy ở vào cái nào cấp độ, nhưng hắn Kim gia thế nhưng là có lão tổ tọa trấn. Huống chỉ, hắn Kim Liên An, thần vương cảnh đỉnh phong, tự tin có thể tùy tiện mạn sát Tịch Diệt." Có thể Kim Liên An vừa dứt lời dưới, thân thể của hắn liền hóa thành một đoàn xương máu. Tịch Diệt mạn sát Kim Liên An, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Cái gì? Vừa mới chạy tới hiện trường Kim gia cao tầng, liền nhìn đến Kim Liên An trong nháy mắt bị mạn sát, nhất thời biến sắc, tràn ngập vô tận ý sợ hãi. Mà Tịch Diệt chỉ là hời hợt đem Kim gia cao tầng trong nháy mắt cho mạn diệt nơi này. Bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có, liền biến thành cho bụi. Sau đó, Tịch Diệt lại đem Kim gia người chạm thảo trừ căn. Tịch Diệt kiếm thần, tại Thái Sơ thần giới, có thể là có tiếng tuổi trẻ sát thần, hắn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nói là giết người không chớp mắt ác ma cũng bất quá vì. Trong mắt hắn, chỉ có cường giả cùng người yếu. Thử vong đối với hắn mà nói, tính không được cái gì. Lấy hắn một loại khác lời nói mà nói, đây coi như là hắn cho Kim gia tạo hóa. Sau đó, Kim gia người liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nhưng Tịch Diệt cũng không có như vậy thu tay lại. Bây giờ, trong mắt người ngoài, tuy nhiên Kim gia bị diệt sạch sẽ, nhưng ở Tịch Diệt trong mắt, Kim gia tổ địa chỗ sâu, còn cất giấu một cái lao yêu quái. Lập tức, Tịch Diệt thân hình biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã tại tổ địa chỗ sâu. Sau đó, hắn đánh cái búng tay. Ông. Một trận trầm đục, chỉ thấy Tịch Diệt quanh thân, đột nhiên ngưng tụ ra năm chuôi nhan sắc không đồng nhất mảnh kiếm, bọn họ hình vòng sắp xếp, thân kiếm còn vậy quanh thần lực quang mang, nhìn lấy vô cùng lóa mắt. Tịch Diệt đem ngũ hành kiếm đều lấy ra. Hắn bằng vào bí pháp, tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được tổ địa bí cảnh bên trong lão quái vật cũng không yếu. Cho nên, hắn nhất định phải xuất ra ngũ hành kiếm, toàn lực nhất chiến. Hưu. Theo hắn hai ngón huy động, trong đó một thanh màu lam nhạt mảnh kiếm, hướng về tổ địa bí cảnh cửa vào bay đi. Phanh. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy mảnh kiếm bị một mặt vô hình kết giới cho ngăn cách bên ngoài. Gặp này, Tịch Diệt hai ngón lại huy động, một thanh màu đỏ mảnh kiếm đâm về kết giới. Đã một thanh kiếm uy lực không đủ, vậy liền hai thanh. Kết giới này thế nhưng là thần tôn cấp bậc kết giới, không thể một chiêu cho trong nháy mắt phá vỡ, Tịch Diệt cũng không có cảm thấy kinh ngạc vô kỳ quái. Phanh. Theo chuôi thứ hai mảnh kiếm đâm trúng kết giới, một tiếng vang thật lớn về sau. Răng rắc một tiếng, kết giới tại một cái hô hấp bên trong vỡ vụ ra. Hả? Bí cảnh bên trong, một cái tối tăm trong sân động. Đơn sơ trên giường đá, ngồi xếp bằng một cái vải thô áo gai lão giả. Chỉ thấy hắn quanh thân, quanh quần lấy từng trận kim quang. Hắn tổng thể khí tức, chọc cao chọc thấp, có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể xông phá thần tôn ràng buộc, đạt tới càng thêm cường đại thần đế cảnh giới. Chỉ bất quá, còn muốn vượt qua để lôi tiếp. Hắn chính là Kim gia lão tổ, Kim Tuyệt Tiên. Nhưng không đợi đến xông phá ràng buộc, liền lên chống không lôi vân cũng còn trương ngưng tụ ra. Khí tức của hắn tiết tấu, thì bị động tĩnh bên ngoài cho làm rối loạn. Cảm giác được đột phá bị đánh gãy, Kim Tuyệt Tiên bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Đến tột cùng là ai? Nhưng bí cảnh cửa vào truyền đến một trận kinh khủng nổ tung cùng ba động. Nghĩ nghĩ, hắn ngăn chặn nộ khí, dự định trước ra bí cảnh lại nói. Dù sao, nếu là hắn lại không ra bí cảnh, cái này bí cảnh đem về bị hủy diệt, đến lúc đó, hắn cũng đem không còn tồn tại. Phía ngoài Tịch Diệt phá hủy rơi phòng ngự kết giới về sau, vội vàng hướng lấy bí cảnh cửa vào hành kích. Tịch Diệt vốn là muốn hủy diệt toàn bộ bí cảnh. Thật không nghĩ đến, Kim Tuyệt Thiên vậy mà lại không gian bí thuật, trực tiếp tránh thoát hắn thi triển không gian trói buộc. Sau đó, hai người vào hư không đối lập. Tịch Diệt dừng lại đối bí cảnh hành kích, ngược lại nhìn lấy Kim Tuyệt Thiên. Kim Tuyệt Thiên tại nhìn thấy Tịch Diệt một khắc này, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Chương 117, diễn sát Kim Tuyệt Thiên, Thái Cổ Thần Điện thành lập. Xâm phạm chi địch cũng chỉ là một đứa bé. Kim Tuyệt Thiên nội tâm kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, tuổi tác như vậy thì cầm giữ có thần tôn cảnh thực lực. Kẻ này đến tột cùng là lai lịch gì? Dù sao, quan sát tỉ mỉ Tịch Diệt thân thể, là không khó coi ra, tuổi của hắn chỉ có mấy tuổi hài đồng lớn nhỏ mà thôi. Nhưng lại nhìn cho tới bây giờ Kim gia một mảnh hỗn độn, Kim gia trên địa bàn càng là không một người còn sống. Cảm giác được những thứ này về sau, Kim Tuyệt Thiên sắc mặt lại lần nữa khó coi tới cực điểm. Tâm tình càng phức tạp. Đã tới, vậy liền mau chóng đưa ngươi đi xuống cùng bọn họ đi. Tịch Diệt mặt không thay đổi nói, đồng thời đưa tay nhắm ngay Kim Tuyệt Thiên. Lập tức, quanh thân năm chuôi mảnh kiếm tuần tự không đồng nhất đâm về phía Kim Tuyệt Thiên. Nghe vậy, Kim Tuyệt Thiên nắm đấm nắm chặt. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Giờ phút này hắn lười đi phỏng đoán Tịch Diệt lai lịch. Nếu là cựu nhân, vậy hắn cũng sẽ không quản Tịch Diệt có phải hay không tiểu hải tử. Sau đó, Kim Tuyệt Thiên thi triển thần thông, nên kích Tịch Diệt năm chuôi mảnh kiếm. Đại Nhật Kim Đế kiếm. Theo Kim Tuyệt Thiên tiếng hét lớn, một đạo lưu quang theo trong cơ thể hắn bay ra, sau đó trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm. Chỉ thấy cự kiếm kim quang đầy trời, lóa mắt và vẩn, trứng mắt vô cùng. Sau đó Kim Tuyệt Thiên mặc niệm thần thông khẩu quyết, trong lòng bàn tay kim quang chợt hiện, lại một chưởng đánh vào cự kiếm chuôi kiếm, cự kiếm thuận thế đâm về Tịch Diệt. Vô hình, hai người kiếm tinh chuẩn đánh vào cùng một chỗ, dẫn đến một cô ba động khủng bố như vậy khuếch tán. Kim Tuyệt Thiên có chút khinh thường, tự nhận là Tịch Diệt vẫn là tuổi còn rất trẻ, cùng là thần tuấn cảnh, hắn tự giác càng hơn một bậc. Hắn không nghĩ tới, Tịch Diệt lực lượng vậy mà như thế yếu kém. Nếu là hắn nghĩ, hắn chỉ cần lại thêm năm thứ nhất đại học tia cường độ, Tịch Diệt ngũ hành kiếm liền sẽ triệt để sụp đổ tăng dã. Nhưng đến tuột cùng là ai còn quá trẻ. Chỉ thấy Tịch Diệt thân hình sớm đã biến mất tại chỗ, ngay tại Kim Tuyệt Thiên có chút đắc ý thời điểm, cũng lập tức liền muốn tăng lớn cường độ, đánh nát ngũ hành kiếm. Có thể nụ cười của hắn dần dần ngưng kết, bởi vì hắn hoàn toàn không có phát hiện, Tịch Diệt đã xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, cùng sử dụng một cái rất âm u kinh khủng nụ cười, theo dõi hắn. Thấy thế, Kim Tuyệt Thiên môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Bởi vì, hắn cảm giác cổ họng một trận lạnh buốt cảm giác. Ngay sau đó, hắn còn cảm giác chính mình lao cốt đầu đã tan ra thành từng mảnh, thậm chí, thân thể ngay tại không bị khống chế tự chủ tách rời. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên nhân rất đơn giản, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, Tịch Diệt ngoại trừ một chỉ phong hầu, còn đem Kim Tuyệt Thiên thân thể cho tháo thành tám khối. Một bộ này động tác mây bay nước chảy, một mạch mà thành, không dây dưa dài dòng, vô cùng quả quyết cùng tàn nhẫn. Sau đó, tại Tịch Diệt nụ cười âm lãnh phía dưới, Kim Tuyệt Thiên thành làm một cái thi khối, theo hư không rơi xuống. Đến tận đây, Kim gia triệt để hủy diệt, tan biến tại thời không trường hà bên trong. Sau đó, Tịch Diệt đem Kim gia vơ vét một phen, làm thần tộc đại thế lực, này nội bộ tài nguyên tự nhiên là vô cùng màu mỡ, giàu đến chảy mỡ tồn tại. Chắc hẳn, có những tư nguyên này gia trì, Cố Minh Hoài kiến thiết một cái thuộc về hắn chuyên trúc địa bàn, ở trong tầm tay. Thần tộc giao dịch tiền tệ chính là phổ thông thần nguyên thạch, chân quý một điểm gọi thần tinh. Mà Tịch Diệt lần này thu hoạch, trong đó có đại lượng thần nguyên thạch. Sau đó, Tịch Diệt trở lại Thiên Khải đảo phục mệnh. Cố Minh Hoài giờ phút này chính suy nghĩ thái cổ thần vực kiến thiết. Không sai, hắn dự định đem nguyên bản ma tộc mấy cái địa vực cho hỗn hợp thành một cái thần vực. Hạch tâm chi địa cũng là bây giờ Thiên Khải đảo. Mà thủ hạ ám ảnh quân đoàn cùng hắc giáp quân, Cố Minh Hoài đánh tan phân bộ tại thái cổ thần vực các nơi. Nghĩ, thái cổ thần vực kiến thiết, nếu là dùng ám ảnh quân đoàn đến làm loại chuyện này, có chút kéo thân phận thấp. Cho nên, Cố Minh Hoài phân phó Huyền Lôi Tử tiến đến thần tộc địa bàn, dùng theo kim gia thu hết mà đến tài nguyên, tiền tài, đi chiêu mộ đại lượng nhân thủ, dùng để kiến thiết thái cổ thần vực các nơi thành trì, kiến thiết về sau, những người này nhất định phải tại thái cổ thần vực các ra. Đương nhiên, bây giờ Thiên Khải đảo, Cố Minh Hoài cũng dự định cải tạo một phen. Ngoại trừ xây lại tạo một tòa chủ thành Thiên Khải thành bên ngoài, còn muốn thành lập thái cổ thần điện. Những vật này Cố Minh Hoài chỉ là đem nhu cầu sách cho Huyền Lôi Tử, còn lại, Cố Minh Hoài lười đi quản, hắn chỉ cần thấy kết quả là được rồi. Sau đó, Cố Minh Hoài lại phân phó một bộ phận ám ảnh quân đoàn thủ hạ, bí mật tiến đến thần tộc trên địa bàn, tìm hiểu tin tức, Cố Minh Hoài muốn biết thần tộc thế lực nhất cử nhất động. Đồng thời, hắn còn muốn đem thái cổ thần vực thành lập tin tức, chuyển khắp toàn bộ thần tộc chỉ địa. Đương nhiên, Cố Minh Hoài cường điệu giám thị Thương Lan thần vực, Cửu Thiên thần nữ điện động tĩnh. Còn có cùng Hiên Viên Linh lui tới mật thiết mấy cái kia thế lực, một dạng đều muốn tại hắn giám thị bên trong. Cố Minh Hoài cùng Hiên Viên Linh nhân đoán, đây mới là chính thức bắt đầu. Phân phó tốt đây hết thảy về sau, Cố Minh Hoài nằm tại Vân Thần Y Liệp phía trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ bất quá, thời khắc này thần tộc các đại thế lực đã sôi trào. Bởi vì thứ nhất kinh khủng tin tức truyền đến, Kim gia bị diệt, trong tộc không một người còn sống. Tin tức này, không thể nghi ngờ đem thần tộc chi địa làm đến lòng người bàng hoàng. Trong lúc nhất thời ảo ảo suy đoán Kim gia đây là đắc tội cái gì thế lực, mới rơi vào bị diệt toàn tộc xuống tràng. Đúng lúc này, lại một tin tức truyền đến, Nguyên Ma tộc chi địa thành lập một cái tiệm thế lực mới, tên là Thái Cổ Thần Điện, mà Ma tộc chi địa còn bị đổi tên là Thái Cổ Thần Vực. Chúng trong thế lực tâm cũng rõ ràng, Thái Cổ Thần Điện cũng là cái kia cái gọi là thần bí thế lực. Lúc này, có người đem Kim gia bị diệt cùng Thái Cổ Thần Điện liên hệ với nhau. Điều này không khỏi làm cho bọn họ hoài nghi diệt Kim gia là Thái Cổ Thần Điện làm. Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể không cảnh giác lên, ào ào cảm thấy Thái Cổ Thần Điện dã tâm quả thực có chút lớn, vậy mà đem đầu mâu chỉ hướng thần tộc, muốn đến nơi này, thần tộc thế lực là một vạn cái không đồng ý. Mặc dù không sai cái thế lực là này tân sinh thế lực, nhưng có thể diệt đi ma tộc cùng Kim gia, khẳng định không đơn giản. Cho nên, thần tộc thế lực không như mà hợp tạo thành mặt trận thống nhất. Giờ phút này, đã đem Thái Cổ Thần Điện liệt kê vị số một của bọn họ đại địch. Trước kia trong thần tộc thế lực tranh đấu, ào ào bởi vậy ngưng chiến, quyết định nhất trí đối ngoại. Đương nhiên, tin tức này rất nhẹ nhàng liền bị Cố Minh Hoài ấn cắm ở thần tộc cá mảnh quân cho dò thăm, cũng truyền đến Cố Minh Hoài trong thai. Sau đó, Cố Minh Hoài mở ra chư thiên địa đồ, tra xét thần tộc các đại thế lực phân bố. Hắn trong lòng suy nghĩ, đã sinh ra định ý, vậy bọn hắn những thế lực này liền không có tồn tại cần thiết. Vừa tốt, hệ thống âm thanh vang lên. Ký chủ, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ tiêu diệt hết thảy đối ký chủ tràn ngập địch ý thế lực. A, hệ thống nhiệm vụ tới thật là khéo a. Cố Minh Hoài nghe tiếng về sau, nhìn lấy chư thiên địa đồ. Thần tộc các đại thế lực, chia làm Mục tộc Mục gia, Băng tộc, Ma tộc, các đại thế gia, các đại thần điện. Cố Minh Hoài đem tất cả đối Thái Cổ Thần Điện có địch ý thế lực đều ghi xuống, chuẩn bị đối những địch nhân này lấy hành động. Trước lúc này, Cố Minh Hoài chuẩn bị đem tự thân tu vi tăng lên tới thần đế cảnh giới, thuận tiện đem thủ hạ cũng tăng lên một ít thực lực. Ông có ý nghĩ về sau, Cố Minh Hoài phân phó hệ thống. Lập tức, theo thể nội truyền đến một tiếng vang trầm cùng tiếng oanh minh, tựa như là có đồ vật gì xông phá ràng buộc đồng dạng, vô cùng huyền diệu. Chương 118, tăng lên, cái thứ nhất liền lấy băng tộc khai đao. Cố Minh Hoài tu vi tùy theo đi vào thần đế cảnh giới. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, cho nên tăng cao tu vi, cũng không dùng độ đế lôi kiếp. Sau đó, hắn lại đem Tịch Diệt tu vi tăng lên tới thần đế cảnh giới. Chỉ là, Tịch Diệt hình thể, như nguyên lai không hai, không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vậy, Cố Minh Hoài nghĩ đến, chỉ là nhấc cảnh giới cao, cũng không thể để Tịch Diệt thân thể có trưởng thành. tăng lên tốt tịch diệt cảnh giới về sau, Cố Minh Hoài lại đem Huyền Lôi Tử tu vi tăng lên tới thần vương cảnh giới, đem Hắc Giáp Quân tu vi tăng lên tới thần quân cảnh, đem Ám Ảnh Quân Đoàn tu vi tăng lên tới thần tướng cảnh. Đến tận đây, tu vi của hắn chữ giá trị lại một lần nữa bị móc sạch. Nhưng bây giờ Thái Cổ Thần Điện, phóng nhãn toàn bộ thần tộc, đã là ở vào đỉnh phong tồn tại, có lẽ chỉ có trong bóng tối tổ địa bí cảnh thần đế lão tổ mới có cùng Thái Cổ Thần Điện vịn một xoay cổ tay thực lực. Chỉ là có thần đế lão tổ thế lực, ít càng thêm ít. Chỉ ít, tại bây giờ trước mắt người đời, là chưa bao giờ lộ diện, thậm chí không có tồn tại bất kỳ ghi chép. Cố Minh Hoài tự nhiên có thể đầy đủ đoán được, những thế lực này bên trong khẳng định vẫn tồn tại một số không hề chết hết lão quái vật. Dù sao, Kim gia cũng là một cái ví dụ rất tốt. Nhưng hắn chỉ là hơi mỉm cười một cái, cảm giác là đối thủ cường đại một chút mới có ý tứ. Nếu là toàn bộ thần tộc trực tiếp bị hắn đẩy ngang, không có áp lực chút nào, như vậy thì sẽ ít một chút thú vị. Lập tức, Cố Minh Hoài phái Huyền Lôi Tử chỉ huy Hắc Giáp Quân Tiên đến hủy diệt cái thứ nhất đối Thái Cổ Thần Điện có địch ý thế lực. Bang tộc. Cố Minh Hoài phân phó Huyền Lôi Tử, muốn thường xuyên cùng Ám Ảnh Quân giữ liên lạc, có thể phân phó Ám Ảnh Quân tìm hiểu cụ thể tin tức. Đồng thời, đem một bộ phận Ám Ảnh Quân điều phối quyền phân cho Huyền Lôi Tử. Đến mức bang tộc, cùng thế lực khác một dạng, đối với Cố Minh Hoài cái này tân sinh thế lực đột nhiên xuất hiện, có chút không tiếp thu được, không chỉ có như thế, còn vô cùng phản cảm, cũng sinh ra mạt diệt Thái Cổ Thần Điện ý nghĩ. Trừ ra nguyên nhân này, bọn họ còn tham lam Kim gia tài nguyên. Đồng thời, ma tộc địa bàn, bọn họ càng là ngấp nghé đã lâu. Trước kia không đúng ma tộc khởi xướng tiến công, chỉ là sợ hãi coi hoàng tước, nhưng bây giờ, tất cả đại thế lực đều không như mà hợp liên hợp cùng một chỗ, bọn họ hiện tại là quan hệ hợp tác, cho nên, ngược lại không phải là rất lo lắng có người làm cái này hoàng tước. Bất quá, nhưng nên có lòng phòng bị người, cho nên, băng tộc một mực ấn binh không động, lại hoặc là, đang chờ đợi thời cơ. Có thể băng tộc cao tầng không biết là, bọn họ chờ đến không phải thời cơ, mà chính là Thái Cổ Thần Điện đại quân. Băng tộc thế lực chi địa. Có được băng linh thần vực, cực hàn thần vực, bạo tuyết thần vực, hàn băng thần vực chờ ngàn vạn thần vực chi địa dựa vào bắc mấy chỗ thần vực. Băng tộc hạch tâm chi địa, tài nguyên giàu có nhất, cao thủ nhiều nhất thần vực, đó chính là băng linh thần vực. Thần vực bên trong, đứng vững vàng băng linh cung cái này một cự bá thế lực. Không sai, cái kia thế lực, trưởng quản lấy toàn bộ băng tộc. Tộc trưởng Hàn Đàn Nhi, là một vị dáng người nở nang mỹ phụ. Nàng ngồi tại băng linh cung chủ điện cao vị phía trên, đầu đội băng quan, tay cầm băng trượng, thân mang quần dài màu lam nhạt, thanh lãnh khuôn mặt, lộ ra chính là người lạ đường vào chỉ ý Hano. Hàn Đàn Nhi nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Tộc trưởng, có thuộc hạ." Chỉ thấy trong điện trong nháy mắt xuất hiện một cái hắc bào lão giả, hắn quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Phái đi ma tộc địa bàn thám tử, có dò thăm manh mối gì a?" Hàn Đàn Nhi vẫn luôn có mệnh lệnh thủ hạ tăng phái thám tử tiến đến Thái Cổ Thần Vực tìm hiểu tin tức. Theo trong giọng nói của nàng có thể đạt được, nàng đối với Thái Cổ Thần Điện cái thế lực này cũng không đồng ý, căn bản cũng không thừa nhận Thái Cổ Thần Vực cùng Thái Cổ Thần Điện như thế một cái danh hiệu. Hồi tộc trưởng, thuộc hạ tuần tự trung phái ra ba nhóm lần, gần ngàn tên thần tướng tiến đến ma tộc địa giới tìm hiểu tin tức, nhưng không một người truyền tin trở về, không một người còn sống. Hắc Nô nói chuyện đồng thời còn không khỏi lắc đầu. Không chỉ có phái ra người đều mất mạng tại Thái Cổ Thần Vực, còn liền hắn thấp nhất yêu cầu đều không hoàn thành. Hắn cho thám tử nhiệm vụ là, cho dù là một chút xíu dấu vết để lại, cũng muốn dò thăm. Đối với tìm hiểu Thái Cổ Thần Điện điện chủ lai lịch những vật này, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ giảm xuống yêu cầu, chỉ muốn biết Thái Cổ Thần Điện điện chủ là cái hạng người gì. Có thể những tin tức này, bọn họ không có cách nào đạt được. Hừ. Hàn Đàn Nhi nghe vậy, lạnh hừ một tiếng. Trong tay băng trượng trùng điệp sử chỗ, đồng thời một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí tức như vậy quyết tán. Cỗ khí tức này rất đặc biệt, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ. Mà chung quanh kỳ thật không có thay đổi gì, không như trong tưởng tượng đóng băng mười và dặm. Mà cái này đúng lúc cũng là Hàn Đàn Nhi chỗ kinh khủng. Trong điện quỳ xuống đất Hắc Nô, rất hiển nhiên bị cái này một chút uy lực cho rung ra nội thương. Có thể thấy rõ ràng, Hắc Nô thân thể biến đến rất cứng ngắc, liền run rẩy cơ bản phản ứng đều làm không được. Lập tức Hàn Đàn Nhi một cái búng tay, chỉ thấy Hắc Nô trực tiếp nát đầy đất. Thanh Liên. Sau đó Hàn Đàn Nhi lại đối hư không thản nhiên nói: "Tỷ tỷ, là ra chuyện gì a?" Hàn Thanh Liên vẫn chưa hiện thân, chuyến đến chỉ là nàng rung động lòng người mỹ diệu lại thanh thúy thanh tuyến. Bình thường trong lúc đó, nếu là không có cái gì đại sự, Hàn Đàn Nhi là sẽ không truyền tin Hàn Thanh Liên. Cho nên, Hàn Thanh Liên nghi hoặc không thôi. Không coi là chuyện lớn. Gần nhất lưu truyền sôi sùng sục Thái Cổ Thần Vực ngươi nhưng có biết? Hàn Đàn Nhi thần sắc lạnh nhạt mà hỏi. Dù sao, Hàn Thanh Liên lâu dài tại Thanh Liên Điện, rất ít ra ngoài, đối với ngoại giới nghe đồn, nàng không nhất định biết. Nghe vậy, Hàn Thanh Liên không có trước tiên trả lời. Thời khắc này Thanh Liên Điện, trong phòng tu luyện, Hàn Băng Thạch trên giường, ngồi xếp bằng mỹ mạo tuyệt sắc tiểu nữ, một bộ váy xanh nàng chính là Hàn Thanh Liên. Nàng thân sắc khó coi. Thật lâu, nàng mới đáp lời: "Tỷ tỷ, Thanh Liên biết một số tương quan tin tức." Dù sao, nàng biết mình tỷ tỷ gần nhất tại phái người tiên đến Thái Cổ Thần Vực tìm hiểu thứ gì, dù sao, động tác rất nhiều lần. Nàng thân sắc khó coi nguyên nhân là cảm thấy tỷ tỷ nếu là cùng Thái Cổ Thần Vực đối nghịch, là một cái vô cùng không lựa chọn sáng suốt. Nàng cho rằng, đã Thái Cổ Thần Điện cương giả, có thể đem Kim gia cùng ma tộc giết đi, như vậy hắn thực lực nhất định mạnh phi thường, thậm chí sánh vai thần tộc đại thế lực, chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, nàng cho rằng, không chiếm một bên bất kỳ thế lực nào, không tham dự những cái kia thế lực chỉ tranh, an ổn phát triển băng tộc, mới là thượng sách, mà không phải chủ động tiến đến khơi mào rắc rối. Nàng sợ hai tỷ tỷ cử động, dẫn tới giết người tai họa, sợ hơn đem tộc nhân hướng trong đống lửa đấy. Ừm, biết liền tốt. Cái kia tỷ tỷ thì nói rõ. Tỷ tỷ muốn phái ngươi trước đi tìm hiểu ma tộc địa giới tin tức, tốt nhất đem người kia tin tức cặn kẽ tìm hiểu trở về. Hàn Đàn Nhi cho rằng, Hàn Thanh Liên trước kia từng chiếm được nghịch thiên cơ duyên, từng thu hoạch được một bộ ẩn nặc khí tức bí pháp, thần đế phía dưới không người có thể dò xét đến khí tức của nàng. Cho nên, phái Hàn Thanh Liên trước đi tìm hiểu tương quan tin tức, nàng cảm thấy rất phù hợp. Kỳ thật, tìm hiểu tin tức chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Dưới tay không có đắc thủ về sau, nàng còn muốn phái người trước đi thử một lần Cố Minh Hoài sâu cạn. Chương 119, tịch diện xuất thủ, đột nhiên bạo phát Hàn Thanh Liên. Đủ để thấy đến băng tộc thủ hạ, Hàn Đàn Nhi có chút không tín nhiệm. Bởi vì thủ hạ lần lượt thất bại, để cho nàng cảm thấy những thứ này thủ hạ vô cùng không dùng. Cho nên, phái bên người người thân cận nhất tiến đến chấp hành nhiệm vụ lần này, nàng mới sẽ có vẻ tương đối yên tâm. Còn nữa, Hàn Thanh Liên thực lực là thần vương cảnh đỉnh phong. Tiến hành bí pháp, đủ để chống lại thần tôn cảnh sơ kỳ đối thủ. Cho nên, đối với Hàn Thanh Liên thực lực, Hàn Đàn Nhi vô cùng tự tin cùng yên tâm. Tỷ tỷ, Thanh Liên cảm thấy, chúng ta ngay sau đó không cần phải tiến đến cùng thái cổ thần vực người đối nghịch. Hàn Thanh Liên nói. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, tỷ tỷ, thái cổ thần điện khẳng định lai lịch không nhỏ, còn nữa, hắn thực lực không rõ, chúng ta cần phải tĩnh quan kỳ biến, mà không phải đi trêu chọc bọn hắn. Im miệng. Thanh Liên, chẳng lẽ chúng ta phải đi ra những người kia thì chẳng chết vô ích à? Hàn Đàn Nhi đánh gãy Hàn Thanh Liên, ngữ khí băng lãnh đường. Đạo thanh âm này đem Hàn Thanh Liên dọa khẽ run rẩy. Tỷ tỷ mặt ngoài thực lực mặc dù là thần vương cảnh đỉnh phong, nhưng hắn thực lực chân thật thế nhưng là thần tôn cảnh á, cho nên Hàn Thanh Liên cảm thấy có chút run sợ. Bất quá, tỷ tỷ vì cái gì thì không hiểu đâu. Hàn Thanh Liên biết, tỷ tỷ làm sao có thể để ý những người kia chết sống? Bất quá là bị nội tâm tham lam cho che đậy hai mắt, dẫn đến thấy không rõ cục diện, tiến tới bị dục vọng cho chủ đạo, từ đó biến đến rất không lý trí. Nhưng lại tại Hàn Thanh Liên muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm. Phanh. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Người tới. Cảm giác được cỗ này động tĩnh, Hàn Đàn Nhi đối với đại điện bên ngoài lạnh lùng nói. Tộc trưởng, không xong, việc lớn không tốt ta. Lúc này, một cái bối rối người trẻ tuổi, chạy vào đại điện, sau đó quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hồi tộc trưởng, có người xâm lấn băng tộc địa bàn A. Ngoại trừ băng linh thần vực, cái khác mấy cái thần vực đã luôn hãm. Cái gì? Nghe vậy Hàn Đàn Nhi nội tâm rung động không thôi. Trong tay băng trượng càng là trùng điểm sử tại trên mặt đất, nộ khí tự nhiên sinh ra. Nộ khí lan tràn đến toàn bộ băng linh thần vực, khiến người ta không rét mà run. Lập tức, Hàn Đàn Nhi thần thức thả ra ngoài, rất nhanh liền khóa chặt tại đang cùng băng linh cung thế lực giao chiến Huyền Lôi Tử trên thân mọi người. Bởi vì băng linh cung thế lực phạm vi quá lớn, mà Huyền Lôi Tử lại vừa tiên vào phạm vi bên trong, cho nên Hàn Đàn Nhi cùng trong cung Nhật chúng cao tầng cường giả cũng không có trước tiên phát hiện băng linh cung bị xâm lấn. Theo một trận không gian ba độ quyết tán, Hàn Đàn Nhi thân hình theo cao vị chỉ trong nháy mắt biến mất. Một bên khác Hàn Thanh Liên cảm giác được về sau, vội vàng đi theo. Hình ảnh nhất chuyển, Hàn Đàn Nhi hư không mà đứng, nhìn chăm chú Huyền Lôi Tử. Phía sau nàng còn có Hàn Thanh Liên cùng trong tộc một chúng cường giả. Tại Hàn Đàn Nhi xuất hiện một khắc này, liền có một cỗ uy áp đè ầm ầm ở Huyền Lôi Tử trên thân, để hắn không thể động đậy. Các ngươi là người phương nào? Hàn Đàn Nhi muốn biết Huyền Lôi Tử lai lịch. Thì ngươi còn chưa xứng biết do nói lai lịch của chúng ta. Huyền Lôi Tử cường ngạnh hồi phục. Hừ, gặp này, Hàn Đàn Nhi chỉ là lạnh hừ một tiếng. Lập tức, vươn ngọc thủ muốn đem Huyền Lôi Tử hút vào trong lòng bàn tay, sau đó thông qua siêu hồn phương thức đạt được Huyền Lôi Tử lai lịch. Nhưng lại tại có hành động thời điểm, hư không phía trên xuất hiện một đứa bé, chỉ thấy hắn nằm tại một thanh màu đỏ trên thân kiếm, du nhiên nghiêng chân, hai tay vác tại cổ về sau, khóe miệng còn ngậm một cọng cỏ. Tại hắn xuất hiện một khắc này, tại chỗ tất cả băng tộc người cũng không thể động đậy nửa phần, đều là bị một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại cho trói buộc chặt. Vốn là Huyền Lôi Tử còn tại buồn bực vì sao nữ nhân trước mắt nhìn như cùng hắn cùng cảnh, nhưng vì cái gì hắn liền nữ nhân trước mắt uy áp đều không chịu nổi. Lúc này thời điểm tịch diện xuất hiện, cảm giác được đứa trẻ này mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều về sau, Hàn Đàn Nhi trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Lúc này tịch diện không có mở mắt, hắn mại thanh mại khí thản nhiên nói, đắc tội thái cổ thần điện, dù là lộ ra một tia ý, cái kia chắc hẳn các ngươi đã làm tốt tử vong giác nộ cùng chuẩn bị. Cái gì? Thái cổ thần điện? Nghe vậy băng tộc mọi người cảm giác giống như trời sập xuống đồng dạng. Bọn họ khi nào đắc tội qua thái cổ thần điện? Ngoại trừ Hàn Đàn Nhi bên ngoài tất cả cao tầng đều là tại nội tâm nghị vân tự thân. Hàn Đàn Nhi không nghĩ tới thái cổ thần điện lại có mạnh như vậy người tỏa chấn. Nàng bây giờ muốn hối hận cũng không kịp. Trong nội tâm nàng chỉ còn vô tận hối hận, nhưng vẫn là tận lực không cho tất cả biểu lộ đều tràn ngập ở trên mặt. Cho nên Hàn Đàn Nhi thần sắc xem ra kỳ thật cũng không có biến hóa lớn, ngược lại là khác thường bình tĩnh. Chỉ có một bên Hàn Thanh Liên biết, tỷ tỷ đây là không biết làm sao. Tiên bối, ta tỷ tỷ không có ý cùng thái cổ thần điện là địch, nàng chỉ là muốn nhận thức một chút thái cổ thần điện điện chủ, khả năng cử chỉ có chút không thích đáng, nhưng tuyệt đối là cử chỉ vô tâm, khẩn xin tiền bối vung tha ta tỷ tỷ. Không không không, ta lúc nào nói qua chỉ giết tỷ tỷ ngươi một người. Các vị ở tại đây đều đến chết. Tịch Diệt liền vội vàng cắt đứt Hàn Thanh Liên, hắn sau cùng ba chữ phá lệ trầm trọng, sắc ý hiển thị rõ. Nói chuyện đồng thời, hắn đang nhắm mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt này lại lần nữa đem băng tộc mọi người dọa cho khẽ run rẩy, như rớt vào hầm băng. Bọn họ chỉ sợ theo không nghĩ tới, vậy mà lại bị một đứa bé dọa cho thành cháu trai. Dứt lời, Tịch Diệt trên thân còn lại 4 thanh kiếm, theo trong cơ thể hắn bay ra, lấy tốc độ cực nhanh, đâm về Hàn Đàn Nhi mọi người. Thấy thế, Hàn Đàn Nhi mấy người, rốt cuộc không km được, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nhìn lấy đối diện đâm tới mảnh kiếm, chính mình lại bất lực. Không có cách, lực lượng nghiền ép cũng là như vậy. Giờ khắc này, người đến khí tức tử vong mọi người, lại lời gì đều không nói ra. Chắc hẳn chỉ có vô tận hối hận đi. Hàn Đàn Nhi hít sâu một hơi. Nàng chưa từng nghĩ, truyền thừa mấy chục vạn năm băng tộc liền muốn hủy trên tay của nàng. Một khắc cuối cùng, nàng cười, cười đến đắng chát, cười đến tuyệt vọng, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Ách a. Ngay tại đến gần vô hạn tử vong một khắc này, một bên Hàn Thanh Liên đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy nàng toàn thân bộc phát ra một cỗ cực mạnh hàn băng chi uy. Giờ khắc này, toàn bộ băng tộc địa giới, tại trong nháy mắt, lại lần nữa bị vô tận đóng băng. Cỗ lực lượng này bạo phát, để Hàn Thanh Liên tránh thoát tịch diệt trói buộc. Tóc của nàng theo ngăm đen biến sắc vì màu lam nhạt, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt nhạt lam sắc quang mang. Cùng trước đó tưởng như hai người, nàng nhạt con ngươi màu xanh lam, nhìn chòng chọc vào bị dừng lại trước người mấy cái chuôi mảnh kiếm. Chỉ thấy nàng vươn ngọc thủ, trong nháy mắt ở giữa, mấy cái chuôi mảnh kiếm bị đánh bay, có thể rõ ràng trông thấy, thân kiếm còn có vết rách, hiển nhiên bị không nhỏ hư hao. Hả? Tịch Diệt không khỏi giật mình. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên bạo phát? Nhưng hắn chưa bao giờ phát giác Hàn Thanh Liên thể nội có cái gì bị phong ấn năng lượng a. Rất hiển nhiên, Hàn Thanh Liên thời khắc này tu vi đã đạt tới thần vực đỉnh phong, thậm chí có xông phá ràng buộc dấu hiệu. Chỗ lấy có biến hóa lớn như vậy, đột nhiên biến đến mạnh như vậy. Chương 120, các lao tổ đến, thần bí năng lượng ba động. Là bởi vì băng tộc lao tổ hiện thân. Chính xác tới nói, Hàn Thanh Liên nhưng thật ra là một thể song phách người. Một cái khác hồn phách chính là băng tộc lao tổ. Rất nhiều năm trước, băng tộc lao tổ tại cùng ma tộc tiên ma thần đối kháng thời điểm, sơ suất vẫn lạc. May ra nàng tu tập qua luân hồi thần điện chuyển sinh bí pháp, tại một khắc cuối cùng, nàng thi triển bí thuật, đem tàn hồn đầu thai đến còn tại trong bụng Hàn Thanh Liên trên thân. Trải qua hơn vạn năm, băng tộc lao tổ tàn hồn mới để khôi phục, cũng thức tỉnh. Bây giờ cảm giác được Hàn Thanh Liên gặp phải nguy hiểm tính mạng, băng tộc lao tổ không thể không hiện thân. Nhưng cỗ này thần đế cảnh đỉnh phong thực lực cũng không thể duy trì bao lâu, cho nên nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cố khí tức này là cơ hội là trong cùng một lúc, tất cả đại thế lực bên trong tổ địa bí cảnh bên trong lão quái vật ào ào cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Cố khí tức này để bọn hắn nghĩ đến một cái lao bằng hữu. Sau đó ào ào theo tổ địa bí cảnh đi ra. Vốn là nếu là tông môn không có ra cái gì đại sự, bọn họ là không có lý do gì đi ra bí cảnh. Nhưng bọn hắn cùng băng tộc lão tổ ở giữa có một đoạn khiến người ta khó có thể quên được cố sự, cho nên cảm giác được cỗ này khí tức quen thuộc về sau, bọn họ có thể liều lĩnh tiến về, dù là bại lộ bọn họ tự thân. Không có cách, bọn họ đã có quá nhiều năm chưa từng gặp qua băng tộc lão tổ, cho nên giờ phút này vô cùng hưng phấn cùng kích động. Băng linh cung, thực lực tăng vọt Hàn Thanh Liên, tại băng tộc mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, hướng về Tịch Diệt đánh tới. Tịch Diệt gặp Hàn Thanh Liên khí thế hung hùng, không khỏi giật mình, bởi vì cái khác bốn thanh kiếm đã tổn hại, cho nên hắn có thể sử dụng chỉ có bên cạnh một thanh kiếm này. Trong lúc nhất thời, hai người quấn đánh nhau, các loại huyễn khốc thuật pháp cùng kiếm quang thỏa thích thi triển, nhất thời đại địa rung động, không gian bạo liệt. Băng tộc, a không, ngàn vạn thần vực, lân cận băng tộc thần vực đều bị không nhỏ ảnh hưởng. Sau một lúc lâu, Tịch Diệt cùng Hàn Thanh Liên trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Nhưng Hàn Thanh Liên cái này thần đế cảnh cũng không thể một mực duy trì, nàng cũng buồn bực, vì sao cái này một cái tiểu hài tử thực lực mạnh mẽ như vậy? Trong lúc nhất thời, Hàn Thanh Liên có chút mở không ra cục diện, mà Tịch Diệt tựa hồ cũng nhìn ra manh mối. Hắn cảm thấy, một cái thần vương đột nhiên thì tăng lên tới thần đế, cái này ngoại trừ tự gia chủ nhân, chỉ sợ không có người thứ hai có thể làm đến. Cho dù có, cái kia duy trì thần đế cảnh giới thời gian cũng không hề dài lâu. Cho nên, hắn chỉ cần cùng Hàn Thanh Liên đông dài là được, thời gian vừa đến, hắn lại chém giết Hàn Thanh Liên, liền chỉ cần động động ngón tay là được. Chỉ là, không là chuyện gì đều như vậy xuôi gió xuôi nước, không là chuyện gì đều có thể dựa theo Tịch Diệt tâm lý suy nghĩ đi phát triển. Bởi vì, thần tộc các đại thế lực lão tổ đến. Phanh. Mấy vị lão tổ nhìn thấy Hàn Thanh Liên dần dần ở vào hạ phong, cũng mặc kệ bọn hắn đánh nhau nguyên nhân, càng không thời gian đi quản đứa trẻ này lai lịch, cho nên mấy vị lão tổ hào hào thi triển một kích mạnh nhất, đánh phía Tịch Diệt. Hả? Đối với mấy vị lão tổ đột nhiên xuất hiện, những người khác trước tiên cũng không có cảm giác được. Tịch Diệt cũng không nghĩ tới, làm sao đột nhiên chui ra mấy cái thần đế cảnh cường giả. Cho nên, hắn không thể không kết thúc đối với Hàn Thanh Liên tiến công, ngược lại phòng ngự mấy vị lao tổ chiêu thức. Mấy vị lao tổ là không gian thần điện, hắc ám thần điện, ma tộc, lang gia lão tổ. Trước kia thuộc về bọn hắn thời đại lúc, mấy người đều có đối băng tộc lao tổ triển khai qua điên cuồng truy cầu. Chỉ là, băng tộc lao tổ trong lòng có đoán bọn họ xem như bằng hữu, huynh đệ thôi. Hàn Thanh Liên thể nội lao tổ hồn phách dự định hiện thân trước đó, liền đã đoán được bọn họ sẽ đến. Chỉ là nhìn lấy mấy cái này lao đầu, Hàn Thanh Liên trong lòng ngũ vị tạp trần. Vài vạn năm không thấy, bọn họ tang thương già đi rất nhiều, thật đúng là tuế nguyệt không tha người a. Với anh, Tịch Diệt chém ra một đạo kiếm quang, miễn cưỡng có thể kháng trụ mấy vị lao tổ chiêu thức. Hả? Mấy vị lao tổ thấy thế, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Kẻ này vậy mà như thế cường hãn, tuổi con trẻ, liền thành tiểu thần đế vị trí, còn có thể bằng vào một người ngăn trở bốn người bọn họ liên hợp một kích, quả nhiên là khủng bố. Muốn đến nơi này, bọn họ biết nhất định phải thì triển ra lá bài tẩy. Ông, bốn phía tại trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh bóng tối vô tận, dường như rơi vào vực sâu vô tận. Đây cũng là hắc ám thần đế vĩnh dạ thần thông. Vĩnh dạ buông xuống, hắc ám thần đế tại vĩnh trong đêm chính là cùng cảnh vô địch tồn tại. Với anh, man tộc lao tổ không cam lòng là hậu, hắn tại mấy cái lao đầu bên trong thuộc về vô cùng tráng kiện loại kia, mà không phải khô gầy như quét tuổi, chỉ thấy thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cực mạnh uy áp, đồng thời thân thể một cái chớp mắt biến đến to lớn. Không gian thần đế theo sát phía sau, trong đêm tối các loại không gian thần thông thỏa thích thi triển, huyền diệu vô cùng. Tại không gian bên trong, hắn chính là trời, mà Tịch Diệt không chỗ ẩn trốn. Lăng gia lão tổ thì là một tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ vô số cự kiếm đánh phía Tịch Diệt. Thấy thế, Tịch Diệt khỏe miệng không khỏi có chút co lại. Các ngươi những lao đầu này là ai a? Đến mức đó sao? Tịch Diệt nội tâm đầu đen rau muốn nói, nhưng hắn cũng không có quá lớn nắm chắc chiến thắng những lao đầu này tổ hợp thần thông. Ngay sau đó, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ách a. Tịch Diệt giận quát một tiếng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước người treo lơ lửng giữa trời xích kiếm, trong nháy mắt biên đến to lớn, nhiệt liệt lại chướng mắt màu đỏ hỏa quang, đem một mảnh nhỏ đêm tối thắp sáng. Tịch Diệt nghiến răng nghiến lợi, non nớt gương mặt, thần sắc khó coi. Bởi vì, tại hắn thi triển thần thông thời điểm, thân thể không gian bốn phía cảm giác gáp bách cực mạnh, loại kia cảm giác, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé nát. Bởi vì Tịch Diệt thể chất đặc thù, lai lịch bất phàm, cho nên, không gian thần đế không gian thần thông, cũng không có đối Tịch Diệt tạo thành thương tổn quá lớn. Bất quá, Tịch Diệt tránh không được một phen thống khổ. Lúc này, hóa thân thành cự nhân man tộc lão tổ, tay cầm cự phủ, bổ về phía Tịch Diệt. Cùng lúc đó, còn có Lăng Gia lão tổ khống chế vô số cự kiếm, hướng về Tịch Diệt đâm tới. Mà biến mất trong đêm tối hắc ám thần đế, quý thần khó lường, không biết vị trí cụ thể. Tình cảnh này, đủ để thấy đến Tịch Diệt tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tại mấy vị lão tổ vây công dưới, Tịch Diệt giấc ngủ ngàn thu ở đây sát suất kịch liệt tăng vọt. Mà Tịch Diệt cũng không có sợ ý tứ, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết cục như thế nào. Tịch Diệt thân thể gầy ốm, hai tay cầm trước người cự kiếm, tại một tiếng gầm thét bên trong, trung điệp huy động cự kiếm, chém về phía chạm mặt tới tất cả chiêu thức. Bởi vì bị hắc đêm bao phủ, mọi người chung quanh thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể cảm giác được trong đêm tối, không gián đoạn truyền đến năng lượng ba độ khủng bố. Trong đêm tối, Tịch Diệt bỗng nhiên bạo phát, hắn giống như là bị nhen lửa đồng dạng, tay cầm cự kiếm hắn, nỗ lực cái giá không nhỏ, mới đưa chung quanh đối diện đánh tới các loại chiêu thức hóa giải. Cái gì? Mấy vị lao tổ khiếp sợ không thôi. Kẻ này vậy mà tiếp nhận. Lang huynh, vừa mới nhưng có cảm giác được cái gì kỳ quái ba động? Không gian thần đế kinh ngạc hỏi. Là cảm thấy một tia kỳ quái lực lượng từ đó tử thể bên trong truyền ra. Lang gia lão tổ vớt râu gật đầu đáp lại. Nhưng Tịch Diệt giờ phút này vô cùng suy yếu, hắn đã bất lực tái chiến. Mà trong bóng tối hắc ám thần đế có thể một mực chưa từng hiện thân. Chương 121, thiếu đốt thần nguyên, chỉ vì nàng. Hắc ám thần đế không có quá nhiều chấn kinh Tịch Diệt thực lực. Giờ phút này, hắn nắm lấy cơ hội, thừa cơ đánh lén vô cùng suy yếu Tịch Diệt. Cái khác mấy cái lao tổ tuy nhiên kinh ngạc, nhưng chỉ thế thôi. Dù sao, hắc ám thần đế trong đêm tối là cùng cảnh vô địch tồn tại, huống chi đối phó một cái hư thoát người đây, chắc hẳn khẳng định là dễ như trở bàn tay. Tịch Diệt cảm giác được nguy hiểm tiền đến, nhưng hắn đã vô lực tái chiến. Cao thủ quyết đấu, thường thường một chiêu liền có thể phân ra thắng bại, Tịch Diệt có thể kiên trì đến bây giờ, đủ để thấy đến hắn đã vô cùng ưu tú. Ông. Đúng lúc này, hư không chi đỉnh truyền đến một trận tiếng oanh minh, tùy theo mà đến là một cái to lớn kình thiên năm màu rực rỡ thủ ấn từ trên trời giáng xuống, trực kích hắc ám thần đế. Mà chung quanh vô tận đêm tối, tại năm màu thủ ấn mãnh liệt quang mang chiếu rọi xuống, đêm tối trong nháy mắt bị đuổi tản ra, như là bình minh đến đồng dạng, cho người ta tân sinh cùng hy vọng. Đêm tối bị đuổi tản ra, mọi người bại lộ tại trong tầm mắt. Người chung quanh cũng đều rõ ràng nhìn thấy mây vị lao tổ cùng Tịch Diệt tình huống. Nhưng càng giật mình là, đột nhiên xuất hiện này khủng bố thủ ấn, đến tột cùng là ai? Rất khó nghĩ đến, vậy mà trong bóng tối còn có cao thủ. Vốn là Hàn Thanh Liên vẫn còn nhớ, trước kia còn với ai có giao tình thời điểm. Oeng, một tiếng vang thật lớn, đem suy nghĩ của nàng kéo lại. Lúc này mới phát hiện, cái này thủ ấn người thi triển, không phải nàng trước kia chí hữu, mà chính là tới lấy tính mạng của bọn họ địch nhân. Hư không đại thủ ấn, rất nhẹ nhàng thì trấn áp lại mấy vị lão tổ, gắt gao đem bọn hắn áp chế ở mặt đất, liền như là thiên ngoại vẫn thạch giống như trầm trọng, để bọn hắn mảy may không thể động đậy. Cố Minh Hoài làm sao lại dễ dàng tha thứ thủ hạ của mình cứ như vậy vẫn lạc nơi này? Huống chi, Tịch Diệt bây giờ còn là hắn tay phía dưới đệ nhất đại tướng, là nhất đại trợ thủ đắc lực, cho nên liền càng thêm vẫn lạc không được. Có câu nói thế nào, nhân vật chính đều ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, cho nên Cố Minh Hoài xuất thủ. Nhìn thấy tự gia chủ nhân xuất thủ, Tịch Diệt cùng Huyền Lôi Tử cả đám thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái này giống như đã từng quen biết hình ảnh, Huyền Lôi Tử thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà một bên khác Hàn Thanh Liên bọn người, ngoại trừ kinh dị, liền chỉ còn Hàn Thanh Liên trong mắt lo lắng. Nàng xem thấy ngày xưa hảo hữu bị một chiêu chế phục, nàng không có quá nhiều do dự, sử dụng sau cùng một tia thần hồn lực lượng, thi triển ra một đóa kinh khủng băng liên. Băng liên đánh phía hư không đại thủ ấn, thả ra xương lạnh hàn băng trị lực, muốn đem thủ ấn đóng băng. Mà xa tại Thiên Khải đảo Cố Minh Hoài gặp này, chỉ là truyền miệng cười một tiếng. Lập tức, hắn tâm niệm nhất động, hỗn độn thần kiếm hưu một tiếng, theo Thiên Khải đảo hạch tâm chỉ địa bay ra, bay về phía băng linh cung, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là tại một cái hô hấp bên trong, hỗn độn thần kiếm liền xuất hiện tại tranh đấu chỉ địa. Phanh! Chỉ thấy hỗn độn thần kiếm trực tiếp đâm về băng liên, tại trong nháy mắt, băng liên bị đánh nát. Cái gì? Hàn Thanh Liên chấn kinh, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Phía dưới bị chấn áp mấy vị lão tổ, vừa mới dây lên hy vọng, lại bị ma diệt. Dù sao, đây chính là băng tộc lão tổ tuyệt học, vậy mà liền như thế bị tùy tiện hóa giải. Hưu! Hỗn độn thần kiếm đâm rách băng liên về sau, tiến tới đâm về Hàn Thanh Liên. Cố Minh Hoài dự định trước giải quyết Hàn Thanh Liên, sau đó lại giải quyết bị áp chế mấy cái lao đầu. Băng Nhi, bị áp chế lao tổ gặp này, lo lắng la lên cái kia đã từng thân mật nhất xưng hô. Hàn Thanh Liên lúc này mặc dù nghe được Chí Hưu hô hoán, nhưng nàng không có thời gian cho ra bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là hỗn độn thần kiếm tán phát kiếm uy, liền đã dọa sợ Hàn Thanh Liên. Suy, ngay tại Hàn Thanh Liên mắt trợn tròn, không biết làm sao thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại Hàn Thanh Liên trước người. Cái thân ảnh này, không chút do dự, cũng dùng hết toàn lực muốn ngăn cản hỗn độn thần kiếm một kích này. Nhưng Hàn Đàn Nhi làm sao có thể ngăn trở? Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hỗn độn thần kiếm trực tiếp xem Hàn Đàn Nhi như không, tiến tới nhẹ nhõm đánh xuyên thân thể của nàng. Tỷ tỷ, giờ phút này, Hàn Thanh Liên thể nội một cái khác hồn phách bởi vì quá mức suy yếu, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say, chỗ lấy trước mắt, chủ đạo Hàn Thanh Liên ý thức là bản thân nàng. Hàn Thanh Liên bỗng nhiên một trận đau lòng, tại hỗn độn kiếm xuyên qua Hàn Đàn Nhi thời điểm, nội tâm của nàng nhói nhói không thôi. bất quá, Hàn Đàn Nhi không cách nào đáp lại nàng. Chỉ thấy, Hàn Đàn Nhi thân thể bị hỗn độn kiếm đâm xuyên về sau, thời gian dần trôi qua tan thành bọt nước. Mà Hàn Thanh Liên liền bi thống thời gian đều không có, bởi vì, hỗn độn thần kiếm lại lần nữa hướng nàng đâm tới. Ta liều mạng với ngươi. Hàn Thanh Liên không có cách nào, hắn chỉ có thể không biết lượng sức hăng hái nên kích. Mà phía dưới bị áp chế lại mấy vị lao tổ, gặp bọn họ băng nhi, khí tức không có, trong lúc nhất thời mất lý trí, dần dần điên cuồng lên. Oeng. Bọn họ hào hào thiêu đốt, không tiếc bất cứ giá nào, phản kháng hư không đại thủ ấn áp chế. Rốt cục, tại mấy người hợp lực phía dưới, thủ ấn bị hợp lực đánh nát. Thiêu đốt thần nguyên, mang ý nghĩa, thiêu đốt còn về sau, tính mạng của bọn hắn liền sẽ như vậy chung kết, thậm chí, thần hồn câu diệt. Không biết bọn họ làm như thế, có đáng giá hay không? Mấy vị lao tổ nội tâm cười khổ một phen, trong lòng đã có đáp án. Lập tức, tại từng tiếng tiếng hét phẫn nộ bên trong, mấy người không tiếc hao phí thần nguyên, ngưng tụ ra mạnh nhất chiêu thức, thay Hàn Thanh Liên ngăn lại hỗn độn thần kiếm. Có thể trông thấy, mấy vị lao tổ, giờ phút này mặt lộ vẻ chính là nụ cười nhàn nhạt, thân thể của bọn hắn cùng mặt mũi già mua, đã nứt ra, như là khô cạn thổ địa đồng dạng, nhìn lấy có chút khiếp người, vết nứt bên trong, còn có kim quang chợt hiện. Hư không, không gian, vận mệnh chỉ môn, mở. Không gian thần đề, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, thi phát triển không gian thần thông, để Hàn Thanh Liên rời xa nơi này. Một bên khác tịch diệt, giờ phút này vừa điều dưỡng một chút thương thế, liền nhìn đến Hàn Thanh Liên không bị khống chế bị hút nhập không gian thông đạo bên trong. Tịch diệt một cái lắc mình, muốn ngăn lại, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Hàn Thanh Liên thành công thoát đi nơi đây. Xa tại Thiên Khải đảo Cố Minh Hoài gặp này, hơi sửng sở. Ngoa tạo, cái này cũng còn có thể thi triển loại này không gian thần thông. Thao tác như thế cực hạn a. Cố Minh Hoài vừa mới là thật chưa kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới, mấy cái này lao đầu sẽ dùng loại phương thức này, bạo phát tự thân, cũng chỉ là cứu đi một nữ nhân. Là thật khiến người ta khó có thể lý giải được. Nếu là bọn họ bạo phát tự thân là dùng để chạy chối chết, có lẽ bọn họ còn có cơ hội sống tạm. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ đã không có cơ hội. Mà nữ nhân kia, cứ việc nàng chạy trốn, nhưng Cố Minh Hoài có thể không có định lúc này buông tha. Nhưng thì trước mắt mà nói, Cố Minh Hoài rất khó dò xét đến Hàn Thanh Liên khí tức phương vị. Thậm chí Cố Minh Hoài có loại cảm giác Hàn Thanh Liên đã không tại ngàn vạn thần vực. Có điều hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì không gian thần đế thi triển cái kia không gian thông đạo cực kỳ không ổn định, bên trong càng là nguy hiểm trùng điệp, cho nên Hàn Thanh Liên có thể hay không còn sống theo trong thông đạo ra ngoài đều là một tần số. Bất quá, nếu là may mắn còn sống, cũng chỉ có về sau có cơ hội mới có thể mà sát. Lập tức, Cố Minh Hoài đem việc này ném sau. Sau đó, phân phó tịch diệt, Huyền Lôi Tử mọi người, đem băng tộc người chạm thảo trừ căn, thuận tiện đem băng tộc tài nguyên đều thuận đi. Chương 122, cổ truyền thống trận, tìm kiếm hợp tác. Về sau, lại ra lệnh cho bọn họ tại băng tộc trên địa bàn dưỡng thương một đoạn thời gian. Cũng không lâu lắm, Cố Minh Hoài lại phân phó bọn họ, tiến đến đem Hắc Ám thần điện, không gian thần điện, ma tộc, lang gia thế lực cho xóa đi sạch sẽ. Đương nhiên, bên trong tài nguyên đều cùng nhau nhận lấy. Làm tốt đây hết thể về sau, tịch diệt, Huyền Lôi Tử mọi người mới trùng trùng điệp điệp trở lại Thái Cổ Thần Điện. Qua một đoạn thời gian, Cố Minh Hoài đã đem những cái kia có thủ với hắn thế lực đều cho xóa đi. Cố Minh Hoài nghĩ đến, bây giờ chỉ sợ chỉ có Hiên Viên Linh cùng bên người nàng mấy cái kia đi gần người mới đối với hắn có mang ý. Mà bị diệt rơi thần tộc đại thế lực, không thể nghi ngờ là đưa đến một cái giết gà dọa khỉ hiệu quả. Chắc hẳn còn lại mấy cái bên kia trung tiểu thế lực đối với Cố Minh Hoài chỉ còn hoảng sợ cùng lòng kính sợ, nào dám sinh ra ý. Thương Lan Thần Vực, Thần Nữ Điện, một chỗ trong cung điện. Hiên Viên Linh ngồi ngay ngắn ở cao vị, vẫn là như cũ, nàng tay ngọc nắm bắt chén rượu, nhẹ nhàng cơ. Tân Trúc, phân phó, đem mai phục tại tiếp dẫn đài cao thủ cho rút về tới. Hiên Viên Linh không có nhìn trong điện quỳ một chân trên đất nữ tử, mà chính là nhìn lấy chén rượu, môi sơn hé mở, thản nhiên nói: "Đúng, thần nữ điện hạ." Dứt lời, Tân Trúc thân hình biến mất tại chỗ, chỉ còn nhàn nhạt màu hồng cánh hoa, sau khi hạ xuống, còn tan thành bọt nước. Dù sao, thần tộc gần nhất không ổn định, Hiên Viên Linh khẳng định là biết một số tin chi tiết cùng tình huống. Mà ngồi chờ Cố Minh Hoài nhiệm vụ, nàng cho rằng có thể thoáng về sau chuyển một chuyện. Lúc này, trước không nên gây chuyện, làm tốt Thương Lan Thần Vực phòng vệ công tác mới là nhiệm vụ chủ yếu. Đến mức Thiên Thần Thần Vực, Thái Dương Thần Điện điện chủ, còn có mấy cái kia phế vật, Hiên Viên Linh hiện tại không thèm để ý. Gần nhất không gian thần điện bị diệt, chắc hẳn bọn họ hẳn là sẽ an phận một chút. Còn có, Hiên Viên Linh gần nhất có phát hiện trọng đại. Là nàng lặng lẽ nhẹ nhàng ra ngoài thần điện, lách qua chú ý của mọi người, tại Thương Vân trong di tích, phát hiện một chỗ cổ truyền tống trận. Không biết truyền tống trận một chỗ khác là thông hướng nơi nào, nhưng nàng có thể khẳng định là truyền tống trận một chỗ khác nhất định không đơn giản. Theo kiến tạo truyền tống trận sử dụng tài liệu, liền có thể nhìn ra cực kỳ không đơn giản. Loại tài liệu này chất liệu, căn bản không phải ngàn vạn thần vực đủ khả năng sinh có. Đến mức là ai kiến tạo ở chỗ này, nàng không được biết, trở lại thần điện về sau, nàng đọc qua vô số sách cổ, cũng không từng tìm tới truyền tống trận ghi chép liên quan. Nhưng làm nàng cảm thấy thần kỳ là, truyền tống trận vậy mà có thể sử dụng thần tình rót vào năng lượng mà khởi động. Muốn đến nơi này, Hiên Viên Linh ánh mắt lộ ra ít có nóng rực cùng kích động. Cái này trọng đại phát hiện, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Mà ý nghĩ của nàng là, tuy nhiên truyền tống trận một chỗ khác là không biết, nhưng về sau tại thần vực nếu là gặp phải cái gì mình không thể tiêu trừ hiểm cảnh, như vậy nàng liền thi triển bí thuật, trước buông xuống truyền tống trận chỉ địa, sau đó kích hoạt truyền tống trận, chạy khỏi nơi này. Nói cách khác, nàng hiện tại không có quá lớn nỗi lo về sau. Đối với không biết truyền tống trận một chỗ khác, Hiên Viên Linh càng nhiều hơn chính là hướng tới, cũng không có cái gì sợ hãi tâm lý. Không khác, từ nơi sâu xa, nàng bị truyền tống trận một chỗ khác, có một cỗ lực lượng thần bí, một mực dẫn dắt. Loại kia cảm giác rất huyền diệu, để cho nàng cảm giác, cái này nhất định là có cơ duyên to lớn, đang chờ nàng. Nhưng vào lúc này, thần nữ điện hạ, gần nhất Thương Lang thần vực bên trong xuất hiện rất nhiều thế lực không rõ thám tử. Cấp dưới thanh âm truyền đến Hiên Viên Linh trong tai.
A,
thám tử, đã các ngươi có thể phát hiện bọn họ, nhưng vì sao không đem bọn hắn bắt lại khảo tra một phen? Hiên Viên Linh dùng đến giọng chất vấn khí, nhìn lấy trong điện nữ tử. Cấp dưới nghe vậy, thể xác tinh thần run lên, vội vàng quỳ xuống, hồi. Về thần nữ điện hạ, những thám tử kia càng thông minh, thiện ở ẩn nặng, thuộc hạ vô năng, không có thể bắt bọn hắn lại. Nữ tử vừa nói vừa giật đầu, run lẩy bẩy.
Hừ, bọn họ thông minh, ý của ngươi là các ngươi không bằng bọn họ. Cái kia bản điện hạ bồi dưỡng các ngươi là dùng để làm gì?
Hừ, đối phương am hiểu ẩn nặng, ngươi còn nói ngươi đối với bọn họ thông minh, vậy ngươi lại là như thế nào phát hiện bọn hắn hành tung? Hiên Viên Linh thanh âm càng băng lãnh. Có thể thấy được, nàng vô cùng tức giận, quả thực là nổi trận lôi đình. Vừa mới còn đang vì phát hiện hư hư thực thực cơ duyên mà cảm thấy hưng phấn, hiện tại bị loại phế vật này thủ hạ cho quấy rầy hào hứng, thật sự là giận không thể nói.
Vâng.
Cấp dưới vừa muốn nói điều gì, Hiên Viên Linh tâm niệm nhất động, nàng trong nháy mắt hóa thành cho bụi.
Hừ.
Hiên Viên Linh lạnh hừ một tiếng. Nàng đương nhiên biết những thám tử kia hắn là cố ý lộ ra hành tung, mà lại nàng còn đoán được những thám tử kia là đến từ Thái Cổ Thần Vực, kết hợp gần nhất phát sinh đủ loại biến cố, đem thám tử liên hệ đến Thái Cổ Thần Điện cũng không kỳ quái. Mà ma sát cấp dưới chỉ là Hiên Viên Linh muốn cho hạ giận mà thôi. Nếu biết là người nào, như vậy nàng liền dễ làm. Hiên Viên Linh quyết định tự mình đi một chuyến Thái Cổ Thần Điện, nàng dự định cùng Thái Cổ Thần Điện đạt thành một chút hợp tác.
Khụ khụ, xấu nhất tình huống cũng là toàn phương diện hợp tác nha.
Người tu đạo làm thế nào có thể quan tâm những cái kia? Hiên Viên Linh muốn tìm một cái nơi ẩn nút, dù sao Thái Cổ Thần Điện có thể diệt đi nhiều như vậy đại thế lực, có thế lực muốn leo lên là tại hợp lý bên trong. Đương nhiên, Hiên Viên Linh cũng không có yêu cầu xa vời có thể cùng Thái Cổ Thần Điện đạt thành hợp tác. Nhưng nàng làm Thương Lan thần vực, thần nữ điện người cầm lái, độc thân tự mình một người tiến đến cùng Thái Cổ Thần Điện nói chuyện hợp tác, có thể thấy được hắn thành ý tràn đầy. Nàng tự tin, coi như hợp tác không thành, như vậy, lần này cử động, cảm động Thái Cổ Thần Điện, nàng cảm thấy là có thể, chí ít không lại dùng bị giám thị. Lúc này, nội tâm của nàng đột nhiên lộn bộ một tiếng. Cái kia trước đó, chính mình đi cổ truyền tống trận lúc, có bị Thái Cổ Thần Điện người cho giám thị lên a. Để cho an toàn, Hiên Viên Linh lặng lẽ nhẹ nhàng lại đi một chuyến cổ truyền tống trận phụ cận. Bất quá, cũng không có phát hiện ẩn trong bóng tối có người theo dõi hoặc là giám thị. Cảm giác được đây hết thảy về sau, Hiên Viên Linh mới phát ra một miệng thật dài bạch khí. Nhưng nàng vì vạn toàn, lần này đi Thái Cổ Thần Điện tìm kiếm hợp tác che chở, cùng tiêu trừ Thái Cổ Thần Điện lòng nghi ngờ. Nàng đem thần nữ truyền thừa Cửu Thiên Thần Kiếm, còn có không gian thần khí, thiên độn, tất cả đều cầm ở trên người, để phòng bất trắc. Nàng nghĩ là, nếu là Thái Cổ Thần Điện người gây bất lợi cho chính mình, nàng có thể sử dụng thần kiếm, lượn vòng một trận, nếu là không địch nổi lời nói, sử dụng thần kiếm uy lực chắc hẳn có thể chèo chống một hồi, lại không tốt, nàng còn có thiên độn, có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua Thái Cổ Thần Vực cùng Thương Lan Thần Vực. Nếu như vậy, tính mạng của nàng an toàn đạt được bảo hộ, lúc này mới chuẩn bị xuất phát Thái Cổ Thần Vực. Lần này, nàng không cần đến lại lặng lẽ bộ ngực, mà chính là nên ngang rời đi thần nữ điện, mục đích đúng là để âm thầm thám tử phát hiện. Thiên Khải Đảo, Cố Minh Hoài trong cung điện.
Ồ,
Hiên Viên Linh vậy mà một thân một mình hướng Thái Cổ Thần Vực tới. Nghe xong thủ hạ bẩm báo về sau, cao vị phía trên Cố Minh Hoài không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Chương 123, thiên độn, ngoài ý liệu.
Lập tức Cố Minh Hoài âm thầm cười một tiếng. Hán nội tâm ám đạo, đã ngươi tới, như vậy mai phục tại Thương Lan Thần Vực Huyền Lôi Tử bọn người, liền có thể bắt đầu hành động. Không sai, Cố Minh Hoài đã sớm phái người tiến về Thương Lan Thần Vực, để hắn mai phục tại trong bóng tối chờ đợi Cố Minh Hoài mệnh lệnh. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này Hiên Viên Linh vậy mà một thân một mình tới trước, không biết cái này là dụng ý gì. Cho nên hắn quyết định đem Hiên Viên Linh thả tới xem một chút. Không biết làm Hiên Viên Linh nhìn đến hắn thời điểm sẽ có cảm tưởng thế nào, lại là biểu tình gì. Nghĩ được như vậy Cố Danh Hoài, ngược lại là hơi nhỏ mong ngợi. Sau đó Cố Minh Hoài cho Huyền Lôi Tử bọn người, truyền tin phát ra mệnh lệnh, phân phó bọn họ có thể động thủ, mục đích đúng là tiêu diệt Thương Lan Thần Vực toàn bộ địch nhân. Tiếp thụ lấy mệnh lệnh, Huyền Lôi Tử lập tức triệu tập trong bóng tối tất cả ám ảnh quân đoàn, còn có hắc giáp quân toàn thể thành viên hướng Thương Lan Thần Vực Cửu Thiên Thần Nữ Điện phát động tiến công. Cứ như vậy, một trận trùng trùng điệp điệp nghiền ép chiến bắt đầu. Đáng lưu ý chính là, Huyền Lôi Tử bên kia tiến công vô cùng thuận lợi, vậy mà bọn họ tin chiến thắng so Hiên Viên Linh đến nhanh hơn. Nghe được Huyền Lôi Tử truyền tin về sau, Cố Minh Hoài ngồi tại cao vị cười lạnh. Vừa tốt bên ngoài vang lên một thanh âm truyền đến. Thanh âm vô cùng thanh thúy, như là như hoàng oanh dễ nghe. Thái Cổ Điện chủ đại nhân, Hiên Viên Linh không mời mà tới, xin hãy tha lỗi.
A,
người chỗ này làm gì?
Cố Minh Hoài hỏi.
Hắn trước tiên cũng không có đem Hiên Viên Linh hô đến bên trong đại điện. Nghe được Cố Minh Hoài thanh âm về sau, Hiên Viên Linh cũng có chút xấu hổ, bất quá, nàng vẫn là lấy cười che mặt.
Điện chủ đại nhân, Hiên Viên Linh là đến theo ngươi nói chuyện hợp tác.
Hiên Viên dừng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến.
Hợp tác?
Người ta ở giữa có cái gì tốt hợp tác?
Cố Minh Hoài không hiểu hỏi.
Nghe vậy, Hiên Viên Linh đôi mi thành tú nhíu chặt. Nội tâm thầm nghĩ, ngươi chẳng lẽ không biết đem thám tử xếp vào tại ta Cửu Thiên Thần Nữ Điện các nơi sao? Đã Cố Minh Hoài không có nói ra việc này, như vậy Hiên Viên Linh tự nhiên là còn lớn mật hơn một điểm. Nàng trực tiếp mở miệng nói ra, điện chủ đại nhân, ngài xếp vào tại ta Thương Lan Thần Vực phạm vi bên trong những thám tử kia, có thể hay không như vậy rút về?
Hiên Viên Linh thẳng vào chủ đề.
Ồ,
Cố Minh Hoài không nghĩ tới những thám tử kia hành tung lại bị phát hiện. Bản đề tại sao muốn rút về những thám tử kia đâu?
Cố Minh Hoài không khỏi cảm thấy cười một tiếng, sau đó thản nhiên nói, từ đầu đến cuối, Cố Danh Hoài đều không có mời Hiên Viên Linh đến bên trong đại điện. Cố Minh Hoài cũng không che che lấp lấp, dù sao đều bị phát hiện, hắn cũng liền hào phóng thừa nhận. Nghe vậy, Hiên Viên Linh cắn răng, ngọc tay nắm chặt, không biết vì sao, nội tâm liền là phi thường khó chịu cùng không vui. Có điều hắn nghe được hai chữ, bản đề. Đột nhiên Hiên Viên Linh hai mắt tỏa sáng, trong lòng lập tức có đáp án. Dù sao nàng đã sớm đoán được sẽ có cái này một cái phân đoạn, cho nên nàng cũng không lại che che lấp lấp, Thái Cổ Điện chủ đại nhân, tiểu nữ tự nguyện ý dùng thân thể cùng ngài trao đổi, cùng ngươi đạt thành toàn phương vị hợp tác.
A. Cố Minh Hoài là thật không nghĩ tới, Hiên Viên Linh vậy mà bắt đầu chơi một chiêu này. Trước kia cái cao cao tại thượng, không ai bị nổi thanh lãnh nữ thần đâu, cuối cùng vẫn không thể trốn qua hiện thực. Cái kia ngươi vào đi. Cố Minh Hoài không muốn cùng nàng chơi đi xuống. Nếu như thế, thì thản rõ ràng thân phận đi, sau đó đem Hiên Viên Linh mạt sát ở đây, cái này hệ thống nhiệm vụ đoán chừng cũng liền hoàn thành. Nghe được Cố Danh Hoài đáp lời về sau, Hiên Viên Linh không thể nín được cười cười. Ám đạo nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Hiên Viên Linh đối tại sắc đẹp của mình vô cùng tự tin, nàng cho rằng tại thần vực không ai có thể trốn qua sắc đẹp của nàng. Vô luận là ai tới, đều phải nhìn nhiều nàng hai mắt. Cố Minh Hoài tiếng nói vừa ra về sau, đại điện cửa lớn tự động mở ra. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, thanh âm vô cùng chói tai. Thậm chí cửa còn truyền đến quang mang chói mắt, để Hiên Viên Linh không khỏi cảm thấy giật mình. Tại cửa lớn mở ra một khắc này, Hiên Viên Linh cảm thấy một cỗ quần quật dồi dào lực lượng tràn ngập tại trái tim của nàng, nếu như nói nàng là một giọt nước, như vậy bên trong cái kia nam nhân cũng là một phiến bông dương đại hải. Sau đó Hiên Viên Linh cất bước theo cửa lớn đi vào. Quang mang chói mắt không để cho nàng đến không đưa tay che khuất nàng cái kia mày rậm mắt to. Mang giày cao gót nàng, dẫm tại trên mặt đất, đạp đạp thanh thúy thanh quanh quần tại bên trong đại điện. Tuy nhiên trước kia gặp qua Hiên Viên Linh bộ dáng, nhưng khi Cố Minh Hoài lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, vẫn là bị rung động đến. Loại nữ nhân này muốn là thả tại bọn họ làm tính, cái kia thỏa thỏa đỉnh lưu mỹ nữ á, nhưng Cố Minh Hoài cũng liền thưởng thức, chỉ thế thôi, hắn đối với nữ sắc không có chút nào hứng thú. Đạp đạp đạp. Hiên Viên Linh đi đến đại điện bên trong khoảng cách nhất định về sau, cảm giác được quang mang tán đi, nàng chậm rãi dòi ngọc thủ của mình. Lúc này Hiên Viên Linh mới nhìn đến Cố Minh Hoài khuôn mặt. Giờ khắc này Hiên Viên Linh trợn tròn mắt. Ngươi, tại sao là ngươi? Hiên Viên Linh không ngừng lùi lại, trong mắt đều là hoảng sợ. Ha ha, không nghĩ tới đi. Nhìn đến Hiên Viên Linh cái bộ dáng này, Cố Minh Hoài chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong dự liệu thôi. Cố Minh Hoài nụ cười phi thường lạnh, nói chuyện đồng thời hắn đã tại tụ lực, mà bốn phía đại điện tất cả đều là kiếm khí vô hình cương phong. Hiên Viên Linh vừa mới còn đang lùi lại, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn cũng không lui lại quyền lợi. Nàng chỉ có thể ngốc trệ lại hoảng sợ nhìn lấy cao vị phía trên Cố Minh Hoài. Cho tới bây giờ không có nghĩ đến cái này đại danh đỉnh đỉnh Thái Cổ Điện chủ lại là cựu nhân của mình. Theo hoảng sợ về sau, nàng nắm đấm nắm chặt, cắn răng, muốn ra sức phản kích. Nàng hiện tại không thể sợ, mà lại nàng là có át chủ bài, cho nên không cần sợ hãi bất kỳ người nào, dù là đối phương là thần đế cảnh giới. Lập tức tại Cố Minh Hoài chuẩn bị dùng ý niệm đem Hiên Viên Linh mạt sát ở đây thời điểm, Hiên Viên Linh hai tay bấm niệm pháp quyết, thế ra một thanh màu lam nhạt mảnh kiếm. Chôi kiếm này cầm lúc đi ra, trung quanh kiếm khí cương phong trong nháy mắt làm biến sắc. Hả? Cố Minh Hoài nhìn lấy chôi kiếm này không khỏi cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Chôi kiếm này là làm bằng vật liệu gì chế tạo? Thậm chí hắn có loại cảm giác chôi kiếm này so với hắn Hỗn Độn Thần Kiếm sử dụng chất liệu còn muốn đặc thù. Cố Minh Hoa trong mắt có chút tham lam, muốn đem chôi kiếm này đoạt đến, sau đó cầm lấy đi làm nghiên cứu. Lập tức Cố Minh Hoài truyền miệng cười lạnh một tiếng. Sau đó một cỗ lực lượng vô hình đem Hiên Viên Linh dừng lại nơi này. Vốn là Hiên Viên Linh còn muốn chém ra kiếm mang thẳng hướng cao vị phía trên Cố Minh Hoài, đột nhiên bị đông lại, làm nàng lại lần nữa hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Sự tình giống như cùng với nàng nghĩ không giống nhau lắm, chỉ là Cố Minh Hoài thực lực cường đại liền để nàng khó có thể phản kháng, nàng hiện tại có chút bối rối. Lúc này, bối rối phía dưới, nàng nhớ tới cái kia thiên độn. Không sai, nàng chỉ có thể lão tẩu. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, không phải vậy nàng cắm ở chỗ này vậy coi như là quá thua lỗ. Dù sao cổ truyền tống trận phía kia, nàng còn không có đi thăm dò, nàng còn muốn trở nên mạnh hơn đại báo thủ. Cho nên nàng không có thể chết ở chỗ này. Tình huống lần này có chút ra ngoài ý định. Cảm giác được mình không thể động đậy, thời khắc này nàng chỉ có thể đem thiên độn tế ra tới. Chương 124, vạn năm thời gian, vội vàng mà qua. Cùng ngày độn bị tế ra tới một khắc này, toàn bộ trong đại điện sinh ra một cỗ cực kỳ nồng nặc không gian ba động. Nhìn lấy Hiên Viên Linh trong tay viên cầu, Cố Minh Hoài lại cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thầm nghĩ, cái này lại là cái gì bà bối? Lập tức, Cố Minh Hoài ám đạo không tốt. Nhìn bộ dạng này Hiên Viên Linh là muốn chạy trốn, mà lại hắn không có nắm chắc có thể ngăn cản. Cố Minh Hoài ánh mắt ngưng tụ, muốn đem thiên độn đoạt lại. Nhưng Hiên Viên Linh đã lặng yên niệm cầu quyết, thiên độn đã khởi động. Ngay tại Cố Minh Hoài muốn đụng phải Hiên Viên Linh một khắc này, Hiên Viên Linh thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại từng đợt kinh khủng không gian ba động. Mà lại hiện trường không có để lại bất kỳ khí tức phương vị, Cố Minh Hoài thấy thế, chau mày. Lần này hắn có chút lớn ý, không nghĩ tới Hiên Viên Linh còn lưu lại chiêu này. Bất quá vấn đề không lớn, Cố Minh Hoài lập tức thì đi theo Thương Lan Thần Vực Huyền Lôi Tử mọi người truyền tin. Muốn hắn tại Thương Lan Thần Vực bố trí xong Thiên La Địa Võng, chờ đợi Hiên Viên Linh hiện thân về sau, đem nàng ngay tại chỗ mà sát. Dù sao, Cố Minh Hoài biết, Hiên Viên Linh nhất định sẽ về Cửu Thiên Thần Nữ Điện. Hắn hiện tại thì chỉ cần an tĩnh chờ đợi tin tức là có thể. Thương Lan Thần Vực. Bạch. Hiên Viên Linh bóng người xuất hiện tại Cửu Thiên Thần Nữ Điện một chỗ. Nhưng nàng vừa xuống đất thì trợn tròn mắt, chỉ thấy trung quanh là một mảnh tiếp lấy một mảnh phế tích. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra tình huống gì rồi? Đáng chết. Hiên Viên Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nghiến răng nghiến lợi lên, phẫn nộ tự nhiên sinh ra, nàng biết đây là Cố Minh Hoài ra tay. Nàng lúc này nộ khí vô cùng trọng, có thể nói là nổi trận lôi đình, giận hướng trời cao. Nhưng nàng không biết nên hướng chỗ nào phát tiết. Nhưng vào lúc này, Huyền Lôi Tử bọn người, người được Hiên Viên Linh khí tức, bọn họ ngay đầu tiên thì chạy tới Hiên Viên Linh phụ cận. Sau đó,
không nói hai lời, trực tiếp đối Hiên Viên Linh khởi xướng mãnh liệt thế công. Cảm giác được nguy hiểm tiến đến, Hiên Viên Linh thanh tú đẹp đẽ nhíu chặt, dưới tình thế cấp bách, nàng tế ra thần kiếm, muốn cùng Huyền Lôi Tử kịch liệt triển khai chiến đấu. Không khác, Hiên Viên Linh cảm thấy Huyền Lôi Tử cùng với nàng tu vi không sai biệt lắm, cho nên tự nhận là nàng có cơ hội vì thần nữ điện những cái kia đồng bào báo thù. Có thể sự tình luôn luôn vượt quá tưởng tượng của nàng. Nàng cùng Huyền Lôi Tử vượt qua hai chiêu về sau, mới phát hiện Huyền Lôi Tử thật sự là quá mạnh, nàng căn bản không phải đối thủ. Mới qua hai chiêu, Hiên Viên Linh thì thua trận. Không có cách, Huyền Lôi Tử lôi điện thật sự là quá mạnh. Thì liền trong tay nàng thần kiếm chỉ uy đều có chút miễn cưỡng. Sau đó Hiên Viên Linh cảm giác được không thể còn như vậy dông dài, thậm chí nàng sẽ thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phòng, sau cùng khó có thể toàn thân trở ra. Hiên Viên Linh thừa dịp khe hở, nàng xuất ra thiên độn, muốn lần nữa thi phát triển không gian trốn chạy chỉ thuật. Không có bất ngờ, Hiên Viên Linh lại một lần nữa đào thoát. Chỉ bất quá nàng lần này đi đến địa phương là di tích bên trong cổ truyền tống trận chi địa. Không sai, nàng muốn rời đi nơi này. Hiên Viên Linh lộ ra nụ cười khổ sở, nàng không nghĩ tới, trước đây không lâu mới vừa vặn sinh ra ý nghĩ này, chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền muốn thực hành. Lúc này Thương Lan thần vực nàng là không tiếp tục chờ được nữa, đã không có nàng đất dung thân. Đi vào cổ truyền tống trận chi địa về sau, Hiên Viên Linh cấp tốc tế ra đủ nhiều thần tinh, thuần thục đem truyền tống trận khởi động. Ầm ầm, cổ lão truyền tống trận phát ra trận trận tiếng oanh minh. Trong truyền tống trận văn xin, một đạo màu vàng kim quang trụ phóng lên tận trời. Hiên Viên Linh nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, càng nhiều hơn chính là không muốn, lập tức nàng ánh mắt kiên định, sau đó nắm đấm nắm chặt. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí, nàng thể nhất định sẽ đem Cố Minh Hoài chém thành muôn mảnh. Mà lúc này, vừa tốt Huyền Lôi Tử mọi người cũng chạy tới nơi này. Không có cách, cái truyền tống trận kia tạo thành ba động cùng chấn động thật sự là quá lớn. Bọn họ là nghe thấy động tĩnh chạy tới, nhưng bọn hắn vừa tới liền thấy Hiên Viên Linh theo kim quang bên trong chậm rãi dâng lên, đi hướng nơi chưa biết. Huyền Lôi Tử là làm sao cũng không có nghĩ tới đây vậy mà lại có một cái truyền tống trận. Nương theo lấy kim quang biến mất, Hiên Viên Linh hoàn toàn biến mất tại Huyền Lôi Tử mọi người trong tầm mắt. Huyền Lôi Tử có nghĩ qua phá hủy truyền tống trận, nhưng truyền tống trận phát ra khủng bố không gian chỉ lực để hắn cảm thấy, nếu như hắn gần thêm bước nữa, liền sẽ triệt để thịt nát xương tan. Cho nên Huyền Lôi Tử chỉ là đứng xa xa nhìn. Chờ Hiên Viên Linh hoàn toàn biến mất về sau, Huyền Lôi Tử mới cùng Cố Minh Hoài báo cáo nơi này hết thảy tình huống. Nghe tới Hiên Viên Linh biến mất thời điểm, Cố Minh Hoài cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Ngoa tạo, lại chạy. Cố Minh Hoài hiện tại im lặng cực kỳ đây này. Bất quá may ra hệ thống âm thanh vang lên. Chúc mừng ký chủ quét sạch thần tộc hết thảy cùng ký chủ có địch ý thế lực, khen thưởng ký chủ ngàn vạn năm tu vi. Thì cái này. Hiển nhiên, Cố Minh Hoài nghe được hệ thống thanh âm về sau có chút vẫn chưa thỏa mãn hoặc là không chiếm được cái gì thỏa mãn. Mới ngàn năm tu vi, cái này muốn được chờ tới khi nào mới có thể lưu giữ cái vạn ước năm tu vi. Được rồi, Cố Danh Hoài cũng lười tính toán, dù sao hiện tại hắn là vô địch. Ngàn năm tu vi cũng đầy đủ sử dụng đi. Chỉ là những người kia chạy. Cho nên Cố Minh Hoài cảm thấy cái gì thời điểm cái kia xuất phát đi giải quyết những người kia đâu. Hệ thống, ta muốn khi nào mới có thể rời đi thần vực. Cố Minh Hoài ngược lại là có chút không thể chờ đợi. Ký chủ, không nên gấp gáp, đến lúc đó đi hướng càng rộng lớn hơn thiên địa, tỉ như Thái Sơ thần giới thời điểm, bản hệ thống sẽ nói cho ngươi biết. A, thì ra là thế. Vậy liền lại chờ một đoạn thời gian đi. Quét sạch hết thể có địch ý thế lực về sau, thần tộc chi địa lại trở về bình tĩnh của ngày xưa. Đương nhiên rồi, đế tiếp sau còn có trung tiểu thế lực đến đây thái cổ thần vực, tìm kiếm Cố Minh Hoài hợp tác cùng che chở. Cố Minh Hoài thật không biết những cái kia thế lực là nghĩ như thế nào. Bọn họ dựa vào cái gì cảm thấy có tư cách đến đây cùng hắn hợp tác? Đối với những thế lực này, Cố Minh Hoài từng cái đều về cự. Cố Minh Hoài muốn chính là bọn hắn chỉ có thể túi đầu xưng thần, toàn bộ thần tộc chỉ có hắn thái cổ thần điện cái này một cái đại thế lực. Cái này liền đầy đủ. Vốn là coi là hệ thống sẽ rất nhanh mở ra thái sơ thần giới hành trình. Không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã vạn năm qua đi. Cái này một vạn năm, rất nhiều thứ đều cảnh còn người mất. Trong lúc đó Cố Minh Hoài ngoại trừ năm ngựa, hắn cảm thấy rất nhàm chán. Liên hạ xuống phân thân hình chiếu, đi tiên vực. Ở nơi đó hắn về tới thái cổ tiên tông, hết thảy tất cả tuy nhiên cảnh còn người mất, nhưng hắn y nguyên cảm thấy trước kia hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Ở nơi đó hắn gặp hắn mấy cái đồ đệ. Không thể không nói, biến hóa thật sự là quá lớn. Đại đồ đệ đã có một đứa con gái, vô cùng đáng yêu. Nhị đồ đệ, tuy nhiên dài đến đẹp mắt, trên đường đi bị rất nhiều tài tử, cường đại thiên kiêu đều có biểu lộ yêu thương cùng truy cầu. Nhưng trong mắt nàng chỉ có tu luyện, những cái kia thiên kiêu thiên tài hào hào đều ăn vào Diệp Khuynh Thành cự tuyệt cùng bế môn canh. Cái khác mấy cái người đệ tử cũng có vợ của mình thất con gái. Bây giờ cái này cả nhà có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Mà lại, bọn họ đều tiên nhập thái cổ tiên tông tu luyện. Bây giờ cũng nhanh thành thần đi. Cố Minh Hoài cũng sớm ngày hy vọng bọn họ càng tiến một bước, đi vào thái cổ thần vực. Dù sao thái cổ thần điện tổng muốn truyền thừa tiếp, mà hắn cũng không có khả năng vẫn luôn tại thái cổ thần điện bên trong. Có thể là cùng hệ thống ở chung quá lâu đi, hắn có thể cảm giác được, hệ thống nhanh tuyên bố nhiệm vụ. Chương 125, Thái Sơ thần giới, Thái Sơ thần điện. Quả nhiên, hệ thống âm thanh vang lên. Ký chủ, hiện tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ tiến về Thái Sơ thần giới. A, không nghĩ tới, trong lòng nghĩ cái gì liền đến cái gì. Thời gian qua đi vài năm, hệ thống thanh âm rốt cục vang lên. Chỉ là, Thái Sơ thần giới, cụ thể là cái địa phương nào? Hệ thống, ngươi cái này có thể nói rõ chi tiết một chút sao? Trước đó hệ thống nói thời điểm thời cơ đã đến sẽ nói với chính mình hết thảy. Hiện tại cần phải là lúc này rồi. Ký chủ, Thái Sơ thần giới là chư thiên vạn giới một cái đường ranh giới. Truyền thuyết Thái Sơ thần giới phía trên còn có càng cao cấp hơn thế giới. Khoan, Cố Minh Hoài nghe đến đó liền vội vàng cắt đứt hệ thống. Cái gì gọi là truyền thuyết ta? Hệ thống không gì không biết, không gì không hiểu, chẳng lẽ điều này cũng không biết sao? Hệ thống, ngươi đừng nói cho ta, liền xem như ngươi cũng không biết cao cấp hơn thế giới là cái bộ dáng gì.
Ha ha, ký chủ, bản hệ thống hoàn toàn chính xác không biết, ngươi còn nhớ đến chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm, bản hệ thống là không phải đã nói quản lý nhân viên chế tài bản hệ thống năng lực.
Hoa dựa vào, cái này đều muốn xử phạt sao?
Tuy nhiên thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng Cố Minh Hoài y nguyên nhớ đến, bất quá, không phải là nói là quản lý nhân viên chế tài là nàng một số cường đại công năng sao?
Ai nha, ký chủ, không nên kích động à, tuy nhiên truyền ngôn nói sẽ có cao cấp hơn thế giới, nhưng là cho tới bây giờ còn theo không có người bước ra qua Thái Sơ thần giới. Cho nên, ký chủ có thể cho rằng, Thái Sơ thần giới tạm thời cũng là chư thiên vạn giới đỉnh đầu.
A, thì ra là thế.
Làm được đi.
Nghe đến đó về sau, Cố Minh Hoài bình tĩnh lại.
Cái kia hệ thống, Thái Sơ thần giới bên kia sẽ có nhiệm vụ gì nha?
Cố Minh Hoài tò mò hỏi.
Đương nhiên là xương bá Thái Sơ thần giới á.
Nghe đến đó, Cố Minh Hoài tới hào hứng.
Vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát?
Cố Minh Hoài có chút không kịp chờ đợi hỏi.
Ký chủ, ngươi đem ám ảnh quân đoàn cùng hắc giáp quân đoàn thu nạp, sau đó đặt ở Càn Khôn tháp bên trong, chúng ta liền có thể xuất phát.
Bất quá bản hệ thống đề nghị, ký chủ có thể lưu một bộ phân thân, thả tại Thiên Khải đảo, tọa trấn Thái Cổ thần điện.
Nghe được hệ thống về sau, Cố Minh Hoài gật đầu, hắn đang có quyết định này.
Qua vài ngày nữa về sau,
hết thảy tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.
Hệ thống, chúng ta làm sao đi Thái Sơ thần giới đâu?
Thẳng đến muốn khi xuất phát, Cố Minh Hoài mới nhớ tới hắn giống như không có cách nào có thể rời đi thần vực.
Ký chủ có hai loại phương pháp có thể đi Thái Sơ thần giới.
Đệ nhất, bản hệ thống xuất thủ, thứ hai, đi Thương Lan thần vực cái kia cổ truyền tống trận.
Hả?
Nói như vậy, Hiên Viên Linh cũng tại Thái Sơ thần giới.
Nhưng bản hệ thống không đề nghị sử dụng cái kia cổ truyền tống trận.
Bởi vì ai cũng không nói chắc được cái truyền tống trận kia một chỗ khác có người hay không mai phục.
Nghe vậy, Cố Minh Hoài nhẹ gật đầu.
Bây giờ một vạn năm qua đi, Hiên Viên Linh không chừng đã phát triển đến một cái phi thường cường đại cùng trình độ kinh khủng.
Cho nên, như là thông qua trước truyền tống trận đi Thái Sơ thần giới, không sai sẽ bị đánh trở tay không kịp.
Lúc ấy còn tưởng rằng Hiên Viên Linh sẽ chết tại cái kia không gian thông đạo bên trong.
Không nghĩ tới a, không thể không nói, mệnh của nàng là thật lớn.
Hồi tưởng lại dọc theo con đường này đủ loại cảnh ngộ, Cố Minh Hoài không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Hiên Viên Linh a Hiên Viên Linh, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào chạy.
Dù sao hệ thống đều nói truyền ngôn Thái Cổ thần giới là chư thiên vạn giới đỉnh điểm.
Cho nên hắn cảm thấy Hiên Viên Linh không có cách nào lại trốn hướng cao cấp hơn thế giới.
Trước kia ân oán là thời điểm cái kia cùng nhau chấm dứt.
Sau đó Cố Minh Hoài lựa chọn loại thứ nhất, tiến về Thái Sơ thần giới.
Theo hệ thống đem không gian thông đạo mở ra, Cố Minh Hoài thân hình chui vào trong đó.
Tuyên cáo hành trình mới bắt đầu.
Thái Sơ thần giới.
So với ngàn vạn thần vực, ngoại trừ diện tích to lớn bên ngoài, hắn hệ thống tu luyện lại mới tăng hai cái cảnh giới.
Tên vị đạo cảnh cùng tổ cảnh.
Đặt tới này cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là sống mấy trăm vạn năm lão quái vật.
Bản thân thực lực mạnh mẽ phi thường, thế lực bên trong truyền thừa nội tình vô cùng hùng hậu.
Một cái thế lực hoặc trong gia tộc có được đạo cảnh cùng tổ cảnh cường giả.
Như vậy cái thế lực này nhất định là Thái Sơ thần giới thế lực cực lớn, thân phận địa vị tại Thái Sơ thần giới chưa có người có thể dung chuyển, độ mạnh có thể nghĩ.
Bọn họ không chỉ có được hưởng chỉ không hết tài nguyên, còn có vô số thiên tài đệ tử ở trong tộc phát triển.
Thái Sơ thần giới có tam đại tổ cấp thế lực, bảy đại đạo cấp thế lực.
Phía dưới chính là vô số các loại thần cấp thế lực.
Tam đại tổ cấp thế lực bao quát Thiên Tỉnh Tông, Ám Thiên Môn, Tử Vân Địa.
Đạo cấp thế lực chia làm Phán Quyết Điện, Thất Tinh Kiếm Tông, Lưu Ly Địa, vân vân.
Xì xì xì.
Hư không nơi nào đó.
Xì xì rung động.
Nương theo lấy thanh âm xuất hiện đồng thời, còn có một đạo không gian vết nứt xuất hiện.
Sau đó, Cố Minh Hoài thân hình từ bên trong chui ra.
Hô.
Đi vào Thái Sơ thần giới về sau, Cố Minh Hoài miệng lớn hô hấp lấy không khí nơi này.
Không thể không nói, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu.
Bởi vì, nơi đây thần nguyên vô cùng nồng đậm.
Mới đến, Cố Minh Hoài quyết định trước tìm một chỗ nơi an thân.
Đúng lúc này, hệ thống âm thanh vang lên.
Kiểm tra đến ký chủ đi vào Thái Sơ thần giới, hệ thống đưa tặng ký chủ Thái Sơ thần điện một tòa.
A.
Hệ thống còn muốn chịu tới vị.
Không hổ là hệ thống, rất chu đáo.
Cố Minh Hoài nội tâm cho hệ thống một cái to lớn tán.
Vốn cho rằng hệ thống khen thưởng cung điện cái gì, sẽ ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có phương diện này khen thưởng, không nghĩ tới cái này vừa tới Thái Sơ thần giới thì phần thưởng loại vật này, việc này khiến Cố Minh Hoài tâm tình thật tốt.
Sau đó, Cố Minh Hoài tiến về Thái Sơ thần điện chỉ điện.
Rất nhanh, Cố Minh Hoài thì xuất hiện tại Thái Sơ thần điện trên không.
Nhìn lấy phía dưới từng tòa trắng lệ, trang nghiêm túc mục cung điện.
Cố Minh Hoài chỉ là truyền miệng cười một tiếng, kỳ thực nội tâm cũng không có bao nhiêu xúc động.
Ngay sau đó, Cố Minh Hoài đem Càn Khôn tháp bên trong Huyền Lôi tử, Tịch Diệt, Ám Ảnh quân đoàn, Hắc Giáp quân đoàn toàn bộ đều triệu hoán đi ra,
lại mệnh lệnh để bọn hắn phân tán tại Thái Sơ thần điện các nơi.
Sau đó Cố Minh Hoài mới trở lại chủ điện.
Hắn đột nhiên nhớ tới, tu vi chữ giá trị còn có 1000 vạn năm đây.
Lập tức, hắn đem tự thân tu vi tăng lên tới tổ cảnh,
lại đem Tịch Diệt tu vi tăng lên tới đạo cảnh, Huyền Lôi tử tu vi tăng lên tới thần đế cảnh,
Hắc Giáp quân đoàn tu vi tăng lên tới thần tôn cảnh, Ám Ảnh quân đoàn tu vi tăng lên tới thần vương cảnh.
Đến tận đây, Cố Minh Hoài tu vi chữ giá trị lại một lần nữa thấy đáy,
đã triệt để bị móc sạch.
Vừa tốt, hệ thống thanh âm lại vang lên.
Ký chủ, xin đem Thái Sơ thần điện phát triển thành Thái Sơ thần giới đệ nhất thế lực, tịnh xưng bá toàn bộ Thái Sơ thần giới.
A,
muốn trở thành Thái Sơ thần giới đệ nhất thế lực, vậy còn không đơn giản.
Trực tiếp đem ba cái kia tổ cảnh thế lực cùng bảy cái đạo cảnh thế lực tất cả đều cho chế phục, không được sao?
Dù sao có thực lực nơi tay, vừa lại không cần cùng bọn hắn nói nhảm.
Trực tiếp quả quyết một điểm,
bá đạo một điểm, đây mới là vốn nên có tác phong.
Bất quá Cố Minh vòng đã chán ghét chém chém giết giết.
Tại cái này một vạn năm bên trong, hắn nhìn thấu rất nhiều chuyện. Một số thời khắc không nhất định phải đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn, chỉ cần làm cho đối phương đánh trong đáy lòng thần phục. Dạng này có lẽ càng có ý tứ. Nghĩ tới đây, Cố Minh Hoài nội tâm đã có kế hoạch. Hắn quyết định trước theo Thất Đại Đạo cảnh thế lực động thủ. Chỉ là vừa chuẩn bị muốn có hành động thời điểm, bên ngoài lại chuyển đến động tĩnh. Nghe động tĩnh này là thanh âm đánh nhau. A Lôi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Cố Minh Hoài cách không gọi hàng. Chương 126, xung đột, dự định. Hồi bẩm chủ nhân, bên ngoài có một nhóm người vô cùng phách lối. Bọn họ công bố muốn đi trước Thất Tinh Kiếm Tông tham gia tuyển bạt đệ tử đại hội. Sau đó cụ thể xung đột nguyên nhân là bởi vì chúng ta Thái Sơ Thần Điện thế lực phạm vi quá lớn, tăng thêm Thái Sơ Thần Điện phạm vi bên trong cùng không trung đều thiết lập cấm chế, dẫn đến bọn hắn không thể ngự không tiến tới xuyên qua Thái Sơ Thần Điện, lại thêm những thứ này tiền tiêu không nguyện ý đường vòng, cho nên bọn họ lấy không kịp tham gia đại hội lý do, muốn nhất định phải theo chúng ta Thái Sơ Thần Điện nội bộ xuyên qua. Mà chúng ta bên ngoài nhi thủ vệ, tự nhiên là không nguyện ý những người kia đặt chân địa bàn của chúng ta, cho nên mới có xung đột một chuyện. Huyền Lôi Tử thanh âm truyền đến, đem chuyện cụ thể ngọn nguồn báo cho Cố Minh Hoài. A Lôi, lại đi cảnh cáo bọn họ một phen, hiện ở chỗ này là Thái Sơ Thần Điện địa bàn, bên ngoài người tuyệt đối không cho phép đặt chân nửa bước, càng không khả năng để hắn từ không trung lướt qua. Nếu là không nghe khuyên bảo, các ngươi có quyền đem đánh giết. Đúng rồi, A Lôi, ngươi trước hỏi một chút bọn họ lai lịch ra sao. Cố Minh Hoài lúc này lại bổ sung một câu. Cố Minh Hoài cũng không tính trước tiên liền đem những người này cho chém giết nơi này, bởi vì hắn nghe được tiên kiêu hai chữ, còn có tham gia cái gì chọn đệ tử đại hội, chắc là cái gì trong thế lực người, cho nên Cố Minh Hoài dự định để Huyền Lôi Tử hỏi rõ ràng lai lịch của đối phương. Ý tại xóm bố cục. Đúng, chủ nhân. Còn có A, về sau xưng hô bản tọa điện chủ là được. Đúng, điện chủ. Thái Sơ Thần Điện biên giới chi địa. Đáng chết hỗn trướng. Các ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta là người của vương gia. Nhìn đến ta trước người vị này cũng không có. Hắn nhưng là vương gia thiếu chủ. Muốn là chậm trễ tuyển bạt đệ tử đại hội, không có người gánh vác được. Một vị thân mang hắc bảo lão giả đối với đóng giữ biên giới ám ảnh quân thủ vệ nộ hồng. Đương nhiên, không chỉ đám bọn hắn một cái thế lực ở chỗ này sủa loạn, còn có mấy cái thế lực hộ đạo người một mực tại nơi này của thiếu. Vừa mới cùng thủ vệ qua hai chiêu mới phát hiện căn bản đánh không lại. Tuy nhiên cùng là thần vương cảnh, nhưng vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Mọi người thật sự là không hiểu, chỗ lấy giờ phút này bọn họ định dùng thế lực bối cảnh đến uy hiếp. Ha ha, vương gia. Còn có mấy cái kia không biết tên cái gì cầu thí tiểu gia tộc, chúng ta điện chủ thiết lệnh, bất luận cái gì ngoại nhân đều không được bước vào Thái Sơ Thần Điện nửa bước. Nếu như không nghe khuyên cáo, giết không tha. Lúc này, Huyền Lôi Tử bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trên không. Hắn trong lời nói mỗi chữ mỗi câu đều tràn ngập sát ý vô tận. Cái gì? Nghe vậy, các thế lực người hộ đạo đầu tiên là giật mình, lập tức là nộ khí trùng thiên, cũng dám nói gia tộc của mình là tiểu gia tộc, còn bất nhập lưu. Ta nhìn ngươi cái này cái gì cầu thí Thái Sơ Thần Điện, mới là bất nhập lưu đi. Dù sao tại chỗ, bọn họ những thế lực này người, không ai nghe nói qua cái gì Thái Sơ Thần Điện. Làm cản. Có người hét lớn một tiếng, nóng lòng muốn thử, nhưng phát hiện Huyền Lôi Tử tu vi cao hơn bọn họ quá nhiều, cho nên lại không dám làm ra quá nhiều động tác. Hừ, các ngươi đi thôi, lần này là nhà ta điện chủ không so đo với các ngươi. Nếu không các ngươi sớm liền trở thành lạnh như băng thi thể. Huyền Lôi Tử chẳng thèm cùng bọn họ tính toán, mà chính là tuân theo Cố Danh Hoài mệnh lệnh, trước dùng ngôn ngữ đem bọn hắn quên đi, thuận tiện cho nhất định cảnh cáo. Bất quá những người hộ đạo này cũng không có dừng tay như vậy ý tứ, đang nghe Huyền Lôi Tử lời nói này về sau, bọn họ nộ khí càng tăng lên, nhưng lại không thể làm gì. Trang diện một lần lâm vào thế bí, các ngươi còn không cút nhanh lên. Huyền Lôi Tử ngữ khí băng lãnh, nhìn đến nổi giận đùng đùng mấy người, hắn nội tâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Phúc bá, chúng ta nghĩ biện pháp khác đi. Lúc này, một vị thiếu niên nhanh nhẹn mở miệng nói, thiếu chủ, thế nhưng là, được rồi. Phúc bá, việc này bản thiếu thì quyết định như vậy, đi thôi, chúng ta đường vòng thử một chút. Vương Trùng Dương cũng không muốn gây chuyện sinh sự, cho nên hắn gặp Huyền Lôi Tử không có tính toán, liền làm ra quyết định. Đúng, thiếu chủ. Nghe vậy, Phúc bá cũng không tiện nói nhiều, chỉ là hắn khuôn mặt rất là không cam lòng. Dù sao lấy thiếu chủ thiên phú, tiến vào Thất Tinh Kiếm Tông, chỉ là đi chạy theo hình thức mà thôi, hắn tất nhiên sẽ bị Thất Tinh Kiếm Tông tiền bối xem trọng. Lúc này thật là đáng tiếc. Hắn nội tâm biết, nếu là đường vòng, nhất định không đổi kịp Thất Tinh Kiếm Tông đại hội, thậm chí ngay cả sơn môn còn không thể nào vào được. Không được. Phúc bá nghĩ lại, việc này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Chủ tớ hai người một trước một sau. Vương Trùng Dương ngược lại là không có tâm tư gì, cùng lắm thì lần này không có cơ hội, còn có lần nữa nha. Nhưng Phúc bá trong lòng có thể liền không như vậy suy nghĩ. Hắn nội tâm quyết định việc này sau đó, trở về nói cho hàng đầu sự tình cũng là hồi báo cho gia chủ. Chắc hẳn gia chủ sau khi nghe được nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó nhất định sẽ phái cường giả đến đây diệt đi cái này cái gọi là cái gì Thái Sơ Thần Điện. Có vương gia đi đầu, cái khác mấy cái thế lực cũng ào ào cứ thế mà đi. Tuy nhiên đều có không cam lòng, nhưng không có cách nào. Nhìn lấy rời đi mọi người, Huyền Lôi Tử quay đầu đối với ám ảnh quân thủ vệ phân phó nói, trong khoảng thời gian này nhất định muốn tăng cường đề phòng. Nghe rõ chưa? Đúng, Lôi đại nhân. Thuộc hạ cam đoan một con rồi cũng đừng hỏng. Bay vào đi. Mọi người len ken có lực đáp lại nói. Lôi đại nhân là bọn họ đối với Huyền Lôi Tử một loại tôn xưng. Nghe vậy, Huyền Lôi Tử nhẹ gật đầu. Sau đó hắn trở lại chủ điện, hướng Cố Minh Hoài bẩm báo vừa mới tình huống. Chủ yếu là vì bẩm báo lai lịch của bọn hắn. Cố Minh Hoài hiểu rõ, những người này đều là một số tiểu gia tộc người. Thật đúng là có thể xưng là bất nhập lưu. Thái Sơ Thần Giới, từ tam đại tổ cấp phân chia thế lực đại bộ phận địa bàn tài nguyên, bảy đại đạo cấp phân chia thế lực một phần nhỏ địa bàn tài nguyên, mà những cái kia thế gia chiếm diện tích phi thường tiểu, hoàn toàn cũng là trong khe hẹp cầu sinh tồn. Cũng không biết ngữ khí của bọn hắn vì sao có thể cứng như vậy. Nếu biết lai lịch của bọn hắn cùng bối cảnh, như vậy Cố Minh Hoài liền có thể lấy thủ hạ một bước kế hoạch. Tuy nhiên đã cảnh cáo những cái kia thế lực, nhưng Cố Minh Hoài có thể không tin tưởng bọn họ sẽ thật thì thành thật thật. Cho nên hắn phân phó dưới tay ám ảnh quân, đánh vào những thế lực này nội bộ, muốn có được bọn họ hết thể hành tung cùng động tĩnh. Dù sao Cố Minh Hoài không lại giống là trước kia, động một chút lại đem bọn hắn toàn giết. Hiện tại Cố Minh Hoài định cho bọn họ một cái cơ hội. Như nếu vẫn chấp mê bất ngộ, khư khư cố chấp, như vậy hắn không ngại trọng thao cựu nghiệp, chẳng thảo trừ căn. Sau đó Cố Danh Hoài phân phó Huyền Lôi Tử, sắp thành lập Thái Sơ Thần Điện tin tức khuyết tán ra. Sau đó đem Thái Sơ Thần Điện chiêu thu đệ tử tin tức đồng thời khuyết tán ra. Cố Minh Hoài minh bạch, nếu muốn đánh tạo Thái Sơ Thần giới đệ nhất thế lực, chỉ là dựa vào bọn họ những người này, cái kia là không được, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cố Minh Hoài muốn hiệu quả là không chỉ có bọn họ thế lực thực lực cường đại. Hắn thế lực bên trong đệ tử một dạng ở vào Thái Sơ Thần giới đỉnh phong. Dù sao một cái thế lực cần rót vào một số máu mới, cho nên Cố Minh Hoài quyết định hai không lầm. Một bên tuyên truyền một bên bố cục. Cố Minh Hoài nói tới bố cục chính là phân phó thủ hạ ám ảnh quân, cắm rễ tại quá xuất thần giới các nơi, tìm hiểu tất cả thế lực thế gia hết thời tin tức. Không chỉ có muốn tìm ra Hiên Viên Linh Hạ Lạc, còn có giống trước đó kia là cái gì Hàn Thanh Liên hắn cũng muốn thử tìm một cái. Chương 127, Vương gia tìm đường chết, Hàn Thanh Liên tung tích. Dù sao nếu là không diệt trừ bọn họ, như vậy thủy chung đều là một cái tai họa ngầm. Đối với Hàn Thanh Liên có thể hay không tại Thái Sơ thần giới, kỳ thật hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá vấn đề không lớn, dù sao hắn sẽ phái người tìm tung tích của bọn hắn. Lời kế tiếp thì nhìn thủ hạ tin tức. Vương gia? Cái gì? Kia là cái gì cầu thí Thái Sơ Thần Điện thật có kiêu ngạo như vậy? Ngồi tại chủ vị Vương Khôn, vỗ mạnh một cái ghế dựa tay vịn, phẫn nộ nói ra. Hồi gia chủ, thuộc hạ nói, chắc chắn 100. Phúc Bá túi đầu khẳng định nói. Hừ, một cái không biết tên thế lực, cũng dám phách lối như vậy, thật sự là không đem lão tử Vương gia để vào mắt. Còn để ta nhi bỏ lõ tiến vào Thất Tỉnh Kiếm Tông tu luyện cơ hội thật tốt, làm thật là đáng chết ta. Vương Khôn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Không sai, Vương Trùng Dương lúc ấy đường vòng về sau, dùng tốc độ cực nhanh tiến về Thất Tỉnh Kiếm Tông, nhưng cuối cùng vẫn đã chậm một bước. Thất Tỉnh Kiếm Tông cửa lớn đóng thật chặt. Không có cách, Thất Tỉnh Kiếm Tông là phi thường coi trọng thời gian quan niệm một cái tông môn. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì Vương Trùng Dương thiên phú tốt thì ngoại lệ một lần. Đây là nguyên tắc của bọn hắn cùng phòng tuyến cuối cùng. Dù sao thiên tài mỗi năm có, thân là bảy đại đạo cấp thế lực một trong, Thất Tỉnh Kiếm Tông biểu thị căn bản cũng không thiếu những thứ này cái gọi là thiên tài. Bọn họ nhận là thiên tài cũng không đáng sợ là nỗ lực thiên tài. Cho nên căn bản cũng không hiếm có Vương Trùng Dương. Cứ việc lúc ấy Phúc Bá cùng Vương Trùng Dương vẫn còn có mấy cái thế gia người tại Thất Tinh Kiếm Tông sơn môn khẩu, đại náo một phen, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, thậm chí kém chút chết nơi này. Nếu không phải Thất Tinh Kiếm Tông không muốn cùng những tiểu gia tộc này tính toán, như vậy những thứ này tự cho là đúng thế gia, sớm liền thành lạnh như băng thi thể. Thấy thế, Phúc Bá nội tâm âm thầm cười một tiếng. Gia chủ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn hiện tại giống như hồ đã thấy cái kia cái gọi là Thái Sơ Thần Điện kết cục bi thảm. Gia chủ xuất thủ, vừa vặn dùng cái này giải hạ giận. Phúc Bá âm thầm cười lạnh. Lập tức, Vương Khôn phân phó trong tộc mấy cái trưởng lão, tiến đến cho Thái Sơ Thần Điện một số giáo huấn. Tự đại cùng phẫn nộ đã để hắn đánh mất vốn nên có lý trí. Sau đó, hắn tràn đầy tự tin tại Vương gia chờ đợi mấy vị tộc lao tin tức tốt. Đương nhiên rồi, Vương gia cái này khẽ động hướng, một tia không lọt bị ám ảnh quân cho phát ra được. Bọn họ hồi báo cho Huyền Lôi Tử, trưng cầu ý kiến. Huyền Lôi Tử cho mệnh lệnh là một tên cũng không để lại. Cho nên, Vương gia những cái kia tộc lão vừa rời đi Vương gia không lâu, thì hào hào bị ám sát. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết đến tột cùng là chết như thế nào. Mà mấy vị tộc lão vẫn lạc tin tức rất nhanh liền truyền đến Vương Khôn trong tai. Cái gì? Lão tử vừa phải đi ra người, còn không có ra một lát thì đầu một nơi thân một nẻo rồi. Vừa mới khí Vương Khôn còn không có tiêu tan, hiện tại lại bị tin tức này cho tức gần chết. Chẳng lẽ hắn Vương gia đắc tội qua người nào? Hắn nội tâm nghĩ, giống như không có có đắc tội qua nào thế lực a. Cái này kỳ quái. Chính mình tộc lão bị giết, hắn trong lúc nhất thời còn không cách nào tìm ra ai là người hành hung. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, bên ngoài truyền đến từng trận thanh âm đánh nhau. Đợi hắn đứng dậy lúc, xoát xoát mấy đạo thanh âm. Chỉ thấy trong đại sảnh trong nháy mắt xuất hiện mấy bóng người. Người các ngươi là ai? Vương Khôn có chút hoảng sợ nói. Lấy tính mạng ngươi người. Huyền Lôi Tử lạnh lùng trả lời. Tiếng nói vừa ra, Huyền Lôi Tử liền hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu Vương Khôn thân thể. Cứ như vậy Vương Khôn bị mì đều diệt sát. Giống loại gia tộc này, nội bộ liền một cái lao tổ đều không có. Cho nên Huyền Lôi Tử hành động vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là có chỉ con chuột nhỏ thế mà không tại Vương gia. Người này chính là Vương Trùng Dương. Tự theo không có cơ hội tiến vào Thất Tỉnh Kiếm Tông về sau, Vương Trùng Dương cũng không trở về Vương gia, mà là đi một cái cơ duyên chi địa, muốn thử thời vận, tìm kiếm cơ duyên một hai. Cho nên, hắn mới tránh thoát lần kiếp nạn này. Cụ thể cơ duyên chi địa bất tưởng. Đương nhiên, tin tức này là Phúc Bá lúc còn sống cáo chi cho Huyền Lôi Tử. Cắt cỏ tất trừ tận gốc. Như là đã độc thủ, như vậy thì không cần thiết lưu thủ. Huyền Lôi Tử trở lại Thái Sơ Thần Điện về sau, đem tình huống này bẩm báo cho Cố Minh Hoài. Cố Minh Hoài sau đó hỏi thủ hạ, gần nhất có cái gì di tích mở ra? Giấu ở các nơi ám ảnh quân. Cho Cố Minh Hoài đáp lại, nói là gần nhất hỗn độn di tích muốn mở ra. Nghe vậy, Cố Minh Hoài biết, chắc hẳn Vương Trùng Dương, kẻ này khẳng định đi hỗn độn di tích. Sau đó, Cố Minh Hoài phân phó ám ảnh quân mai phục tại hỗn độn di tích cửa vào chỗ. ý đồ là chờ Vương Trùng Dương sau khi đi ra liền đem nó mà sát. Làm tốt đây hết thảy về sau, Cố Minh Hoài lười biếng dựa vào ghế. Lúc trước có đem chiêu thu đệ tử tin tức thả ra, thế nhưng là không có bất kỳ ai. Nghĩ được như vậy, Cố Minh Hoài không khỏi lắc đầu. Xem ra, chiêu thu đệ tử một chuyện không thể cuốn cùng nha. Vẫn là muốn tại Thái Sơ thần giới đánh tốt cơ sở mới được. Không có danh thanh cùng dư luận, không người nào nguyện ý thêm vào Thái Sơ thần điện. Cố Minh Hoa sọ lên cái trán. Ngay tại hắn suy tư như thế nào khuyết trương đại danh tiếng cùng dư luận thời điểm, một đạo truyền tin thanh âm mà đến, điện chủ đại nhân, thuộc hạ có dò thăm, tại Cực Băng Kiếm Tông bên trong, có dạng giống như Hàn Thanh Liên nhân vật này. Nghe vậy, Cố Danh Hoài hai mắt tỏa sáng. Kỹ càng cho bản tọa nói một chút. Cố Minh Hoài thản nhiên nói. Sau đó, cấp dưới cho Cố Minh Hoài một năm một mười giảng hắn chỗ dò xét đến hết thảy tin tức. Đại khái tin tức là như vậy. Cực Băng Kiếm Tông ở vào Cực Bắc chi địa. Cực Bắc chi địa, hoang tàn vắng vẻ. Nhiều năm không người bước chân. Nhưng chính là tại một chỗ như vậy, vậy mà ra đời một cái ở vào đạo cấp cùng tổ cấp thế lực về sau đại thế lực. Nói cách khác, ngoại trừ đạo cấp cùng tổ cấp thế lực, hắn Cực Băng Kiếm Tông cũng là vô địch tồn tại. Mà Hàn Thanh Liên người này, từ khi trước kia theo không gian thông đạo bên trong hạ xuống ở đây, liền bị Cực Băng Kiếm Tông trưởng lão phát hiện, đem hấp hối Hàn Thanh Liên theo quỷ môn quan kéo lại, sau đó lại thu hắn vi đồ. Tại phát hiện Hàn Thanh Liên thiên phú kinh khủng về sau, nàng lại bị phong vị Cực Băng Kiếm Tông thánh nữ. Bây giờ vạn năm qua đi, thực lực của nàng đã đến thần tôn cảnh giới, gần với trong tông lão tổ thần đế cảnh giới, thì liền tông chủ cũng mới cùng Hàn Thanh Liên cùng kính mà thôi. Cho nên Hàn Thanh Liên cũng bị liệt là đời tiếp theo Cực Băng Kiếm Tông tông chủ không có chỗ thứ hai. Bây giờ thực lực, quyền lực, hy vọng đều nắm nơi tay. Chỉ là Cực Băng Kiếm Tông cùng ngoại giới phân rõ giới hạn, lâu dài ẩn thế không ra, ngay tại cái này nho nhỏ cực hàn chỉ địa, yên tâm phát dụ. Nhưng cho dù là dạng này, bọn họ cũng thấy đủ. Rời xa ngoại giới phân tranh, không tham dự bất luận người nào ân oán. Chỉ là, Hàn Thanh Liên thì không nghĩ như vậy. Nàng thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều mong mỏi có một ngày có thể trở lại thần vực, thay tộc nhân của mình cùng tỷ tỷ báo thù. Điều tâm nguyện này, nếu là một mực chưa hoàn thành, thời gian lâu đi xuống, đã để nàng sinh sôi ra tâm ma tới. Rất rõ ràng, đây đối với nàng tu luyện về sau cũng không là một chuyện tốt. Đương nhiên, trong tông lão tổ có cảm giác được cái này một tình huống đặc thù, cảm thấy Hàn Thanh Liên tâm thái cùng tâm trí phát sinh biến hóa. Mấy người một lần đều đã từng một mình gọi hàng qua Hàn Thanh Liên, muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Chương 128, Cực Băng Kiếm Tông, bắt người. Hàn Thanh Liên gặp tiểu tâm tư bị phát hiện, cái kia nàng bây giờ cũng không tiện giấu giếm cái gì, cho nên hắn đem hết thảy đều cáo chi cho lão tổ nhóm. Nhưng ai biết lão tổ cơ hồ tất cả đều cầm ý kiến phản đối, không ủng hộ nàng tiến đến báo thủ. Lão tổ nhóm nhất trí cho rằng hết thảy đều có hết thảy mệnh số, đây là do thiên định. Nghe được câu này, Hàn Thanh Liên không vui. Cái gì gọi là đều là do thiên định? Nàng thủy chung tin tưởng, nhân định thắng thiên. Không có cái gì là người không cải biến được. Hàn Thanh Liên đây là từ trước tới nay lần đầu trước mặt mọi người phản bác ngỗ nghịch lão tổ. Bởi vậy, nàng bị phạt đi giam lại. Không có lão tổ mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng không thể thả nàng đi ra. Cấp dưới là căn cứ Hàn Thanh Liên tên, Hàn Thanh Liên biến mất vào cái ngày đó, cùng Hàn Thanh Liên được cứu vào cái ngày đó, dùng cái này để phán đoán, nàng xác suất lớn chính là điện chủ đại nhân muốn tìm người. Mà nghe nói cấp dưới tin tức về sau, Cố Minh Hoài khẳng định đây chính là Hàn Thanh Liên. Không nghĩ tới a, nàng vậy mà cũng xuất hiện ở Thái Sơ thần giới, còn trở thành thánh nữ. Không thể không nói, vận khí này cũng là không có người nào. Sau đó Cố Danh Hoài phân phó tịch diệt, một người tiến về Cực Băng Kiếm Tông, mặt sát Hàn Thanh Liên. Tịch diệt đạo cảnh thực lực, hoàn toàn có thể một cái ý niệm trong đầu liền đem những người kia mặt sát. Đến mức vì sao không phải Huyền Lôi tự chấp hành nhiệm vụ lần này? Cố Minh Hoài nghĩ là, đã có thực lực, vậy chỉ dùng thực lực nghiền ép đi. Hắn cũng không muốn lại cùng những người kia quanh đi còn lại, cho nên phái ra trừ hắn bên ngoài người thực lực mạnh nhất đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Chủ yếu cũng là một cái nhanh. Chỉ là Cố Minh Hoài đặc biệt chỉ ra, nếu là đối phương chịu giao ra Hàn Thanh Liên, như vậy hắn có thể buông tha Cực Băng Kiếm Tông những người khác. Chỉ là bị hắn buông tha những người kia đều muốn gieo xuống nô ấn. Nếu là không đáp ứng loại này yêu cầu, như vậy đành phải đưa bọn hắn cùng nhau xuống địa ngục. Sau đó, tịch diệt tiến về Cực Băng Kiếm Tông. Mà Cố Minh Hoài cũng đang lặng lặng chờ đợi tin tức tốt của hắn. Cực Băng Kiếm Tông. Hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, đại địa bị lũy lên một tầng dày tuyết trắng thật dày, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, nhưng chính là tại một chỗ như vậy. Chỉ thấy cách đó không xa, từng tòa toàn thân hiện lên tinh lam cung điện, vụt lên từ mặt đất. Thượng như tuyết trắng khắp mặt đất tô điểm, là như vậy vừa đúng. Một tòa cung điện bên trong, đại sư tỷ, Hàn Thanh Liên cái kia thối nữ nhân, thật là đáng đời. Cũng dám trước mặt mọi người ngỗ nghịch lão tổ. Quả nhiên là không đem thực lực cường đại, đức cao vọng trọng lão tổ để vào mắt. Ta nhìn, cái này thánh nữ vị trí, liền nên để đại sư tỷ đến ngồi. Chỗ nào có thể đến phiên Hàn Thanh Liên cái kia dã nhân a? Trong sân, thân mang quần dài màu lam nhạt thiếu nữ, đối trên mặt đất ngồi xếp bằng tu luyện thiếu nữ, tức giận bất bình và trách. Đủ rồi, hoa đàn. Thiếu nữ mở ra mày rậm mắt to, quát lớn một tiếng. Đồng thời còn có một cỗ màu lam nhạt ba động, như vậy khuếch tán, khiến người ta không sợ hãi rung động. Hành động này đem đứng đây thiếu nữ giật nảy mình, để cho nàng vội vàng vùi đầu cầu xin tha thứ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đại sư tỷ, ta không phải cố ý. Hừ, hoa đàn, ngươi đi xuống trước, đừng nhiễu ta tu luyện. Gặp này, thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, đưa tay đem run lẩy bẩy hoa đàn cho đuổi đi. Đúng, đại sư tỷ. Hoa đàn nghe vậy, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp người sau khi hành lễ, quay người rời đi. Hoa đàn sau khi đi, thiếu nữ tên là Khương Yến, là đỉnh phong thế gia Khương gia đích nữ. Nàng lúc này nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, cùng vừa mới tưởng như hai người. Đối với thánh nữ vị trí này, lúc trước vốn nên là nàng ngồi vững, ai ngờ đột nhiên xuất hiện cái Hàn Thanh Liên chặn ngang một chân. để hy vọng của nàng trực tiếp sụp đổ. Dẫn đến nhiều năm như vậy, trong nội tâm nàng vẫn luôn có oán khí cùng nộ khí. Đối với Hàn Thanh Liên người này, nàng là không hề có chút thiện cảm. Có thể nàng lại muốn duy trì đại sư tỷ tốt đẹp hình tượng, lại không tốt trực tiếp đối Hàn Thanh Liên động thủ. Có điều lúc này, nàng cảm thấy cơ hội tới. Nàng chuẩn bị tìm tông chủ, muốn thay thế thánh nữ vị trí. Dù sao, Cực Băng Kiếm Quyết, nàng đã tu luyện đến viên mãn. Phải biết, Cực Băng Kiếm Tông truyền thừa lâu như vậy, có thể đem Cực Băng Kiếm Quyết tu luyện đến viên mãn, ngoại trừ nàng bên ngoài chỉ có Khai Sơn tổ sư một người. Đây cũng là nàng lực lượng. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ cả cái tông môn chỉ điện. Tình huống như thế nào? Khương Yên không hiểu. Sau đó mang theo nghỉ hoặc đi ra cung điện, muốn xem xét đến tận cùng. Làm hắn xuất hiện tại cửa cung điện thời điểm, ngẩng đầu nhìn hư không. Nhìn đến chính mình tông chủ cùng một cái thằng nhóc con đối lập, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Cái kia thằng nhóc con là ai? Không đúng, khí tức của hắn rất mạnh. Cố khí tức mạnh mẽ kia cũng là theo đứa trẻ này nhi thân phía trên phát ra. Khương Yến một mặt không thể tin được, chưa từng nghĩ đứa trẻ này như vậy mà như thế cường đại. Bất quá, nàng luôn cảm thấy đứa trẻ này nhi tựa hồ tại chỗ nào gặp qua, tại trong ấn tượng có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Dứt khoát thì không nghĩ, lặng lặng nhìn hư không cái kia khẩn trương không khí. Có điều lúc này có thể xác định chính là trẻ em kẻ đến không thiện. Khương Yến lau một vệt mồ hôi, nàng không biết tông môn khi nào đắc tội qua loại này cường giả. Các hạ đến ta Cực Băng Kiếm Tông, không biết có chuyện gì. Cực Băng Kiếm Tông tông chủ không chút khách khí nói. Tuy nhiên hắn nhìn không thấu trước mắt đứa trẻ này nhi tu vi, nhưng bọn hắn trong tông môn nhưng có mấy vị lao tổ tỏa chấn, cho nên hắn không chút nào dùng hư. Bắt người. Tịch Diệt mãi thanh mãi khí nói. Bất quá, giọng nói vô cùng vì băng lãnh. Làm càn, ta Cực Băng Kiếm Tông người, há lại ngươi muốn cầm thì cầm. Tông chủ nghe vậy, biến sắc. Chỉ Tịch Diệt nổi giận nói. Ồ nào. Tịch Diệt nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đồng thời một cỗ lực lượng vô hình phong thích, đem tông chủ áp chế ở địa. Cái gì? Phía dưới trong tông đệ tử gặp này, giật nảy cả mình. Đứa trẻ này nhi thật mạnh a. Ta lặp lại lần nữa, lần này mà tới là vì bắt người, cùng chư vị không có bất cứ quan hệ nào, chỉ muốn các ngươi đem Hàn Thanh Liên người này giao ra, các ngươi liền bình an vô sự. Tịch Diệt ngữ khí tràn đầy sát ý, một luồng áp lực vô hình trùng điệp bao trùm lấy cả cái tông môn, để mọi người thở không nổi. Cái gì? Hắn lại là tìm đến thánh nữ đại nhân? Xong, thánh nữ đại nhân cái gì thời điểm trêu chọc qua hạng này nhân vật khủng bố nha. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy một trận tiếc hận, cảm thấy Hàn Thanh Liên con đường đã đi đến cuối con đường. Mà Khương Yến nghe vậy, nội tâm âm thầm truyền miệng cười một tiếng. Thật sự là trời cũng giúp ta nha. Ha 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 ha. Khương Yến trong lòng cười rất điên cuồng. Si tâm vọng tưởng, chúng ta là sẽ không đem thánh nữ giao ra. Bị áp chế trên mặt đất tông chủ cắn răng nói ra. Tông chủ là tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt đứa trẻ này nhi lại là vì thánh nữ mà đến. Bất quá, thánh nữ thế nhưng là bọn họ tông môn tương lai hy vọng, làm sao có thể nói giao ra thì giao ra. Cho nên, lúc này tông chủ kiên cường từ chối. Phanh phanh. Nhưng tông chủ vừa dứt lời dưới, thân thể của hắn liền biến thành đoàn đoàn xương máu, thần hồn câu diệt. Hỗn trướng. Lúc này tổ địa chỗ sâu truyền đến một trận nộ hống. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, còn có một cái tiên phong đạo cốt lão giả đạp không mà đến. Chương 129, Cực Bắc phân bộ, Hỗn Độn Thánh Thạch. Cái này một mặt nộ khí lao đầu là Cực Băng Kiếm Tông đệ ngũ lao tổ, Băng Vô Cực. Thu vi thần đế cảnh. Không có cách, chính mình tông chủ đều bị đè xuống đất mà sát, cho nên hắn không thể không hiện thân. Cứ việc thực lực sai biệt rất lớn, nhưng hắn cũng không sợ chút nào không lùi bước. Lão nhân này không động thủ còn tốt, cái này muốn là vừa động thủ, cái kia Tịch Diệt cũng không có lưu tay cần thiết. Băng Vô Cực bay tới đồng thời, trong tay còn ngưng tụ ra một thanh màu lam nhạt mảnh kiếm. Nhìn bộ dạng này là muốn dự định toàn lực đánh một trận. Có thể Băng Vô Cực bay lên, Tịch Diệt gặp này, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, hắn liền hóa thành một đoàn xương máu. Cái gì? Tình cảnh này sợ ngây người phía dưới đệ tử. Thì liền lao tổ cũng không là đối thủ sao? Đứa trẻ này nhi là mạnh bao nhiêu a? Nói ra Hàn Thanh Liên hạ lạc, các ngươi lại ăn phía dưới cái này viên thuốc, liền có thể bình an vô sự. Tịch Diệt nói. Nói chuyện đồng thời, tay nhỏ vung lên, vô số viên toàn thân ngăm đen đang được hiện lên hình vòng sắp hàng, sau đó chậm rãi bay hướng phía dưới mọi người trước người. Cái này, mọi người gặp này muốn nói cái gì, nhưng giống như cái gì đều mỏ không ra miệng. Trang diện rơi vào trầm mặc. Lúc này, một đạo thanh thúy nữ âm vang lên. Tiền bối, tiểu nữ tử biết Hàn Thanh Liên ở đâu. Khương Yến tiến lên một bước, lộ ra ý cười, đối với trên không Tịch Diệt nói ra. Giảng. Tịch Diệt nhàn nhạt phun ra một chữ. Nờ dê ủ. Mà lúc này Khương Yến đã nuốt hạ độc hoàn. Nhất thời, nàng cảm giác thần hồn giống như cùng cái gì thần kỳ đồ vật thành lập liên hệ nào đó. Có điều nàng cũng phát hiện chính mình đại quyền sinh sát đã không tại trong tay mình, mà chính là nắm giữ tại trong tay người khác. Có điều nàng không có quá nhiều để ý, dù sao như thế một cái cường giả là sẽ không để ý nàng cái này con kiến hôi sinh mệnh. Làm như vậy đơn giản chính là vì bảo hiểm. Khương Yến ngược lại là nhìn minh bạch, mà đệ tử khác thấy thế cũng liền vội vàng đem viên thuốc nuốt vào. Tiên bối, Hàn Thanh Liên tại tổ địa bí cảnh bên trong, bởi vì trước đó phạm sai lầm, bị nhốt cấm đoán. Bá. Nghe vậy, Tịch Diệt thân hình trong nháy mắt biến mất. Phanh. Đồng thời, vẹn vẹn trong nháy mắt, thân hình của hắn lại xuất hiện ở tại chỗ. Xuất hiện thời điểm, tổ địa chỗ sâu còn phát sinh kịch liệt kinh khủng nổ tung. Hàn Thanh Liên không có, liên bí cảnh đều bị phá hủy. T. Thấy thế, mọi người đến hút ngụm khí lạnh, trực tiếp để bọn hắn run sợ không thôi. Cùng nhau chết, còn có bí cảnh bên trong còn lại mấy vị lao tổ. Từ hôm nay trở đi, nơi đây đổi tên là Thái Sơ Thần Điện, Cực Bắc Phân Điện. Đảm nhiệm Huyền Lôi Tử vì thủ nhiệm điện chủ. Đây cũng là cố danh hoài ý tứ. Thái Sơ Thần Điện. Mọi người hào hào nghi hoặc, đối với cái thế lực này, đây là lần đầu nghe nói. bất quá bọn hắn không quyền lên tiếng, chỉ là nội tâm có nghi vấn thôi. Sau đó, Tịch Diệt phân phó bọn họ, cái kia tu luyện tu luyện. Huyền Lôi Tử chẳng mấy chốc sẽ đến đây nhậm chức. Ngay tại Tịch Diệt muốn rời đi thời điểm, Khương Yến mở miệng. "Tiền bối, ta có thể theo ngươi cùng một chỗ sao?" Khương Yến một mặt khẩn cầu chi ý, ánh mắt vô cùng kiên định. Tịch Diệt thực lực nàng nhìn ở trong mắt, thật sự là vô cùng cường đại. Có thể nắm giữ loại này cường giả thế lực, nhất định kinh khủng phi thường. Cho nên, Khương Yến nàng cũng không muốn đợi ở chỗ này, mà chính là muốn đi Thái Sơ Thần Điện, nàng muốn phải biến đổi đến mức cùng Tiền Bối mạnh mẽ như nhau. Đương nhiên có thể. Gần nhất Thái Sơ Thần Điện tại tuyển nhận đệ tử mới. Các ngươi những người tuổi trẻ này, có muốn tiến vào Thái Sơ Thần Điện tổng bộ tu luyện? Có thể lên trước một bước. Tịch Diệt nhìn phía dưới mọi người nói. Nghe vậy, Khương Yến sắc mặt vui vẻ, dẫn đầu tiến về phía trước một bước. Đến tiếp sau còn có mấy cái đệ tử tiến về phía trước một bước. Bất quá đại bộ phận đều lựa chọn lưu tại Cực Bắc phân bộ. Bởi vì, nơi này là nhà của bọn hắn, a rất nhiều người đều không nỡ. Có lẽ là bởi vì mạnh lên niềm tin không đủ kiên định đi. Có lẽ là bởi vì cùng thuộc Thái Sơ Thần Điện, liền xem như cái phân bộ một dạng sẽ không kém đi. Sau đó, Tịch Diệt mang theo những người này xuất phát Thái Sơ Thần Điện. Không ra một lát, một đoàn người liền đã trở lại Thái Sơ Thần Điện, Tịch Diệt trước hết để cho mọi người chờ ở bên ngoài liền tốt. Sau đó hắn tiến vào đại điện, bắt đầu hướng Cố Danh Hoài phục mệnh, đem tại Cực Băng Kiếm Tông bên trong phát sinh hết thảy đều chi tiết báo cáo, thuận tiện hỏi một chút tiếp xuống dự định. Đối với Khương Yến mấy người thêm vào tông môn, Cố Minh Hoài cảm thấy có thể. Lại nói, bọn họ đều có ăn cái kia hồn ấn đan. Cố Minh Hoài tùy thời đều nắm giữ lấy bọn họ đại quyền sinh sát, cho nên căn bản không cần lo lắng bọn họ có tâm tư khác. Sau đó Cố Minh Hoài phân phó Tịch Diệt, mang những thứ này máu mới đi chọn lựa cung điện. Không sai, nhân thủ một tòa cung điện. Thái Sơ Thần Điện chính là không bao giờ thiếu địa bàn cùng tài nguyên. Sau đó an bài bọn họ tu luyện cái gì? Bây giờ Thái Sơ Thần Điện cũng không cần cái gì trưởng lão loại hình. Bởi vì có thí luyện điện, mô phỏng điện chờ một chút ma luyện ý chí cùng chỗ tu luyện. Những thứ này trong cung điện bộ kỳ thật cũng là cùng loại một cái tiểu thế giới, bí cảnh loại kia. Nội bộ không gian vô cùng lớn. Cho nên, các đệ tử ở nơi này học tập tu luyện nhất định là làm ít công to, so bất luận kẻ nào đến dạy đều muốn tốt hơn nhiều. Cho nên đối với các đệ tử trưởng thành, Cố Minh Hoài không cần lo lắng. Thủ hạ cũng không cần lo lắng cùng quan tâm. Đến đón lấy Cố Minh Hoài lại mở ra nằm ngửa thời gian. Hắn muốn chờ đợi tin tức, chờ đợi Hiên Viên Linh Hạ lạc. Đem ngày xưa cựu nhân giải quyết về sau, mới là đối đại thế lực khỏi sướng tiên công thời điểm. Sau 7 ngày, Cố Minh Hoài nằm tại ẩn thần y địa phía trên. Dù nhiên, thoải mái tự đắc. Mấy ngày nay, thủ hạ mà không có điều tra đến liên quan tới Hiên Viên Linh tí xíu tin tức. Cố Minh Hoài cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến cấp dưới thanh âm. Điện chủ đại nhân, Vương Trùng Dương kẻ này đầu lâu đã chém xuống, nhưng thuộc hạ phát hiện một cái đặc biệt trọng yếu đồ vật. A, ngươi lại kỹ càng cùng bản tọa nói một chút. Nghe được có trọng yếu đồ vật, Cố Minh Hoài trong lúc nhất thời tới hào hứng, đem vừa mới Hiên Viên Linh sự tình trong nháy mắt ném sau. Có thuộc hạ Vương Trùng Dương trên người này, lục soát cùng một chỗ vô cùng đặc thù tảng đá. Cấp dưới nói chuyện đồng thời, còn đem một khối năm màu rực rỡ hòn đá nhỏ hai tay nâng lên. Hả? T. Cảm nhận được cố khí tức này, Cố Danh Hoài không khỏi hít sâu một hơi. Cái này tảng đá vậy mà có thể ẩn ẩn dẫn động tới chính mình hôn độn thể, mà lại cảm nhận được cố khí tức này, thật tốt cảm giác quen thuộc. Hệ thống, cái này tảng đá là lai lịch gì? Cố Minh Hoài chỉ có hỏi một chút hệ thống. Ký chủ, tảng đá kia gọi Hỗn Độn Thánh Thạch. Đản sinh tại thế giới hình thành mới bắt đầu, toàn bộ Thái Sơ thần giới, chỉ này cùng một chỗ. Như ký chủ thấy, tảng đá kia nội bộ ẩn chứa cường hãn vô cùng năng lượng. Không chỉ có như thế, còn cùng ký chủ thể chất vô cùng gián bảo. Nhưng bản hệ thống không đề nghị ký chủ đi hấp thu, bởi vì ký chủ đã đầy đủ cường đại, loại này tảng đá, bản hệ thống đề nghị lấy ra đoán tạo Hỗn Độn Thần Kiếm, hắn ích lợi là lớn nhất. Thì ra là thế. Cố Minh Hoài một bộ sáng tỏ thân sắc. Không nghĩ tới Vương Trùng Dương tiểu tử kia vận khí còn rất vi thiên, vậy mà thu được như thế một khối bảo bối. Chỉ là tảng đá kia như thế hi hữu, có thể hay không lúc ấy, cũng có bị thế lực khác nhìn chúng. Chương 130, lão đầu tự tin, phán quyết thánh nữ. Vẫn còn có người gặp qua tảng đá kia sao? Cố Minh Hoài nghĩ nghĩ, vẫn là trước hỏi một chút. Hồi điện chủ đại nhân, lúc ấy còn có thế lực khác hộ đạo cường giả thấy được. Ồ, nào thế lực? Hồi điện chủ đại nhân, có thuộc hạ trở về trên đường, có hướng các huynh đệ khác xác nhận. Mấy cái kia thế lực là đạo cấp thế lực, có Thất Tinh Kiếm Tông, Lưu Ly Điện, Phán Quyết Điện. Ừm, tốt, bản tọa biết. Sau đó, Cố Minh Hoa đem Hỗn Độn Thánh Thạch cất kỹ, lại đem thuộc hạ đuổi đi. Cố Minh Hoài cười lạnh một tiếng. Vốn đang không có ý định đi giải quyết các ngươi những thế lực này. Bất quá nếu như các ngươi chủ động đến đây tìm chết, vậy không thể làm gì khác hơn là thành toàn nha. Cố Minh Hoài biết những thế lực này đều có một cái bệnh chung, cái kia chính là trận chiến lấy thực lực cường đại, dẫn đến tự đại, cao ngạo, cuồng vọng, thậm chí không coi ai ra gì. Nhưng là Cố Minh Hoài người này nha, cũng có một cái bệnh chung, cái kia chính là lấy giúp người làm niềm vui, đối với đưa người xuống địa ngục loại chuyện này, hắn rất lành nghề. Sau đó hắn an bài thủ hạ giám thị lấy mấy cái kia thế lực, sau đó bắt đầu đoán tạo Hỗn Độn Thần Kiếm. Thái Sơ Thần Điện, có chút ý tứ. Một chỗ trong rừng, hai vị lão giả ngay tại nắm cờ, thỉnh thoảng đối ẩm cộng ẩm, một bộ cái gì đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Hai người này chính là Thất Tỉnh Kiếm Tông, Phán Quyết Điện Kiếm Tổ, Tân Tổ. Hai người lâu dài xưng huynh gọi đệ, giao tình rất sâu. Bọn họ đều là đạo cảnh tu vi, là tổ cảnh phía dưới, ước trên vạn người tồn tại. Kiếm huynh, ta cảm giác loại kia hi hữu chi vật vô cùng có khả năng cũng là trong truyền thuyết Hỗn Độn Thánh Thạch. Trong tông đệ tử báo cáo, để bọn hắn trước tiên thì đối cái này tảng đá sinh ra hiếu kỳ. Lại thêm trong tông đệ tử miêu tả, Tân Tổ biến đến rất là khẳng định. Phải hay không phải, phái người tiến đến tìm tòi liền biết rõ. Kiếm tổ hạ cờ, nhìn thoáng qua tất tổ, nói chuyện đồng thời, chuyên miệng cười một tiếng, rất là ý vị thâm trường cùng tự tin cảm giác. Đối với Thái Sơ Thần Điện loại này vừa thành lập thế lực, hắn cho rằng, hắn chỉnh thể thực lực bình thường đều yếu nhược, cho nên đối bọn hắn tới nói, chỉ cần phái người tiến đến, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Kiếm huynh, lần này để Nguyệt Nhi nha đầu kia thử một chút đi. Tất tổ nghe xong, trong lòng trong nháy mắt có đảm nhiệm nhiệm vụ lần này nhân tuyển. Nguyệt Nhi tiểu nha đầu, chắc hẳn đã sớm nhịn gần chết đi, lần này để cho nàng ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, ha ha ha. Rất hiển nhiên, hai cái lao đầu đều nghĩ đến cùng một chỗ đi. Bọn họ trong miệng Nguyệt Nhi, chính là phán quyết điện tân nhiệm phán quyết thánh nữ. Bây giờ vừa tiếp nhận hết tốn thời gian trăm năm thánh kiếm truyền thừa, xác thực cái kia có cái bày ra thực lực cơ hội. Được, kiếm huynh. Đợi chút nữa trở về ta thì cho nha đầu kia nói một chút việc này. Ha ha ha, chúng ta tiếp tục. Ý nghĩ đạt được khẳng định. Tấn tổ cười lên ha ha. Lập tức lại bắt đầu đánh cờ cùng uống rượu. Thời gian đi vào 3 ngày sau. Phán quyết điện. Thế lực phạm vi chỉ địa khắp nơi đều là kim bích huy hoàng cung điện. Khắp nơi lộ ra xa xỉ cùng hào hoa. Theo ống kính một mực hướng chỗ sâu đi. Cung điện san sát dày đặc cảm giác chậm rãi nhạt xuống dưới. Lúc này phía trước một tòa nguy nga sơn phong thẳng nhập trong mây. Đỉnh núi còn cắm một thanh màu vàng kim cự kiếm. Trong núi một chỗ độc phủ. Ầm ầm. Cửa đá từ từ mở ra. Ngay sau đó, đi ra một cái thân mặc mạ vàng sắc váy dài tuyệt sắc nữ tử. Nàng ngước mắt nhìn trời một bên, tự lẩm bẩm, Thái Sơ Thần Điện, không biết có thể hay không đón lấy bản thánh nữ phán quyết bảy kiếm. Tiếng nói vừa ra, trong ánh mắt của nàng còn lóe qua vẻ mong đợi. Nguyệt Nhi, ngươi lần bế quan này thời gian ngắn như vậy nha. Lúc này, chân trời truyền đến một cái nam tử thanh âm, thanh tuyến vô cùng ôn nhu. Ừm. Hắn sao lại tới đây? Trần Nguyệt Nhi đôi mi thanh tú cau lại, bộ mặt lóe qua từng tia chán ghét. Nam tử này tên là Quân Thiên, là Thất Tỉnh Kiếm Tông thiếu chủ. Rất sớm trước đó liền bắt đầu đối nàng triển khai truy cầu, chỉ là nàng vẫn luôn là cự tuyệt, còn nói rõ để hắn không muốn quân lấy chính mình. Có thể Quân Thiên không nghe, ai trăm năm thời gian hắn đã đợi đến quá lâu, thật vất vả hết khổ, lại muốn cho hắn chờ 7 ngày. Hắn đã vô cùng không kịp chờ đợi muốn xem đến Trần Nguyệt Nhi khuôn mặt. May ra chính mình cùng Nguyệt Nhi là thật là có duyên. Tại nàng xuất động phủ một khắc này, liền có thể nhìn đến bản thiếu anh tuân khuôn mặt. Thế mà Trần Nguyệt Nhi căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Trần Nguyệt Nhi một câu đều không nói, lập tức thì hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, chạy về phía nơi xa. "Ai, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi chờ ta một chút." Thấy thế, Quân Thiên gấp, sau đó nhanh chóng theo sát mà đi. Phán quyết điện nhất cử nhất động đều có tại Cố Minh Hoài thủ hạ giám thị bên trong, cho nên Cố Minh Hoài đối với bọn hắn động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Chỉ là tới địch nhân, tuy nhiên tuổi tác không là rất lớn, nhưng thực lực đã đến đạt thần đế cảnh giới. Cố Minh Hoài phân phó Tịch Diệt tiến đến ngăn cản Trần Nguyệt Nhi cùng Quân Thiên hai người. Lĩnh mệnh sau, Tịch Diệt tiến về địa điểm chỉ định, chờ đợi lấy Trần Nguyệt Nhi bọn người đi qua. "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi cái này là muốn đi chỗ nào a?" Phía sau Quân Thiên đã có loại đuổi không kịp tư thế. Nghĩ lại, chẳng lẽ Nguyệt Nhi muốn đi theo ta một trận riêng tư gặp? Vừa mới trong điện, là nàng không có ý tứ. Là, nhất định là. Nghĩ được như vậy, Quân Thiên giữ vững tinh thần. Tốc độ vậy mà mạc danh kỳ diệu nói tới. Ừm. Cảm giác được tình huống này, Trần Nguyệt Nhi không khỏi kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Tốc độ của hắn làm sao tăng lên? Phanh. Bởi vì chú ý lực bị phân tán, Trần Nguyệt Nhi chưa kịp cảm giác phía trước tình huống. Thẳng đến một tiếng vang thật lớn, mới phát hiện mình đã đâm vào một mặt bức tường vô hình phía trên. Đáng chết. Trần Nguyệt Nhi làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này làm sao có một mặt vách tường. Nguyệt Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Lúc này, Quân Thiên vừa tốt đã tìm đến. Thế mà Trần Nguyệt Nhi căn bản không có phản ứng đến hắn, nàng hiện tại đem đây hết thảy đều quy tội Quân Thiên. Người nào lén lén lút lút? Trần Nguyệt Nhi ổn định thân hình, có lạnh hay không nói. Nói chuyện đồng thời, trong tay còn ngưng tụ ra một thanh màu vàng kim mảnh kiếm. Làm tốt tư thế chiến đấu, nàng hoàn toàn không có cảm giác được phụ cận còn có địch nhân. Chỉ có thể nói rõ hai điểm. Đệ nhất, đối phương mạnh mẽ hơn chính mình. Thứ hai, đối phương có rất cường đại ẩn nặc khí tức cấm pháp. Trần Nguyệt Nhi có loại dự cảm xấu, nàng cái này thuộc về là xuất sư bất lợi nha. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi không muốn khẩn trương như vậy nha. Không phải liền là một cái kết giới, nói không chừng là cái gì cái cường giả không cẩn thận bố trí ở chỗ này. Chỉ là về sau quên rút đi mà thôi. Quân Thiên tràn đầy tự tin nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, tin tưởng vững chắc phán đoán của mình là phi thường chính xác. Vô tri. Trần Nguyệt Nhi chỉ là lạnh lùng đáp lại hai chữ, thuận tiện còn hận hắn liếc một chút. Ách. Gặp này, Quân Thiên sờ lên đầu, cười khúc khích, nhất thời lâm vào lúng túng tình trạng. Bạch. Đúng lúc này, một thanh kiếm nhanh chóng đánh út về phía Trần Nguyệt Nhi. Kiếm tốc độ thật nhanh, lực đạo còn phi thường cường đại. Mặc dù là dạng này, Trần Nguyệt Nhi vẫn là phản ứng lại, cùng sử dụng tận khí lực toàn thân, tiếp nhận một kiếm này. Mà một bên Quân Thiên, vẹn vẹn chỉ là bị cái này cô kiếm khí thì cho đánh bay đến chẳng biết đi đâu. Chương 131, đánh năm, rơi vào hạ phòng. Hả? Nữ nhân này thần đế tu vi, vậy mà có thể đón lấy ta một kiếm. Lúc này, Tịch Diệt hiện thân, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, cảm thấy việc này quá mức thật không thể tin cùng lý kỳ. Theo lý thuyết, hắn đạo cảnh tu vi, trực tiếp có thể một chiêu đánh giết Trần Nguyệt Nhi. Thế nhưng là, kết quả lệnh hắn thật sự là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá có lẽ có thể là Trần Nguyệt Nhi vận khí tốt, hoặc là trên người nàng có cái gì pháp bảo nghịch thiên đi. Lại hoặc là nữ nhân này bản thân là thuộc về thiên tài một loại thiên chi tiểu nữ, khí vận cái gì đều so với người bình thường cường đại quá nhiều. Nghĩ như vậy ngược lại là giải thích thông. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Tịch Diệt hiện thân thời điểm không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng Trần Nguyệt Nhi. Hả? Lại là cái tiểu hải tử? Không đúng, đứa trẻ này vì sao cường đại như vậy? Trần Nguyệt Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, cảm giác sinh mệnh bị uy hiếp nghiêm trọng. Cảm giác được cái này cô năng lượng ba độ khủng bố, nàng trong lúc nhất thời tròn tròn mắt lên. Đây là cảnh giới nghiền ép, cảnh giới chênh lệch, coi như thiên phú của nàng cho dù tốt, thủ đoạn lại nhiều, đây đều là một đạo không thể vượt qua danh trời. Tịch Diệt chỉ là bình thường nhất thô ráp kiếm chiêu, chỉ bất quá, lực đạo so vừa mới kiếm chiêu ra tăng mấy phần mà thôi. Tịch Diệt biết, không thể đem Trần Nguyệt Nhi làm người bình thường mà đối đãi, cho nên phải nghiêm túc một điểm. Trần Nguyệt Nhi biết, chính mình khả năng không cách nào tiếp được chiêu thức này, nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn là muốn hết sức thử một lần. Phán quyết bảy kiếm, sáng rực chém. Trần Nguyệt Nhi than nhẹ một tiếng, tay bên trong kim sắc mảnh kiếm một cái chớp mắt biến đến to lớn. Đồng thời, quang mang chói mắt chợt hiện, còn kèm thêm một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác nóng rực. Oeng. Trần Nguyệt Nhi cầm kiếm, chém về phía Tịch Diệt. A, nữ nhân này lại còn dám chủ động tiến công. Tịch Diệt kinh ngạc. Phanh. Hai kiếm va nhau, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trần Nguyệt Nhi chặn lại một cái hô hấp về sau, liền bị Tịch Diệt chém bay. Một chiêu này tuy nhiên chặn lại, nhưng vẫn là bị trọng thương. Tịch Diệt cũng chưa từng nghĩ đến, một kích này vậy mà không thể chí tử Trần Nguyệt Nhi. Bất quá không có quan hệ, một chiêu đánh không chết, như vậy còn có chiêu thứ hai. Ngay sau đó, Tịch Diệt thẳng hướng còn chưa ổn định thân hình liền muốn ngã xuống đất Trần Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, một bên khác, chậm trong chốc lát về sau, lại vội vàng chạy tới Quân Tiên lo lắng hô to. Nhưng giờ phút này, Trần Nguyệt Nhi đã không kịp làm ra phòng ngự hoặc là lẩn tránh động tác. Thất tinh bộ, mau. Quân Tiên một mặt kiên định, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức, thân hình trong nháy mắt biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Muốn chết. Tịch Diệt gặp vua trời không chút do dự ngăn tại hắn cùng Trần Nguyệt Nhi trung gian. Trước tiên ngược lại là không có quá nhiều để ý Quân Thiên vì sao thân pháp nhanh như vậy, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Sau đó, một kiếm chém về phía Quân Thiên. Quân Thiên sớm đã đưa tay đánh ra một cái tiểu hình thất tinh kiếm trận. Vù vù. Trong kiếm trận bay ra vô số mảnh kiếm, nhưng toàn diện đều bị Tịch Diệt cho chém chết, liền kiếm trận đều bị chém thành cho bụi. Không chỉ có như thế, Quân Thiên cùng nhau bị chém bay, chẳng biết đi đâu. Lúc này, Tịch Diệt lười đi quản Quân Thiên, mà chính là lần nữa thẳng hướng Trần Nguyệt Nhi. Phanh. Thời khắc này Trần Nguyệt Nhi thừa dịp khe hở, nhịn đau đứng dậy, ổn định thân hình. Đối với Quân Thiên cách làm, nàng không có bất kỳ cái gì xúc động, ngược lại là cảm thấy Quân Thiên vô cùng không biết lượng sức, vốn là trong lòng nàng thì không có cảm tình gì, hiện tại càng chán ghét. Tại nhìn thấy Tịch Diệt đánh tới, Trần Nguyệt Nhi đành phải nhấc kiếm tiến hành phòng ngự. Một tiếng vang thật lớn về sau, Trần Nguyệt Nhi lại bị chém bay. Lúc này Tịch Diệt tại lấy tốc độ cực nhanh lách mình đến Trần Nguyệt Nhi sau lưng, muốn chém đầu. Làm cản. Ngay tại Tịch Diệt sắp đắc thủ thời điểm, một đạo nổ âm truyền đến. Cùng lúc đó, Trần Nguyệt Nhi quanh thân còn đống nhiên ngưng tụ ra một cái hộ thuẫn. Lập tức một cái tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện. Người tới chính là Phán Quyết Điện Tất Tổ. Sau đó, hướng về Tịch Diệt đạp không mà đi, trên đường còn đánh ra một cái trường ấn. Đánh phía Tịch Diệt. Phanh. Tịch Diệt phất tay một kiếm, chém ra một đạo kiếm mang, trực kích Tất Tổ. Một tiếng vang thật lớn, Tất Tổ bị chém bay. Cái gì? Bay rót ra ngoài, Tất Tổ rất cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới bởi vì nộ khí quá nặng, trong lúc nhất thời chưa kịp cảm giác Tịch Diệt tu vi khí tức. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, Tịch Diệt vậy mà cùng hắn cùng cảnh. Mà lại, rất nhiều mạnh mẽ hơn hắn tình thế. Hắn nội tâm nghĩ đến, Tịch Diệt có phải hay không là tổ cấp thế lực người? Bởi vì tại đạo cấp thế lực bên trong, có thể chưa bao giờ thấy qua nhân vật này. Các hạ, ngươi vì sao muốn cùng ta Phán Quyết Điện tiểu bối không qua được? Tân Tổ không lấy thân thể, chịu đựng cảm giác đau đớn, cắn nói ra. Hắn giờ phút này chỉ có thể dùng ngôn ngữ để đạt tới hòa bình giải quyết xung đột, dùng vũ lực, thụ thương sẽ chỉ là hắn Phán Quyết Điện. Các ngươi chẳng lẽ quên cái gì? Không phải là các ngươi phái mấy người tới này Thái Sơ Thần Điện sao? Hả, còn muốn đoạt cái gì hỗn độn thánh thạch? Ha ha, để cho các ngươi cái chết rõ ràng cũng tốt. Tịch Diệt cười lạnh nói. Cái gì? Tân Tổ hoàn toàn không nghĩ tới Thái Sơ Thần Điện lại có đạo cấp cường giả tỏa chấn. Cái này, xong, hết thảy đều xong. Tất Tổ nội tâm bắt đầu hối hận lên. Lên đường đi. Tịch Diệt thấy thế, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Lập tức, lách mình đến Tất Tổ thân thể, đưa tay một kiếm chém về phía Tất Tổ đầu lâu. Tuy nhiên kiếm chiêu rất phổ thông, nhưng nếu là bị chém trúng, đem về thần hồn câu diệt. Tất đạo hữu, một cái đạo cảnh, liền đem ngươi sợ choáng váng. Lúc này, chân trời truyền đến một giọng giàn mua. Nương theo lấy thanh âm, cùng lúc xuất hiện, còn có mấy cái lão giả. Trong đó có kiếm tổ, Thất Tỉnh Kiếm Tông lão tổ, vẫn còn có hai cái đạo cấp thế lực lão tổ. Bọn họ vừa mới thì đã đến. Còn trong bóng tối nghe lén trong chốc lát. Đồng dạng, vô cùng chấn kinh Thái Sơ Thần Điện lại có đạo cấp cường giả tỏa chấn. Chỉ là, đứa trẻ này, vì cái gì có loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại hình như cách xa xưa, trí nhớ biến đến có chút mơ hồ. Bất quá, có thể khẳng định là từng có lúc, nhất định từng có gặp mặt duyên phận. Mấy vị lao tổ tại xuất hiện thời điểm, liền đã hợp lực đem Tịch Diệt kiếm chiêu cho hóa giải mất. Hiện tại, tràng diện thành đánh năm. Đa tạ mấy vị đạo huynh tương trợ. Tất Tổ đưa tay hành lễ. Có thể xuống mệnh, là hắn vạn lần không ngờ. Vừa mới hắn đều nhìn đến quỷ môn quan. Là mây vị đạo huynh, cứ thế mà đem hắn cho kéo lại. Không sao. Các vị đạo hữu, chúng ta hợp lực, đem kẻ này mà sát. Thất Tỉnh Kiếm Tông lão tổ đưa tay nói ra. Sau đó lập tức vùi đầu vào cùng Tịch Diệt đối chiến bên trong. Gặp Thất Tỉnh Kiếm Tông lão tổ đều lên, còn lại mấy vị lão tổ gật đầu nhìn nhau, ào ào tế ra các loại thần khí, hướng về Tịch Diệt đánh tới. Nếu là đánh hai, Tịch Diệt còn có trò vui. Nhưng đánh năm, nhiều ít vẫn là không quá được. Cho nên, song phương giao chiến không ra một lát, Tịch Diệt thì dần dần rơi vào hạ phong. Có thể kiên trì đến bây giờ, Tịch Diệt đã vô cùng ưu tú. Mấy vị lao tổ gặp chậm chạp còn bắt không được, cũng là thi triển nhất định át chủ bài mới đưa Tịch Diệt áp chế. Có thể thấy được cũng không thoải mái. Một lát sau,
Phanh. Theo một tiếng vang thật lớn. Chương 132, Tà Ma Thần, quen thuộc thiếu niên. Tịch Diệt bị oanh đến mặt đất. Mấy vị lao tổ nắm lấy cơ hội, từ trên xuống dưới, tay cầm thần khí, ý đồ cho Tịch Diệt nhất kích chí mệnh. Xì xì xì. Đúng lúc này, hư không xì xì rung động. Chỉ thấy một cái khe xuất hiện. Hắc vụ từ bên trong lan tràn đi ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến hư không. Hả? Chuyện gì xảy ra? Mọi người không hiểu. Ao Áo ngay đầu tiên thì đình chỉ đối Tịch Diệt tiến công, ngược lại độ cao cảnh giác cùng phòng ngự lên. Bởi vì cố khí tức này là Tà Ma khí tức. Phốc phốc phốc. Nhưng ngay sau đó, tùy theo mà đến là mỗi người đều miệng phun máu tươi. Khí tức cả người trong nháy mắt đê mê đi xuống. Sau cùng, đang sợ hãi cùng bất an bên trong, thi triển bí thuật, thoát đi nơi đây. Cùng nhau được cứu đi, còn có Trần Nguyệt Nhi cùng Quân Thiên. Mà một bên khác Tịch Diệt, khi nhìn đến tình huống không đúng về sau, sớm đã chạy trốn, quyết định về trước Thái Sơ thần điện, đem việc này hồi báo cho Cố Minh Hoài. Lúc này, không gian vết nước bên trong, chậm rãi chui ra mấy cái hắc ảnh. Ta đại nhân, nơi này vừa mới có người đến qua. Cầm đầu là một cái thân mặc màu đen hoa bảo, khuôn mặt che lớp nam tử. Này tên là Tà Ma Thần. Nói chuyện chính là hắn sau lưng túi đầu không lưng cấp dưới. Nghe vậy, Tà Ma Thần ừ một tiếng. Chắp tay hắn cảm giác bọn họ khí tức phương vị, đem những thế lực này phương vị đi lại. Lập tức, hắn nội tâm rất nhanh liền có ý nghĩ cùng kế hoạch. Đi thôi, đi phía tây nam, chỗ đó có một thế lực tồn tại, vừa vặn xem như chúng ta căn cứ địa. Đúng, Tà Ma đại nhân. Bọn họ là vực ngoại tà tộc. Vừa mới trọng thương mọi người, bất quá là tà tộc một chút xíu tà khí mà thôi. Chỉ là điểm này khí tức, liền để mọi người như lâm đại địch. Cho nên, không thể không thoát đi, bảo mệnh quan trọng. Đến mức tà tộc vì sao đi vào Thái Sơ thần giới, tự nhiên là vì Hỗn Độn Thánh Thạch mà đến. Tà tộc vu sư thế nhưng là thôi diễn ra, Hỗn Độn Thánh Thạch đã xuất thế, lại ngay tại Thái Sơ thần giới. Vốn là tà tộc cùng Thái Sơ thần giới là nước giếng không phạm nước sông hai cỗ thế lực, nhưng bất quá là miệng ước định thôi. Tà Ma Thần tùy thời có thể sẽ bỏ, cho nên hắn lấy xâm lược hành động. Thái Sơ thần điện, Cố Minh tại ngồi ngay ngắn ở cao vị, nghe thụ thương Tịch Diệt hồi báo tình huống. Một hồi, Cố Minh Hoài phân phó Tịch Diệt đi trước dưỡng thương. Sau đó, gãi đầu, bắt đầu suy tư. Hắc vụ, tà tộc khí tức, có ý tứ. Cố Minh Hoài nội tâm trong nháy mắt sinh ra một cái kế hoạch. Nhìn lấy Tà Ma động tác, rõ ràng là muốn xâm lấn Thái Sơ thần giới. Như vậy, Cố Minh Hoài dự định trước xem bọn hắn đấu liền tốt. Chờ bọn hắn đánh xong, Cố Minh Hoài lại hành động. Hiện tại, hắn chỉ cần phái Ám Ảnh Quân thời khắc giám thị lấy cử động của bọn hắn là được rồi. Sau đó, Cố Minh Hoài cho Ám Ảnh Quân ra lệnh. Tà tộc nơi ở tạm thời. Ban đầu Trảm Thánh môn thế lực chỉ địa. Bây giờ bị Tà Ma thần tiêu diệt, trở thành tà tộc địa bàn. Tà Ma đại nhân, thiếu chủ hắn tới. Thuộc hạ tới đến Tà Ma trong cung điện bẩm báo. Ồ, hắn tới làm cái gì? Tà Ma biểu lộ có chút kinh ngạc. Thiếu chủ lâu dài bế quan tu luyện, một lòng chỉ tại trên việc tu luyện, theo không xuất quan, nhưng hôm nay đây là thế nào? Cấp dưới nghe vậy, một trận lắc đầu. Thiếu chủ sự tình, hắn một cái hạ nhân, làm sao tốt hỏi đến? Chớ nói chi là ngăn trở, hắn có thể làm, chỉ có hồi báo cho Tà Ma thần. Ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn lấy chậm rãi đi vào đại điện hắc bào thiếu niên, Tà Ma thần mở miệng trước nói, ngữ khí có chút băng lãnh. Tự nhiên là nơi này có ta việc, mà lại, ngươi năm đó đã đáp ứng ta, lần này, cái kia thực hiện. Thiếu niên dừng lại tốc độ, thản nhiên nói. Thiếu niên thì là năm đó bị Tà Ma thần cứu đi ma phàm. Cứu hắn nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ma phàm nắm giữ ma cốt, tà thể, là Tà Ma nhất tộc, đời tiếp theo người kế nhiệm. Bất quá, từng ấy năm tới nay như vậy, chuyện năm đó, thủy chung là ma phàm nội tâm một cái kết. Hết thảy đều phải dựa vào chính hắn tự tay đi đoạn. Cho nên, năm đó Tà Ma thần đáp ứng ma phàm, nếu là có một ngày, hắn có thể gặp phải thù người, mình có thể không ngăn cản hắn báo thù. Mà điều kiện trao đổi chính là, ma phàm phải thật tốt tu luyện, sau đó, thuận lợi kế thừa thiếu chủ vị trí. Điểm này, ma phàm đáp ứng xuống. Ừm. Ngươi ý là, cựu nhân của ngươi cũng tại Thái Sơ thần giới? Tà Ma thần trong mắt lóe lên một tia không thể tin được, nhìn chằm chằm ma phàm hỏi. Không tệ. Ma phàm thì là phi thường kiên định gật đầu trả lời. Không có khả năng. Tà Ma thần lắc đầu phủ định. Làm sao có thể có người theo thần vực đi vào Thái Sơ giới? Còn có, cái kia con kiến hôi làm sao có thể xuyên qua không gian loạn lưu? Tại hắn nhận biết lực, liên thông nói đều không có, làm sao có thể đầy đủ xuyên thẳng qua hai địa phương? Nếu là cưỡng ép khai mở không gian, xác suất lớn sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu, chết không toàn thây, xác suất nhỏ sẽ bị nhốt ở trong không gian, vĩnh viễn đều không đi ra ngoài được. Cho nên, Tà Ma thần căn bản không tin ma phàm nói. Tuy nhiên ma phàm có rất đặc thù thiên phú, nhưng khó tránh sẽ có lúc sai. Đúng, Tà Ma thần coi là cái này nhất định là ma phàm đã đoán được vấn đề. Tin tưởng ta, tuyệt đúng không sai. Ma phàm vẫn như cũng là một mặt kiên định. T. Tà Ma thần nghe vậy, không có tiếp tục nói chuyện. Trầm mặc một lát, Tà Ma thần nhả ra, như thế, đành phải phái ra tà tộc cao thủ đi cùng ma phàm cùng một chỗ, theo hắn đặc thù thiên phú, cảm ứng đến cựu nhân phương vị, chẳng có mục đích bắt đầu tìm kiếm. Mà Tà Ma thần thì là phái người trắng trợn kiến tạo truyền tống trận. Ý đồ, theo tà tộc trên địa bàn, đem đại lượng tà nhân truyền tống mà đến, trở thành hắn xâm lấn Thái Sơ thần giới, tiến tới tại Thái Sơ thần giới địa bàn tìm Hỗn Độn Thánh Thạch lực lượng chủ yếu cùng người tay. Một mảnh rừng trúc. Phốc. Mấy cái khí tức vẻ bại lắc đầu, thở hổn hển, trong miệng máu me khắp người. Một hồi lâu về sau, mới chậm tới, kiếm tổ mở miệng nói, "Các vị đạo hữu, chúng ta Thái Sơ thần giới cùng tà tộc từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, bây giờ, bọn họ phá hư quy củ, chắc là sớm có dự mưu." Ai? Dứt lời, kiếm tổ than thở, bắt đầu thẳng lắc đầu. Tà tộc cường đại, bọn họ từ nhỏ đã biết, huống chi vừa mới còn bị trọng thương. Cho nên,
tự nhiên là có chút ý sợ hãi. Kiếm huynh, lão phu cảm thấy việc này cần phải trước bẩm báo cho tổ cấp thế lực, để cho bọn họ tới định đoạt. Tân tổ đề nghị. Chỉ là bọn họ những thứ này đạo cấp thế lực, nhân gia tổ cấp thế lực, căn bản liền sẽ không phản ứng bọn hắn. Muốn đến nơi này, có người lộ ra nụ cười khổ sở. Theo lão phu nhìn, chúng ta vẫn là trước đóng chặt sân môn, một bên cường hóa phòng ngự trận pháp, một bên thử lại lần nữa cùng tổ cấp thế lực liên hệ đi. Nếu là bọn họ không để ý, vậy chúng ta cũng bất lực, chỉ có thể cùng tà ma liều mạng. Ngay sau đó, lại có người đề nghị. Bất quá, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt bên trong lộ ra chính là kiên định. Tốt. Thì theo đạo huynh nói, mọi người cảm thấy có chút đạo lý, xác thực, lúc này cũng không có khác biện pháp tốt. Mặc kệ là tà ma thần, vẫn là bảy đại đạo cấp thế lực, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại Cố Minh Hoài giám thị phía dưới. Chỉ là để Cố Minh Hoài không nghĩ tới chính là ma phàm tiểu tử này lại là bị tà ma thần cứu. Muốn đến nơi này, Cố Minh Hoài cười lạnh một tiếng. Quen đi còn lại gặp nhau, đây chính là duyên phận a. Chương 133, diện đạo cấp thế lực còn muốn đối Thái Sơ thần điện độc thủ. Qua vài ngày nữa về sau, đầu tiên gặp nạn đạo cấp thế lực là Lưu Ly Điện. Tà ma thần hiện tại có cái biện pháp tốt hơn. Hắn cho rằng chỉ cần đem những thứ này cái gọi là đạo cấp cùng tổ cấp thế lực cho nổ, như vậy thế lực khác một cách tự nhiên liền trở thành nô lệ. Đến lúc đó, để bọn hắn đi tìm Hỗn Độn Thánh Thạch hạ lạc, há không mỹ quá thay. Có ý nghĩ này, tà ma thần bắt đầu theo đạo cấp thế lực ra tay. Lưu Ly Điện tuy nhiên có thừa cường phòng ngự, nhưng tà ma thần thực lực thật sự là cường đại, phòng ngự của bọn hắn liền như là không có tác dụng, chỉ là một cái trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi thôi. Hộ tông kết giới không có, tà ma thần cùng tà nhân liền có thể tiến quân thần tốc. Lưu Ly Điện người căn bản không ngăn cản được tà nhân, thì liền thân vị đạo cảnh lão tổ đều bị tà ma thần một chiêu mỹ hiệu hiệu sát. Có thể nghĩ tà ma thần thực lực làm thật vô cùng cường đại. Rất nhanh, tà ma thần thì diệt đi Lưu Ly Điện. Về sau, tà ma thần cùng tà nhân không có làm nghỉ ngơi nhiều dừng lại, mà chính là xuất phát cái kế tiếp đạo cấp thế lực, quyết định thừa thế xông lên, đem bọn hắn nổ tận gốc, tiêu diệt hầu như không còn. Tà ma thần động tĩnh đều tại Cố Minh Hoài giám thị bên trong. Bất quá, Cố Minh Hoài có loại trực giác, hắn cảm giác tà ma thần có thể phát hiện trong bóng tối có người, chỉ là trước mắt không có để ý thôi. Xác thực, tà ma thần sớm có phát giác âm thầm ám ảnh quân, chỉ là tà ma thần khinh thường tại giết mấy cái này con kiến hôi, chủ yếu hơn chính là không muốn bởi vì mấy cái này con kiến hôi chậm trễ nhiệm vụ tiến độ. Nhưng giải quyết xong đạo cấp thế lực về sau, hắn là nhất định sẽ đem những thứ này âm thầm theo dõi cho nhổ sạch sẽ. Điện chủ đại nhân, có một đợt tà nhân nhanh đến Thái Sơ thần điện thế lực phạm vi. Lúc này, bên ngoài truyền đến cấp dưới thanh âm. Ngồi tại cao vị Cố Minh Hoài lộ ra vẻ suy tư. Nghĩ thầm, ma phàm trước tiên có thể không cần phải gấp mặt sát, bởi vì tà ma thần bên kia còn tại cùng đạo cấp thế lực đối kháng, cho nên Cố Minh Hoài không muốn tất cả tiêu điểm đều tụ tập tại Thái Sơ thần trên người điện hạ. Cho nên, để phòng mạ sát ma phàm, đưa tới tà ma thần, trước mắt chỉ cần đem ma phàm đuổi đi là được. Đợi ngày sau, có rất nhiều cơ hội mạ sát. Sau đó, Cố Minh Hoài phái Tịch Diệt tiến đến, đem ma phàm bọn người đuổi đi. Vốn là ma phàm bọn họ trước tiên, coi như đối mặt đạo cảnh Tịch Diệt, cũng không có chút nào sợ hai ý tứ, rất nhiều đánh một chủ tình thế. Cuối cùng là Tịch Diệt, sử dụng tu vi áp chế, đem ma phàm một đoàn người cho đuổi đi. Ma phàm là càng nghĩ càng giận. Hắn hiện tại có thể khẳng định trong lòng mình đáp án. Ám Ảnh Quân, Hắc Giáp Quân, Tịch Diệt. Những người này khiến ma phàm cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Chợt vừa nghĩ, không phải liền là năm đó những người kia sao? Cảm giác được đối phương rất cường đại, cho nên ma phàm chỉ có thể trở về làm tính toán khác, có thể muốn mời tà ma thần xuất thủ mới được. Chỉ là, tà ma thần hiện tại không thể phân thân. Thôi, vạn năm thời gian đều sống qua tới, không kém cái này một lát. Không bao lâu, tà ma thần vô cùng tùy tiện thì dẹp yên còn lại mấy cái đạo cấp thế lực. Lúc này, cao ngạo tổ cấp thế lực đối với tình huống ngoại giới không biết chút nào, mà những cái kia hoảng sợ trung tiểu thế lực, thế ra, vì mạng sống, ào ào đối tà ma thần cúi đầu, chủ động bày tỏ thần phục chi ý. Đến tận đây, tà ma thần thu hoạch số lớn nô lệ, mà tìm Hỗn Độn Thánh Thạch nhiệm vụ cũng đang trong quá trình tiến hành. Thẳng đến ngày này, ma phàm tìm tới tà ma thần, nói đã tìm được cựu nhân, chỉ là hắn thực lực quá yếu, không có cách nào giải quyết cựu nhân, cho nên muốn tới thỉnh cầu tà ma thần trợ giúp. Nghe vậy, tà ma thần trước tiên cũng không muốn tự mình xuất thủ, dự định phái hắn thủ hạ đắc lực nhất tiến đến hiệp trợ ma phàm. Nhưng lúc này thời điểm, cấp dưới truyền tin tới, nói là có cái nô lệ từng tại nào đó đạo cấp trong thế lực làm qua cao tầng, lúc ấy biết một số Hỗn Độn Thánh Thạch tin tức này truyền đến, có thể đem tà ma thần sướng đến phát rồi. Dù sao Hỗn Độn Thánh Thạch tin tức tốt một đoạn thời gian, bọn họ phái rất nhiều nhân thủ đều không thể tìm kiếm được một chút xíu tin tức. Tên nô lệ này kỳ thật lúc ấy quyết định thần phục thời điểm, liền định đem cái này nhất đẳng tin tức cáo chi cho tà ma thần, không biết sao không ai có thể tin tưởng hắn. Thẳng đến tà ma thần bọn hắn người lâm vào cục diện bế tắc, hắn mới có cơ hội. Hắn cũng có mục đích của mình, đó chính là liền xem như làm nô lệ cũng muốn làm mạnh nhất một cái nô lệ. Sau đó hắn đem Hỗn Độn Thánh Thạch tại Thái Sơ thần điện tin tức cáo chi cho tà ma thần. Tà ma thần nghe xong, ma phàm kẻ thù không phải liền là tại Thái Sơ thần điện a? Đây chính là duyên phận sao? Cái này đều có thể đụng vào cùng nhau đi. Xem ra chính mình phải đi một chuyến Thái Sơ thần điện. Rất nhanh, tà ma thần thì tổ chức binh lực, chuẩn bị đối Thái Sơ thần điện khởi xướng tiến công. Đương nhiên, trước lúc này, tà ma thần còn dự định đem âm thầm ánh mắt cho nổ. Chỉ là tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cũng không có thể bắt ở trong bóng tối người. Bất quá, vấn đề không lớn. Mấy cái con kiến hôi không đủ gây sợ. Sau đó, liền ngựa không ngừng vó xuất phát Thái Sơ thần điện. Cái này khẽ động hướng, hết thảy Cố Minh Hoài đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Xem ra, trận chiến này không thể tránh né a. Sau đó, Cố Minh Hoài phân phó tịch diệt, chuẩn bị tác chiến. Nhất thời, toàn bộ Thái Sơ thần điện độ cao đề phòng. Lần này, Cố Minh Hoài không thể không xuất chiến, bởi vì có tà ma thần tại, cho nên trừ hắn, không ai lại là hắn đối thủ. Sau đó, Cố Minh Hoài mang theo tịch diệt cùng một đám hắc giáp quân, đứng lơ lửng trên không, yên tĩnh mà nhìn xem chân trời. Vừa vặn, dùng cái này thử một chút bị đoán tạo hỗn độn thần kiếm uy lực như thế nào. Rất nhanh, chân trời bị nhuộm đen, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa của tới. Hả? Cầm đầu tà ma thần không khỏi cảm thấy một tia nghi hoặc. Vì cái gì đối phương giống như là sớm đã chuẩn bị kỹ càng một dạng? Nhìn điệu bộ này, mỗi trên người một người đều lộ ra vạn phần tự tin. Thanh này tà ma thần làm sẽ không? Vân vân. Trước đó cái kia trong bóng tối người, cái kia không phải là Thái Sơ thần điện a? Tà ma thần giống là nghĩ đến cái gì? Còn có, cầm đầu nam tử kia, hắn thực lực tuyệt đối không so bản thần yếu. Tà ma thần còn không có tới gần, nội tâm liền đã tự hỏi, việc này có phải hay không muốn bàn bạc kỹ hơn. Nhưng sau lưng một bên ma phàm cũng không có muốn đi ý tứ. Cựu nhân đang ở trước mắt, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể báo thủ. Sau đó, suy nghĩ mới có thể thông suốt, tu luyện mới có thể không trở ngại. Cho nên, giờ phút này hắn chiến ý tăng vọt, nghiêm chỉnh một bộ muốn cùng Cố Minh Hoài đánh một chầu tư thái. Mà Cố Minh Hoài lúc này đã đem Hỗn Độn Thần Kiếm tế ra, nắm trong tay. Cái gì? Làm kiếm bị tế ra một khắc này, tà ma thần chú ý lực liền bị triệt để hấp dẫn lấy. Đây là Hỗn Độn Thánh Thạch khí tức. Quả nhiên. Ha 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 ha. Tà ma thần nội tâm điên cuồng cười ha hả. Đã mất lý trí, cũng đoạt tại ma phàm trước đó, dẫn đầu thẳng hướng Cố Minh Hoài. Ba. Làm sao cái đồ chơi này như cái như chó điên, vừa mới còn rất tốt, đột nhiên không nói hai lời, trực tiếp điên cuồng lên. Chuyện gì xảy ra? Cố Minh Hoài nghĩ, đạt được đáp án. Chương 134, nhiệm vụ hoàn thành, thành tựu đỉnh phong. Hắn cho rằng tà ma thần là muốn đến nhanh, tốc chiến tốc thắng loại kia. Gặp này, Cố Minh Hoài nắm chặt kiếm trong tay, nên kích mà đi. Tà ma thần tu vi cảnh giới mặc dù là tổ cảnh, nhưng thực lực chân thật đã vượt qua tổ cảnh giàn buộc, đạt tới không biết cảnh giới. Mà Cố Minh Hoài có Hỗn Độn Thần Kiếm gia trì, hắn thực lực chân thật một dạng đã đạt tới không biết cảnh giới, song mới có thể nói là thế lực ngang nhau. Trận chiến đấu này theo lý thuyết cần phải khó phân thắng bại, nhưng sự thật lại là Cố Minh Hoài đè ép tà ma thần đánh cho tà ma thần không có không hoàn thủ cùng chống đỡ chi lực. Song phương vẹn vẹn qua 2-3 chiêu, tà ma thần liền thua trận. Tuy nhiên chiến đấu rất ngắn, chiêu thức rất đơn giản, nhưng vẫn là sinh ra vô cùng năng lượng ba độ khủng bố. Loại này cấp bậc chiến đấu có thể xưng là tổ chiến. Hủy thiên diệt địa bất quá là cơ bản nhất, phàm là có một chút xíu lực lượng tiết lộ ra ngoài, toàn bộ tinh thần đều sẽ biến thành cho bụi. Đủ để thấy đen, động tĩnh vô cùng lớn sự khủng bố. Chiến đấu sinh ra ba động, gây nên mây vị kia chú ý, tà ma thần làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị nghiền ép chật vật như vậy. Tốt xấu là cái tổ cảnh tuyển thủ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cố Minh Hoài thực lực đã lật đổ hắn nhận biết. Ngay tại tà ma thần mắt trợn tròn thời điểm, Cố Minh Hoài hóa thành một đạo năm màu lưu quang, thi triển thứ nhất một mạc chạm thiên, chạm địa, chạm huyền hoàng, chính là lúc đầu cựu kiếm quyết. Trong nháy mắt, hư không như là tỏa ra lấy chói lọi pháo hoa, lóa mắt và phần sáng chói thiên địa. Mà ma phàm bọn họ một mặt không dám tin, nhưng sau một khắc, bọn họ cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, mới phát hiện đầu của bọn hắn đã rơi xuống đất. Sau đó, Cố Minh Hoài một cái thu kiếm động tác, một bộ kiếm chiêu mây bay nước chảy, vô cùng tơ lụa. Đến tận đây, tà ma thần trở thành quá khứ thức. Lập tức, Cố Minh Hoài phân phó thủ hạ tiến đến tương tà người kiến tạo truyền tống trận phá hủy rơi, sau đó mới chuẩn bị trở về điện. Đạo hữu, chậm đã. Đúng lúc này, một giọng giản mua truyền vào Cố Minh Hoài hai lỗ tai. Nghe tiếng nhìn qua, lại là một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Chỉ thấy lão giả một bộ vải thô áo gai, tròng râu dài đến có thể chạm đất. Lão giả tên là Say Thiên Tỉnh Tông Khai Sơn tổ sư, đồng thời cũng là Thiên Tỉnh Tông duy nhất còn sống ở thế tổ cảnh đại năng. Mà lại Say Thiên Tỉnh còn đụng chạm đến một tia không biết cảnh cánh cửa, có thể thấy được hắn thực lực cường đại cùng khủng bố. Lão đầu, ngươi có chuyện gì? Lão nhân này hắn biết, dù sao thủ hạ tìm hiểu qua rất nhiều tin tức. Ha ha. Nghe vậy, Say Thiên Tinh chỉ là cười cười, bộ dáng xem ra vô cùng hiền lành, nhưng trên tay động tác lại hoàn toàn ngược lại. Ầm ầm. Đoạt bảo. Say Thiên Tinh hét lớn một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Đồng thời, hư không lôi điện đan sen, mây đen dày đặc. Đồng thời, còn có một cái lôi trận xuất hiện. Không sai, Say Thiên Tỉnh tại Cố Minh Hoài cùng tà ma thần đối chiến thời điểm, thì đã đi tới nơi đây. Vốn là hắn dự định nhìn xem kịch thì chuẩn đi, có thể khi thấy Cố Minh Hoài kiếm trong tay lúc, hắn sinh ra lòng tham lam. Đương nhiên, kỳ thật trong bóng tối cũng không chỉ hắn một người, vẫn còn có hai cái tổ cấp thế lực lão tổ. Bọn họ không hề nghĩ tới, vậy mà tà tộc đánh vào, càng không có nghĩ tới, Hỗn Độn Thánh Thạch thật tồn tại. Mấy vị lão tổ, không có chỗ nào mà không phải là các loại vẻ tham lam. Chỉ là, Cố Minh Hoài thực lực, bọn họ chẳng lẽ không đoán ra được a? Vừa mới tình huống, bọn họ không phải đã nhìn ở trong mắt, không biết đây là cùng chịu chết không có khác nhau. Nhưng dục vọng sẽ khiến người mất lý trí, cuối cùng cũng sẽ dùng sinh mệnh vì thế tính tiền. Trăm vạn năm tu luyện tiếp sống, nhưng bởi vì một cái nho nhỏ quyết định, bởi vì không nên tồn tại tham lam, toàn bộ táng đưa ra ngoài. Cố Minh Hoài rất nhanh liền giải quyết hết ba vị lão tổ, không phải rất tốn sức. Sau đó, Cố Minh Hoài phái tịch diệt tiến đến đem mấy cái đại thế lực cho dọn dẹp sạch sẽ. Đáng nhắc tới sự tình, tam đại tổ cấp thế lực một trong Tử Vân Điện bên trong, vậy mà phát hiện Hiên Viên Linh bóng người. Nhưng lần này, nàng không có đường lui có thể làm bệnh, cho nên tính mạng của nàng như ngừng lại Tử Vân Điện, cùng Tử Vân Điện cùng một chỗ, vĩnh chôn lòng đất. thanh lý mất tam đại tổ cấp thế lực về sau. Hệ thống âm thanh vang lên. Chúc mừng ký chủ, quét sạch Thái Sơ thần giới hết thảy đối ký chủ có địch ý thế lực, đồng thời còn đem Thái Sơ thần điện phát triển thành Thái Sơ thần giới đệ nhất thế lực. Bởi vậy, hệ thống mở ra giới diện tùy cơ xuyên thẳng qua công năng. Giới diện xuyên thẳng qua. Tốt hơn theo máy. Cái gì đồ chơi a? Cố Minh Hoài biểu thị không hiểu, lập tức hỏi hệ thống, "Hệ thống, giải thích cho ta một chút chức năng này." "Ký chủ, chức năng này chính là vì cho ký chủ giải buồn dùng. Về sau, nếu là ký chủ tại Thái Sơ thần giới ở lâu, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, như vậy thì có thể khởi động hệ thống chức năng này, đi hướng không biết thế giới. Mà lại, thế giới kia là chưa bao giờ ghi chép qua, có điều túc chủ xin yên tâm, không phải là cao cấp hơn thế giới." Cắt. Nghe đến không có cao cấp hơn thế giới, Cố Minh Hoài trong nháy mắt đã mất đi hào hứng. Xác thực, chỉ là giải sầu một chút vẫn còn. Không phải vậy, không cần thiết sử dụng cái này hệ thống công năng. Bất quá, chức năng này không có gì tác dụng quá lớn a. Lập tức, Cố Minh Hoài nằm chết dí ẩn thần y ở phía trên. Cảm thấy hệ thống khen thưởng cũng quá loa. Bất quá, Cố Minh Hoài không có quá nhiều xoắn xuýt. Dù sao hắn hiện tại cũng không cần cái gì. Bây giờ, hắn đã thành tiểu Thái Sơ thần giới chỉ định, giống như hết thảy đều biên đến như vậy tẻ nhạt vô vị. Cũng không biết lần tiếp theo hệ thống nhiệm vụ là tại khi nào. Không biết qua bao nhiêu năm. Bây giờ Thái Sơ thần điện, cơ hồ tại các nơi đều thiết lập phân điện. Mỗi người chia điện chủ, ngoại trừ Huyền Lôi tử, cái khác đều là theo Hắc Giáp quân bên trong điều. Hắc Giáp quân đã không còn lúc trước, khả năng về sau rất khó có cơ hội sẽ cùng nhau tác chiến đi. Dù sao, có ít người rời đi cũng là cả một đời. Tỷ như Huyền Lôi tử, đã thật lâu chưa có trở về Thái Sơ thần điện chủ điện. Từ khi nhậm chức cực Bắc phân điện về sau, liền như là cắm rễ đồng dạng. Mà bọn họ điện chủ đại nhân, tựa hồ tại vạn năm trước, liền đã ra ngoài, chẳng biết đi đâu, cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về. Đã từng điện chủ đại nhân chín vị đồ đệ, bây giờ cũng đã thêm vào Thái Sơ thần điện. Ở trong thần điện, địa vị phi thường cao. Đại đệ tử Sở Thiên, Huyền Kiếm Thánh Tổ, đồng thời còn tự sáng tạo kiếm pháp, Huyền Thiên kiếm pháp. Không chỉ có truyền thụ cho nữ nhi, còn không tiếc truyền cho tân thu mấy cái vị đệ tử. Nhị đệ tử Diệp Khuynh Thành, thêm vào Thái Sơ thần điện về sau, thành tựu Thái Âm tổ sư, còn tự chế Thái Âm cung, trở thành cung chủ. Tam đệ tử Lâm Hoang Vân, đại mạc hoàng tổ, bởi vì nghịch thiên cơ duyên, từng chiêm được hoàng cổ thánh cổ, hoàng cổ bản nguyên, bù đắp tàn khuyết thể chất, Lâm Hoang Vân sớm đã không là năm đó. Đệ tử thứ tư Trần Giác, man hoang chỉ tổ, nhục thân vô địch đương đại, không người có thể chống đỡ được hắn một quyền. Ngũ đệ tử Tưởng Trấn Nam, ảnh tổ, Thái Sơ đệ nhất sát thủ tổ chức ảnh sát điện điện chủ. Lục đệ tử Tần Chiến Thiên, đạo tổ, thiên đạo điện người sáng lập. Chương 135, ra đi Cố Minh Hoài, khởi đầu mới. Thất đệ tử Chu Chí Cường, Thái Sơ thần điện ám ma tổ. Bát đệ tử Lý Thanh Phong, đao tổ, tại Cố Minh Hoài không biết tuế nguyện bên trong, hắn xuất thần nhập hóa đao pháp, từng đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Cựu đệ tử Nguyên Trân, vạn kiếp chi tổ, đã vượt qua vô số kiếp nạn. Bây giờ Nguyên Trân là 9 cái trong hàng đệ tử mạnh nhất một người. Bọn họ sớm đã không còn năm đó tiêu sái, có chỉ là thời gian tương lão, tuế nguyện tăng thương, không khỏi khiến người ta cảm khái vạn phần a. Chỉ là bọn hắn nội tâm cũng còn muốn lại gặp một lần Cố Minh Hoài. Như không phải là không có sư tôn, năm đó trong bọn họ có người chỉ sợ sớm đã chết không còn thời. Tại sao thành tựu hiện tại cùng huy hoàng? Cho nên đối với Sở Thiên, Lâm Hoang Vân mấy cái người mà nói, Cố Minh Hoài cũng là bọn họ tái sinh phụ mẫu. Giờ phút này lộ ra chính là vô tận tưởng niệm chỉ ý ai. Vài vạn năm, không biết sư tôn đi nơi nào, không biết sư tôn vẫn sẽ hay không trở về. Điện chủ, năm nay thu đồ đại hội còn kém điện chủ tiến đến chủ trì đại hội. Từ khi Thái Sơ thần điện bắt đầu làm mà đen, chỉ có lần thứ nhất thu đồ đệ thời điểm, không người hỏi thăm. Về sau mỗi lần tổ chức, Thái Sơ thần điện đều là người đông tấp nập, không còn chỗ ngồi. Nghe vậy, Sở Thiên chỉ có thể đem vừa mới tưởng niệm chôn dưới đáy lòng, dù sao hắn thân là Thái Sơ thần điện điện chủ, là nên tự mình có mặt loại này chính thức trường hợp. Mỗi khi hắn nhìn đến loại này hùng vĩ trang diện, đều sẽ cảm thấy rất là vui mừng. Từng có lúc, hắn cũng là như vậy sức sống bắn ra bốn phía a. Sau một lúc lâu, chiêu thu đệ tử đại hội thuận lợi kết thúc. Hết thảy lại khôi phục trước kia bộ dáng. Thời gian đi vào vạn năm trước đó, Cố Minh Hoài thông qua hệ thống trợ giúp, ẩn nặc tu vi về sau, đi vào hoang giới. Nơi này là hết thảy bắt đầu địa phương, lệnh hắn hoài niệm không thôi. Để Cố Minh Hoài cảm thấy vui mừng là, Thái Cổ Tiên Sơn vẫn còn ở đó. Còn có, trên núi Vạn Linh Kiếm mấy năm phần cao hơn. Không nghĩ tới, nó còn trở thành Thái Cổ Tiên Sơn sơn thần. Chủ nhân. Tuế Nguyệt không tha người, nhưng Vạn Linh Kiếm thụ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Minh Hoài, cũng kích động nước nở nói: "Bản tọa còn tưởng rằng ngươi sớm liền chạy đây." Cố Minh Hoài cười nhạt một tiếng, cười giỡn nói: "Hắc hắc hắc, chủ nhân, nơi này linh khí như thế rồi rào nồng đậm, tiểu yêu làm sao có thể chạy đây?" Vạn Linh Kiếm thụ cười hắc hắc, gãi đầu một cái đỉnh một mảnh màu xanh. Bất quá, rất nhanh sắc mặt âm trầm xuống. Rất rõ ràng có thể cảm giác được, Vạn Linh Kiếm thụ nội tâm cực độ bi thương. "Chủ nhân, ngài sẽ không cần đuổi đi tiểu nhân đi." Vạn Linh Kiếm thụ nhỏ giọng thầm thì: "Ha ha ha, ngươi đừng thương tâm, bản tọa sẽ không đuổi ngươi đi, nơi này có thể là ngươi vĩnh viễn nhà. Bản tọa lần này trở về, chính là vì tới thăm các ngươi một chút." Nhìn thấy Vạn Linh Kiếm thụ bộ dáng này, là thật đem Cố Minh Hoài cả cười. Nhìn đem nó khẩn trương. Nghe vậy, Vạn Linh Kiếm thụ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Cố Minh Hoài cùng Vạn Linh Kiếm thụ lại trò chuyện trong chốc lát. Về sau, đưa cho nó một số nghịch thiên cơ duyên. Cố Minh Hoài chưa làm qua dừng lại thêm, liền rời đi. Chuyến đi này, bọn họ khả năng vĩnh viễn lại không ngày gặp mặt. Lúc trước chỉ là bởi vì trùng hợp mới gặp gỡ một người một yêu, không nghĩ tới Vạn Linh Kiếm thụ sẽ vẫn nhớ Cố Minh Hoài bộ dáng. Điểm này ngược lại để Cố Minh Hoài cảm thấy giật mình không thôi. Về sau mấy trăm năm, Cố Minh Hoài ẩn nặc tại Thanh Châu Vô Song thành huyên náo trong phố xá, qua lên một đoạn cuộc sống của người bình thường. Hắn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt cảm thụ một chút, trở về chỗ cũ một chút người bình thường sinh tồn chỉ đạo. Bởi vì, không được bao lâu, hắn liền muốn thử một chút hệ thống xuyên thẳng qua công năng, đi hướng thế giới khác chơi đùa. Hắn không biết còn có thể hay không trở lại. Nhưng là, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn á cho nên, hắn đi vào hoang giới. Đi tới nơi này cái hết thảy đều theo cái này bắt đầu địa phương. Đi vào xuyên càng ngọn núi, tinh tế dư vị lấy tất cả. Lại qua mấy trăm năm, Cố Minh Hoài đi Đông Linh giới, Tiên vực, Thần vực. Đã từng những nơi đi qua, hắn đều lần nữa lại đi một lượt. Một ngày nào đó, Cố Minh Hoài về tới Thái Sơ thần giới, nhưng hắn không có đem trở về tin tức báo cho mấy cái đồ đệ, mà là tại rừng sâu núi thẳm bên trong mai danh nhận tính. Một gian trúc viện, trong sân, Cố Minh Hoài nằm tại ẩn thần y liễu phía trên. Chỉ thấy hắn hiện tại tóc hoa râm, dáng người gầy yêu, thương lão không thôi. Bộ dáng xem ra lôi thôi lết thiết. Hệ thống, mở ra giới diện xuyên thẳng qua công năng. Cố Minh Hoài bỗng nhiên mở hai mắt ra, đục không chịu nổi hai con mắt, như muốn khám phá vũ trụ vạn vật. Thu đến. Bạch ba. Hệ thống âm vừa mới rơi xuống. Cố Minh Hoài thân thể thì trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà vừa mới vị trí chỉ địa, chỉ còn lại có một đạo phóng lên tận trời chùm sáng màu vàng nóng. Chùm sáng đỉnh đầu cùng hư không chỉ đỉnh đụng vào nhau, hình thành một cái hoa mỹ vòng xoáy. Mà Cố Minh Hoài giờ phút này đã tiến nhập không gian xuyên toa thông đạo. Trung quanh chướng mắt ngũ thải quan mang, để hắn không thể không hai mắt nhắm lại. Cảnh báo, cảnh báo. Không gian thông đạo dị thường. Ngoa tạo, hệ thống ngươi làm cái gì máy bay a? Phanh phanh phanh. Cố Minh Hoài đầu đen rau muốn một câu, nội tâm có chút bối rối. Chỉ thấy toàn bộ không gian thông đạo phát sinh kịch liệt nổ tung. Cố Minh Hoài tại trong khoảnh khắc biến thành hư vô. Giờ phút này, Thái Sơ thần giới vô số người ánh mắt tập trung tại chùm sáng bên trên. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nội tâm luôn có loại thất bại cảm giác, tựa như là đã mất đi thứ gì trọng yếu. Lam Tinh, Tân Ngữ Vong Giả, lầu 2, số 66 máy. Thanh niên thân mang màu đen ngắn tay, màu trắng quần đùi, một đôi dép lão. Đầu tóc rối bời, thần sắc ngốc trệ mở mịt. Thằng đến trong thai nghe truyền đến trò chơi đồng đội thăm hỏi âm thanh. Đậu xanh rau má, treo mày chó, chết không yên lành. Đến lúc này, Cố Minh Hoài mới phản ứng được. Ta giống như làm một cái rất dài mộng. Lập tức, hắn lắc đầu, cảm thấy nhất định là mình gần nhất quá mệt mỏi. Nào có cái gì tu tiên? Mặc dù hắn không thể tin được, nhưng trong đầu hình ảnh thật sự là quá chân thực. Sau đó, hắn đứng dậy, đi đến lầu 2 cửa sổ, móc ra một điếu thuốc, điểm. Đối với đồng đội thanh âm, hắn trực tiếp xem nhẹ. Nhưng trò chơi còn đang tiến hành. Hệ thống, thu đồ đệ, khai tông môn, hoang giới. Cố Minh Hoài trong đầu trí nhớ, ngay tại từng điểm hiện lên. Quá khứ công pháp trí nhớ cũng tại từng điểm tan vào não hải. Vốn là Cố Minh Hoài không tin những thứ này. Thẳng đến hắn theo công pháp yếu quyết, từng bước thao tác, mới phát hiện, thế giới huyền diệu, như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Không sai, hắn có thể điều động thiên địa linh khí. Lam Tỉnh, kỳ thật tại Cố Minh Hoài buông xuống một khắc này, linh khí cũng đã bắt đầu khôi phục. Toàn dân tu tiên, sẽ không còn làm động. Chúc mừng ký chủ, phát hiện tân đại lục, bản hệ thống đem tiếp tục vì ngài phục vụ. Bởi vì ký chủ đại não bị không gian nổ tung ảnh hưởng, dẫn đến trí nhớ có chút hỗn loạn không rõ, bất quá không quan hệ, có bản hệ thống tại, ký chủ ma bệnh đều sẽ không lại là ma bệnh. Lần nữa chúc mừng ký chủ, mở ra Lam Tinh hành trình. Hả? Hệ thống? Thật sự có hệ thống a? Vừa mới công pháp vui sướng, còn chưa kịp tiêu hóa, hiện tại hệ thống lại xuất hiện. Cố Minh Hoài mừng vui gấp bội, vui vẻ ghê gớm. Một cử động kia, thành công hấp dẫn quán nét chú ý của mọi người, trực tiếp gây nên mọi người khó chịu. Cố Minh Hoài cố sự, đem về từ nơi này triển khai. Chính văn hết. Chương 136, phiên ngoại, nhị đệ tử Diệp Khuynh Thành. Đi qua lặn lội đường xa, một đường lên gặp được đủ loại nguy hiểm, đương nhiên, còn có các loại kỳ ngộ. Diệp Khuynh Thành cuối cùng đi vào Bắc Châu cực hàn chi địa. Bây giờ Diệp Khuynh Thành đã động khư cảnh sơ kỳ thực lực. Lúc trước từ ở thể nội một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn đến nàng dứt khoát một thân một mình xuất phát Bắc Châu, hiện tại, cố khí tức kia càng ngày càng gần. Thằng đến gần về sau, nàng mới phát hiện, cái kia cố dẫn dắt lực lượng, sau cùng chỉ hướng chính là Bắc Châu băng tuyết bí cảnh. Mà băng tuyết bí cảnh là từ băng tuyết thánh điện quản hạt, nói là thuộc về thánh điện, đều không có vấn đề gì. Tin tức này, tự nhiên có thể đầy đủ bị Diệp Khuynh Thành chỗ dò thăm. Cho nên, nàng có chút không nắm chắc được chủ ý, không biết có thể không thể tiến vào bí cảnh. Bất quá vấn đề không lớn, bất kể như thế nào, nàng đều muốn thử một lần. Sau đó, Diệp Khuynh Thành hướng về băng tuyết bí cảnh mà đi. Bắc Châu vô cùng lạnh lẽo, Diệp Khuynh Thành thích đứng thật lâu, mới miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Mà Bắc Châu, chỉ có băng tuyết thánh điện cái này một cái đỉnh cấp thế lực, lâu dài thống trị Bắc Châu chỉ địa. Cái khác trung tiểu thế lực, không có quyền phát ngôn gì cùng tồn tại cảm giác. Cho nên, như là băng tuyết bí cảnh loại cơ duyên này chỉ địa, bọn họ không có quyền lợi hưởng thụ cùng thăm dò. Tuy nhiên trong lòng có tham lam, nhưng không ai dám tham lam băng tuyết thánh điện đồ vật. Chỉ là, gần nhất băng tuyết thánh điện thánh nữ nghe nói muốn ở ra giám, mà chọn lựa tân nhiệm thánh nữ, cho nên những thế lực này có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Chắc hẳn, đây là muốn thừa dịp loạn vơ vét điểm chỗ tốt. Nhưng băng tuyết thánh điện sớm đã đem bọn họ giám thị lấy, mặc kệ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thánh điện đều có thể trước tiên đạt được tình báo chuẩn xác. Tóm lại, băng tuyết thánh điện sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào mang theo địch ý thế lực, cũng không có dày không hở tường, luôn có cá lọt lưới, càng có dân liều mạng. Những thứ này lưu manh bắt lấy gần nhất băng tuyết bí cảnh liền muốn mở ra thời cơ này, muốn làm chút động tác. Bọn họ có dò thăm tân nhiệm thánh nữ Diệp Vũ Nhu, nhưng là muốn tiến vào bí cảnh thăm dò cơ duyên. Mấy ngày sau, Diệp Khuynh Thành đi vào băng tuyết bí cảnh lối vào, trong bóng tối một chỗ tiến tính xem chừng, tìm tiến vào bí cảnh cơ hội. Chỉ thấy bí cảnh lối vào có băng tuyết thánh điện cao thủ trấn giữ, xem ra vô cùng sâm nghiêm. Ngay tại Diệp Khuynh Thành suy tư nên như thế nào tiến vào bí cảnh thời điểm, Diệp Vũ Nhu một đoàn người đến. Sự xuất hiện của nàng gây nên Diệp Khuynh Thành độ cao chú ý, Diệp Khuynh Thành tự nhiên nhớ đến, đây không phải muội muội của nàng a, làm sao lại xuất hiện ở đây, đây là có chuyện gì? Không chờ nàng quá nhiều nghi hoặc, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số cố khí tức kinh khủng, đem Diệp Vũ Nhu một đoàn người bao bọc vây quanh. Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp đối Diệp Vũ Nhu bọn người khởi xướng tiến công. Cùng lúc đó, trong bóng tối bảo hộ Diệp Vũ Nhu thánh nữ băng tuyết thánh điện cường giả ào ào hiện thân, nên kích những thứ này đột nhiên xuất hiện lưu manh. Một trận hỗn chiến như vậy khai hỏa, chiến đấu ba động rất lớn, tác động đến rất rộng. Trốn ở trong tối, Diệp Khuynh Thành không thể may mắn thoát khỏi. Song phương chiến đấu lan đến gần băng tuyết bí cảnh cửa vào, dẫn phát phong bạo trở phản ứng dây chuyền. Một cú cực kỳ cường hãn hấp lực, đem âm thầm Diệp Khuynh Thành cho hút vào phong bạo bên trong, sau lại cuốn vào băng tuyết bí cảnh cửa vào, trở thành cái cuối cùng tiến vào băng tuyết bí cảnh người trẻ tuổi. Đến tận đây về sau, băng tuyết bí cảnh đem không còn tồn tại. Đây hết thảy đều muốn bởi vì Diệp Khuynh Thành tại bí cảnh bên trong thu hoạch được, mới đưa đến bí cảnh sụp đổ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ngay sau đó, bí cảnh cửa vào không có. Băng tuyết thánh điện cường giả đem lưu manh mạt sát còn về sau, một mặt ngốc trệ cũng không biết làm sao đứng tại chỗ. Mà Diệp Vũ Nhu thì là nắm đấm nắm chặt, cắn răng lên, nộ khí rất nặng. Vừa mới cái kia bị cuốn vào bí cảnh cửa vào bóng người, nàng đương nhiên biết là ai. Không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thành nàng vậy mà đi vào Bắc Châu. Không được, cơ duyên không thể bị nàng cướp đi. Muốn đến nơi này, Diệp Vũ Nhu biên đến khẩn trương không thôi. Sau đó, nàng phân phó cấp dưới, toàn lực tìm kiếm băng tuyết bí cảnh cái thứ hai cửa vào, cũng toàn lực truy nã Diệp Khuynh Thành. Tại Bắc Châu, nàng cũng là trời. Quản ngươi có hơn một cái cường đại sư tôn. Nơi này chính là bản thánh nữ địa bàn. Băng tuyết bí cảnh bên trong, Diệp Khuynh Thành bị hút vào đến một cái cực dày tầng băng phía dưới. Trung quanh là các loại băng khối dựng cung điện. Diệp Khuynh Thành vốn cho là mình lần này là muốn cắm ở chỗ này, không nghĩ tới, ngoại trừ trong đầu, cũng không có cái khác không thoải mái. Mà lại, nhìn chung quanh bộ dạng này, nơi đây cũng không có quá lớn nguy hiểm. Sau đó, Diệp Khuynh Thành điều tức một phen, lúc này mới bắt đầu tại trong cung điện thăm dò. Dù sao, nội tâm dẫn dắt chỉ lực còn tại mơ hồ dẫn động tới tiếng lòng của nàng. Tâm hướng tới, Diệp Khuynh Thành dựa vào cảm giác, đi từ từ đến một cái cung điện trong đại điện. Ở chỗ này, nàng giải khai trong lòng chỉ hoang mang. Cái kia cố dẫn dắt lực lượng của nàng, cũng là nơi đây Thái Âm kiếm, Thái Âm bảo điện chờ cơ duyên. Trừ bỏ những cơ duyên này, Diệp Khuynh Thành còn hiểu hơn đến Thái Âm tinh cung, thập nhị tinh cung truyền thuyết. Đến mức những thứ này vượt qua nhận biết đồ vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cái này làm nàng hoang mang không thôi, nhưng không được biết. Bất quá, đã có duyên, cho nên nàng tiếp nhận Thái Âm cung truyền thừa. Cái này cũng mang ý nghĩa, về sau nàng nhất định phải khôi phục Thái Âm cung. Đương nhiên, đây đối với Diệp Khuynh Thành tới nói, không phải nhiều đại sự. Đợi nàng về sau biến đến cường đại, xây lại lập Thái Âm cung chính là. Sau đó, Diệp Khuynh Thành còn muốn đi cái khác cơ duyên chi địa thăm dò một phen, nhưng làm nàng đem Thái Âm truyền thừa tiếp nhận sau khi hoàn thành, toàn bộ băng tuyết bí cảnh phát sinh long trời lở đất rung động. Mà nàng cũng bị một cỗ lực lượng thần bí cho truyền tống ra ngoài. Đến tận đây, băng tuyết bí cảnh trở thành quá khứ. Đến tiếp sau, Diệp Khuynh Thành có bị băng tuyết thánh điện người truy sát. Cùng đường mặt lộ thời điểm, may ra có Thái Cổ Tiên Sơn cường giả kịp thời đã tìm đến, xuất thủ cứu giúp. Bằng không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mà băng tuyết thánh điện, tự nhiên là không có có tồn tại cần thiết. Diệp Vũ Nhu tại một khắc cuối cùng, vô cùng hối hận, nàng không hiểu, vì cái gì Diệp Khuynh Thành vận khí tốt như vậy. Trên thực tế, đây hết thảy không thể trách ai được. Trên thực tế, cũng không có chính ác phân chia, có chỉ là lập trường cùng đứng một bên không giống nhau thôi. Diệp Vũ Nhu từ đầu đến cuối, cùng Diệp Khuynh Thành đều là mặt đối lập, cho nên, nàng không có tốt xuống chẳng. Biết được tiểu nữ nhị tử vong tin tức về sau, Diệp Thiên vô cùng sụp đổ, còn có sụp đổ đến nghị quần Diệp phu nhân. Nhưng tất cả những thứ này, Diệp Khuynh Thành đều không thấy được. Thời khắc này nàng, trong lòng mục tiêu không còn là hoa giới, mà chính là Thái Sơ. Mà nàng cũng sẽ thành tương lai Thái Âm cung chủ, trưởng quản tinh cung một trong, uy vọng ngập trời, thực lực chấn thiên, trở thành tuyên cổ vĩnh hằng cấp tồn tại. Cuộc đời của nàng đều so sánh long đong, mỗi một chỗ đều có lưu nàng truyền kỳ sự tích. Chỉ là, khiến thế nhân tiếc nuối là, nàng cả đời chưa gả. Đã từng, bao nhiêu thế gia con cháu, thiên tài, thiên kiêu, truy cầu nàng, nhưng nàng đều nhất nhất cự tuyệt. Sự kiện này, cũng là đại sư huynh Sở Thiên nhất đại trong lòng việc khó. Dù sao, sư tôn không tại, Sở Thiên làm vì đại sư huynh, có huynh trưởng như cha sứ mệnh cùng chức trách, Diệp Khuynh Thành nhân sinh đại sự, hắn phi thường trọng thị cùng gấp. Nhưng Diệp Khuynh Thành thủy chung mở không ra cái kia quạt cửa lòng, cô độc cả đời. Chương 137, phiên ngoại, bắt đệ tử Lý Thanh Phong. Cái này Lý Thanh Phong nhưng là lợi hại. Thành tựu đao thần, đây là hắn cơ bản nhất thành tựu, hắn luôn luôn đều là phi thường địa thấp, theo không chủ động khoe khoang đao pháp, cơ hồ tất cả đều là đối phương chủ động tìm chết, hắn mới hảo phóng thành toàn mà thôi. Thứ nhất khiến thiên hạ thiên kiêu sợ hãi. Hắn đoạn đường này đều dựa vào đánh ra đến, giết ra tới. Có người đánh ra hắn, lấy sát chứng đạo đệ nhất nhân, gió mát phất tay áo ta đao thần. Đao pháp của hắn, có thể nói, tất cả tuổi trẻ thiên kiêu, không người có thể địch nổi. Bọn họ đang nghe Lý Thanh Phong cái tên này lúc, đều sẽ cảm thấy nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tránh đi cái này ma quỷ. Không có cách, Lý Thanh Phong khí chàng cùng sức ảnh hưởng cũng là cường đại như vậy. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi Lý Thanh Phong thời điểm, có một người lại cùng đại chúng không hợp nhau, hoàn toàn ngược lại. Đông Linh giới, nơi nào đó giữa rừng núi, Lý Thanh Phong có một thanh đại đao, sải bước đi tới. Chỉ là, phía sau hắn theo một thiếu nữ. Chuyên môn Lý Thanh Phong ngoại trừ cùng đồng môn có quá nhiều gặp nhau bên ngoài, vẫn luôn là độc lai độc vãng.
xưa nay không gần nữ sắc, nhưng hôm nay đây là có chuyện gì? Lý Thanh Phong, ngươi liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có sao? Ngươi có còn hay không là cái nam nhân rồi? Lý Thanh Phong. Thiếu nữ gặp Lý Thanh Phong càng chạy càng nhanh, nàng vô cùng tức giận. Nhưng Lý Thanh Phong coi như nghe phía sau thiếu nữ Hà Đông Sư tử hống, cũng không có bất kỳ cái gì động dung, vẫn là tự mình đi tới. Chê cười, cùng với nàng đánh một trầu, bản thân ý đang luật bản, chỉ bằng vào điểm ấy, Lý Thanh Phong vẫn là có thể cùng thiếu nữ đánh một trận. Nhưng vấn đề là, thiếu nữ này đánh nhau có điều kiện. Lý Thanh Phong đánh thắng nàng, nàng thì gả cho Lý Thanh Phong, nếu là nàng đánh thắng Lý Thanh Phong, cái kia nàng thì cưới Lý Thanh Phong. Nghe một chút, đây là một cái nữ hải tử ra có thể lời nói ra sao? Lý Thanh Phong tại chỗ đã cảm thấy, nữ nhân này não tử nhất định là có vấn đề gì. Cho nên, từ đó về sau, Lý Thanh Phong không thèm để ý nữ nhân này. Bất quá, thiếu nữ cũng không có cứ thế từ bỏ. Nàng chơi xỏ lá, một mực theo Lý Thanh Phong, dẫn đến chính nàng trở thành người mất tích. Thiếu nữ tên là Long Linh Nhi, Đông Linh giới Long gia đại tiểu thư. Lần này thời gian dài rời nhà trốn đi, Long gia đã loạn thành một bầy. Long gia từ trên xuống dưới, già trẻ nam nữ, toàn diện xuất động, đều đang tìm kiếm Long Linh Nhi hành tung. Nhưng trong thời gian ngắn, đều không tìm kiếm đến nửa điểm có quan hệ tin tức. Long Linh Nhi tựa như là trống không tan biến mất một dạng, biến mất vô ảnh vô tung, thật sự là ly kỳ cổ quái, quá phận ly kỳ. Ngươi có thể hay không khác đi theo ta rồi? Lý Thanh Phong dừng bước lại lạnh lùng nói ra, phía sau túi đầu Long Linh Nhi đụng đầu vào Lý Thanh Phong trên đại đao. T. Long Linh Nhi xoa bóp một cái trán. Sau đó nói, cùng bản tiểu thư đánh một trầu, bản tiểu thư thì sẽ không theo ngươi. Có thể. Có điều, ngươi không thể đưa ra những cái kia không có khả năng thỏa mãn yêu cầu. Lý Thanh Phong quay người, lạnh lùng nhìn lấy Long Linh Nhi. Không được. Nghe vậy Long Linh Nhi một tiếng cự tuyệt, đùa nghịch lên vô lại. Lại nói, những yêu cầu này, làm sao không thể thỏa mãn? Ngươi nói cho ta biết nha. Long Linh Nhi khuôn mặt cười một tiếng. Bị Long Linh Nhi như thế xem xét, Lý Thanh Phong theo bản năng né tránh xuống. Rất rõ ràng, Lý Thanh Phong hơi thẹn thùng một chút. Cho dù đối với Long Linh Nhi hành động, Lý Thanh Phong nội tâm rất chán ghét, nhưng Long Linh Nhi thế nhưng là thực sự mỹ nữ a, dù hắn mâu đơn đến bây giờ, trước kia dạng gì mỹ nữ hắn chưa thấy qua. Nhưng cũng chỉ có loại mỹ nữ này có thể làm hắn nhìn nhiều hai mắt. Nhưng vô lại tính cách, cho Lý Thanh Phong vô cùng ấn tượng xấu. Sau đó, Lý Thanh Phong không có phản ứng Long Linh Nhi, quay người rời đi. Hắn còn muốn đi ứng ước tham gia Linh Sơn chỉ đỉnh luận võ quyết đấu. Uy, Lý Thanh Phong, cho lão nương đứng lại. Uy, chẳng biết tại sao, Long Linh Nhi khí thẳng dậm chân. Lần này hành động, tại mọi người xem ra, nhưng thật ra là vô cùng không não. Nhưng mọi chuyện phát sinh đều là có nguyên nhân. Lý Thanh Phong cùng Long Linh Nhi duyên phận, sớm ở kiếp trước liền đã định trước. Cho nên, tại Long Linh Nhi một thế này lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thanh Phong lúc, nội tâm thì có loại không nói được cảm giác. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, rất mỹ diệu, làm cho người rất ngây ngất. Cho nên, Long Linh Nhi mới nhận định Lý Thanh Phong, đến mức tìm như thế một loại phương thức, muốn kéo dài duyên phận. Lần này, Long Linh Nhi không có tiếp tục theo Lý Thanh Phong, bởi vì người của Long gia đã tìm được nàng. Nàng lần này muốn chạy, đã không kịp. Đến tiếp sau, Lý Thanh Phong đúng hẹn mà tới, đối chiến cùng đạo sĩ. Lúc ấy, chiến đấu sinh ra đạo ý, đem chung quanh sơn phòng đều dẹp yên. Lý Thanh Phong cũng là thông qua một trận chiến này, vấn đỉnh Đông Linh chỉ đỉnh. Một trận chiến này, ý nghĩa trọng đại. Không chỉ có để Lý Thanh Phong ngửi được cơ hội thành tiên, còn ngộ ra khoái đao phát tắc. Vì hắn về sau thành tựu đao thần, đao tổ, đạt vững vô cùng cơ sở vững chắc. Đến tiếp sau tại Đông Linh giới thời gian, Lý Thanh Phong bất kể như thế nào tránh né Long Linh Nhi, nhưng chính là có thể thông qua bất luận cái gì phương thức, gặp gỡ cùng một chỗ. Long Linh Nhi phụ thần, Long gia gia chủ Long gia Thiên, phát hiện nữ nhi vậy mà có người trong lòng. Ngay từ đầu Long Linh Nhi cự không thừa nhận. Về sau tại Long gia Thiên đại trí nhớ khôi phục thuật phía dưới, Long Linh Nhi không chỗ ẩn trốn, phòng tuyến sụp đổ, lúc này mới chiêu hết thảy. Thế mới biết, chính mình nữ nhi vậy mà thích Lý Thanh Phong, Lý Đao Thần. Tại Long Linh Nhi dây dưa đến cùng dưới, Long gia Thiên đành phải quyết định trước đi gặp một lần Lý Thanh Phong. Bất quá, lần này Lý Thanh Phong trực tiếp biểu thị đồng ý. Bởi vì có một ngày, Lý Thanh Phong gặp một tên ăn mày. Khất cái nói, về sau hắn có một kiếp sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Muốn vượt qua kiếp này, cưới vợ Long Linh Nhi, liền có thể nhẹ nhõm tiêu trừ. Vốn là trước tiên, Lý Thanh Phong là không tin cái này tên ăn mày. Hắn cảm thấy, cái này chẳng lẽ Long Linh Nhi tìm đến. Nhưng lão giả chỉ là cười cười. Lập tức, hắn tâm niệm nhất động, để Lý Thanh Phong ở vào một mảnh huyễn cảnh bên trong. Huyễn cảnh bên trong, Lý Thanh Phong thấy được tận thế giới hủy diệt. Còn chứng kiến, Long Linh Nhi ngăn tại Lý Thanh Phong trước người, thân thể còn trúng một kiếm. Tình cảnh này, khơi dậy Lý Thanh Phong rất nhiều trí nhớ. Không sai, trí nhớ của kiếp trước đoạn ngắn, hiện lên ở Lý Thanh Phong trong đầu. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn cùng Long Linh Nhi là kiếp trước đã định trước duyên phận, mà sau này cái kia trường kiếp nạn, Lý Thanh Phong là tránh không rơi. Cho nên, nếu là không có Long Linh Nhi, như vậy Lý Thanh Phong sẽ rất khó độ qua kiếp khó, vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Nhưng có Long Linh Nhi về sau, hết thảy đều muốn biến hóa. Long Linh Nhi chính là Long tộc thuần huyết hậu nhân, bởi vì khi còn bé ăn lầm một viên hóa hình đan, sau mới được đưa đến Long gia, gửi nuôi lấy. Cho nên, Long Linh Nhi thể chất vô cùng đặc thù, nàng thay Lý Thanh Phong đỡ kiếm về sau, chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi, cũng không lo ngại. Đương nhiên, cái kia trường kiếp nạn phát sinh ở vài vạn năm sau này Thái Sơ thần giới. Lý Thanh Phong đồng ý cùng Long Linh Nhi cùng một chỗ, bất quá chỉ là vì nối lại tiền duyên. Đối với Long Linh Nhi thay hắn đỡ kiếm, hắn không tiếp thụ được. Nghĩ thẩm về sau vô luận như thế nào đều nhất định muốn tránh cho. Chương 138, phiên ngoại, âm dương hợp, hỗn độn sinh, liệt dương tinh vực. Thuộc về thần võ tinh hệ, thuộc về ngàn vạn tinh hệ bên trong một cái. Một ngày này, toàn bộ tinh vực xếp vào đặc cấp đề phòng. Không vì cái gì khác, chỉ vì Liệt Dương tinh chủ phu nhân, Cực Âm tinh vực chủ nhân, Cực Âm tinh chủ sắp sinh hạ một con. Toàn bộ sinh ra quá trình, toàn bộ hành trình đều ẩn nặc tại một trận hỗn độn trong cơn mông lung, khiến ngoại nhân căn bản là thấy không rõ bên trong tình huống. Nhưng một mực bao phủ tại Liệt Dương tinh vực phía trên tử khí cùng hỗn độn khí tức, lại là vẫn luôn chưa từng tiêu tán. Cái này một dị tượng, dẫn tới các lộ nhân sĩ chú ý trong đó, không thiếu Liệt Dương tinh vực thế lực đối địch. Theo ánh sao vực, Lưu Dương tinh vực, vân vân. Không biết qua bao lâu, theo vài tiếng khóc nỉ non, phu nhân trong cung điện bên ngoài không khí khẩn trương dần dần tan đi. Mọi người nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống. Chủ tử, là cái đàn ông tiểu thiếu gia a. Đỡ đẻ tỉnh sư kích động chạy ra đại điện, đối với một cái vóc người khôi ngô, toàn thân lộ ra không giận tự uy cảm giác trung niên nam nhân nói. Cái gì? Ha 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 ha. Liệt Dương tinh chủ sau khi nghe, kinh ngạc một chút, có thể là còn chưa làm dễ làm một cái phụ thân chuẩn bị. Sau đó, mới là vui vẻ cười lên ha ha. Lúc này, cả phiến hư không hiện đầy tử khí. Còn có, tràn ngập kinh khủng hỗn độn khí tức. Liệt Dương tinh chủ muốn che đậy những dị tượng này, nhưng chưa kịp. Lại thêm, hắn hiện tại chính trong sự hưng phấn, dẫn đến trong lúc nhất thời chú ý lực rời đến được nhi tử trên thân. Sau đó, muốn cất bước đi hướng trong cung điện, muốn nhìn một chút chính mình còn độc nhất. Có thể vừa cất bước, hư không sấm sét vang dội, một cỗ khí tức cường đại đập vào mặt. Liệt Dương tỉnh chủ nhướng mày, cảm thấy không ổn. Sau đó, phân phó thủ hạ, một mực giữ vững phu nhân cung điện, mà hắn muốn đi nhìn một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hưu. Đồng nhiên, một thanh cử kiếm xuyên thẳng Liệt Dương phu nhân cung điện, mục tiêu rõ ràng, công kích tính cực mạnh. Rất rõ ràng, địch nhân đây là muốn mạ sát cái này vừa ra đời trẻ sơ sinh. Hách A Ba, muốn chết. Liệt Dương tinh chủ giận quát một tiếng, sau đó nhảy lên bay lên không trung, muốn tay không tiếp được trôi này cự kiếm. Ầm. Cự kiếm mũi kiếm cùng Liệt Dương tinh chủ bàn tay đối đụng nhau, sinh ra một cỗ cực mạnh năng lượng ba động. Có thể rõ ràng trông thấy, Liệt Dương tinh chủ rất khó đón lấy một chiêu này, hai tay của hắn không tự chủ được run rẩy, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi lên, bộ mặt còn dị thường dữ tợn. Đi xuống. Đúng lúc này, cự kiếm trên chuôi kiếm bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch bào lão giả, hắn đứng chắp tay, phun ra hai chữ về sau, lòng bàn chân bỗng nhiên dùng lực. Oeng. Cự kiếm trực tiếp xuyên qua Liệt Dương tinh chủ thân thể. Tinh chủ đại nhân. Phía dưới, Liệt Dương tinh chủ thủ hạ nhóm lo lắng kinh hô, bất quá, càng nhiều hơn chính là bối rối. Phu quân. Lúc này, một người tóc thai rối bù không chịu nổi mỹ phụ, ôm lấy còn tại khóc giống trẻ sơ sinh, chạy hướng ngã xuống đất Liệt Dương tinh chủ. Mỹ phụ chính là Cực Âm tinh chủ. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy, vô số trôi mảnh kiếm đánh út về phía Cực Âm tinh chủ, chính xác tới nói, là muốn mạt sát trong ngực đứa bé kia. Bởi vì, đứa bé trai này chính là hỗn độn thể sở hữu giả. Âm dương hợp, hỗn độn sinh. Truyền thuyết người nắm giữ loại thể chất này, trời sinh cũng là độc đoán vạn cổ, lại chỗ tại thế giới chỉ đỉnh tồn tại. Mấy cái này lao đầu, đương nhiên sẽ không bỏ mặc hỗn độn thể tồn tại. Lại thêm bọn họ cùng Liệt Dương tinh vực chính là thế địch. Cho nên, liền càng thêm không có khả năng cho phép Liệt Dương tinh vực sinh ra cái này một cái yêu nghiệt. Bởi vậy, bé trai nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Cực Âm tinh chủ gặp này, ôm chặt trẻ sơ sinh, sau đó nhảy lên bay lên không trung, trong tay ngưng tụ ra một thanh mảnh kiếm, hướng về vô số đánh tới kiếm sát đi. Theo song phương giao chiến, trung quanh cung điện vô tình bị phá hủy. Liệt Dương tinh vực vô số cường giả lần lượt ngã xuống, ào ào chiến tử. Mà Liệt Dương tinh chủ thụ thương nghiêm trọng, đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Cực Âm tinh chủ vừa sinh sản xong, còn chưa kịp điều tức thể sát tinh thần, cho nên hiện tại vô cùng suy yếu, không có chiến đấu mấy cái chiêu thức, liền thua trận. Giờ phút này, bọn họ phải làm gì? Bất quá, địch nhân cũng không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Sự tiến công của bọn họ sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Lần này, kinh khủng chiêu thức hoàn toàn có thể đem toàn bộ Liệt Dương tinh vực cho san bằng. Mắt thấy không có cách nào, Liệt Dương phu phụ cũng không phải mọi người đối thủ. Cho nên, Liệt Dương tỉnh làm chủ dùng sau cùng khí lực, muốn đem Cực Âm tỉnh chủ cùng con của bọn hắn cho đưa vào không gian thông đạo bên trong. Nhưng Cực Âm tỉnh chủ cũng không muốn vứt xuống Liệt Dương tỉnh chủ một người. Cho nên, tại sao cùng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có vừa ra đời trẻ sơ sinh bị an toàn đưa đến không gian thông đạo bên trong. Qua vô số năm về sau, tinh chủ đại nhân, ngài hài tử hạ lạc, tìm được một chỗ trong cung điện. Hắc bào nam tử quỳ một chân trên đất, cung kính bẩm báo lấy. Cái gì? Nghe được năm đó cái kia trẻ sơ sinh tin tức, Liệt Dương tinh chủ đỗng nhiên đứng dậy, hốc mắt ướt át. Hắn năm đó vốn nên là kết cục chắc chắn phải chết, nhưng Cực Âm tinh chủ tại một khắc cuối cùng dùng mệnh cho hắn tân sinh. Hắn vẫn còn tồn tại, còn thoát đi đến một cái cực kỳ địa phương an toàn. Ở chỗ này, hắn bắt đầu từ số 0, trải qua hơn vạn năm phân đấu, hắn thành lập nên viễn siêu năm đó Liệt Dương tỉnh vực chỉnh thể thực lực siêu nhiên thế lực. Cũng ngay đầu tiên, Liệt Dương liền đem năm đó cựu nhân từng cái chém giết, thành công báo thù rửa hận. Mà bây giờ có thực lực cùng thế lực, lại thêm thời gian, hắn tin tưởng có thể tìm tới năm đó vứt xuống nhi tử. Đây cũng là hắn duy nhất tâm nguyện. Bất quá, tìm mấy ngàn năm đều bật vô âm tín. Vốn là hắn một lần đều muốn từ bỏ, là Cực Âm tỉnh chủ cho hắn kiên trì động lực. May ra trời không phụ người có lòng, hắn cuối cùng là tìm được. Nghe thủ hạ nói, hắn tại một cái tên là Lam tỉnh địa phương. Nghe nói chỗ đó vô cùng là hậu. Đạt được tin tức này, Liệt Dương tinh chủ tổ chức thật lớn quân, bắt đầu hướng về Lam tinh hành quân mà đi. Mục đích đúng là tiếp hồi nhi tử, cùng nhi tử đoàn tụ. Tại sau này thời gian bên trong, Cố Minh Hoài tại Lam tinh xông ra hắn một phen sự tích. Đương nhiên, có hệ thống trợ giúp, hắn chẳng sợ hãi, cũng lại một lần nữa thành tựu đỉnh phong. Chỉ là làm hắn không hề nghĩ tới chính là, hắn lại còn có thân nhân. Loại huyết mạch kia liên lụy, lệnh hắn rất dễ dàng thì phán đoán ra, Liệt Dương tinh chủ cũng là hắn cha. Cố Minh Hoài vô cùng kinh ngạc, nhưng sự thật đang ở trước mắt, lệnh hắn không thể không tin tưởng cái này thần kỳ cùng ly kỳ sự tình.
Tại tiến hành một phen nhận thân về sau, thăng thêm Cố Minh Hoài tại Lam Tỉnh nhiệm vụ đã hoàn thành, mà hệ thống cũng lâm vào ngắn ngủi ngủ đông thời gian. Cho nên, Cố Minh Hoài dự định theo Liệt Dương Tỉnh chủ về một chuyên Liệt Dương Tỉnh vực, coi như ra chuyến xa nhà du ngoạn một phen đi. Chỉ là trước mắt hắn không biết là, hắn cái này một đi xa nhà, liền rốt cuộc không về được Lam Tinh. Về sau tỉnh hệ bá chủ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Liệt Dương Tỉnh vực. Tân nhiệm Liệt Dương Tỉnh chủ, từng cái đều là như sấm bên tai tồn tại. Cố Minh Hoài cũng đem tại một lần ma luyện bên trong, lại lần nữa đi đến đỉnh phong. Lần này, là tinh vực đỉnh phong, là tinh hệ đỉnh phong, càng là vũ trụ đỉnh phong. Đồng thời, Cố Minh Hoài trong tương lai trong một đoạn thời gian, còn chinh chiến một phen hệ thống giới. Bạo ngược ngay lúc đó quản lý nhân viên, cũng giải phóng vô số hệ thống, mà trong cơ thể mình hệ thống cũng đã trở thành hệ thống giới đỉnh phong. Hệ thống cùng Cố Minh Hoài cố sự, cũng còn đem tiếp tục.